Chương 204, tường đổ mọi người đẩy chương 204, tường đổ mọi người đẩy hy vọng như ngươi lời nói. Nô lão tam dứt lời liền hướng phía đằng sau hô một câu, 1 2 3 4 500 người đội, mang hai dương khoai lang lồi theo ta đi.
Vâng.
Năm cái bách phu trưởng cùng lúc mở miệng, sau đó riêng phần mình chỉ huy chính mình bách nhân đội, chung quanh mở đường. Còn lại 100 người đi theo nô lão tam bên người. Thứ năm tiểu đội bách phu trưởng càng là tự mình khiêng một cái dương gỗ, toét miệng cười đi theo nô lão tam bên người.
Tướng quân, chúng ta đây là đi chỗ nào?
Hắn vừa nói, một bên từ trong dương móc ra hai cái khoai lang lớn nhỏ hắc cầu. Kia hắc cầu bên trên có một cái vòng tròn, bên ngoài nhìn không ra là cái gì. Nô lão tam đem hai cái viên cầu treo ở trên thân, đi nơi nào, ta cũng không biết. Lão nhân này mang chúng ta đi nơi nào, chúng ta liền đi cái nào.
Nếu là có mai phục.
Thứ năm tiểu đội trưởng vẻ mặt âm trầm, nhìn xem Dạ Mạ Mộ Tổ.
Mai phục.
Nô lão tam cười lạnh, khinh thường lắc đầu, sau đó từ trên thân tháo xuống một cái khoai lang lôi, nổ khoai lang lôi bên trên vòng tròn. Lập tức, khoai lang lôi bắt đầu phát ra xì xì thanh âm, còn có sương mù xuất hiện. Nô lão tam tiện tay đem khoai lang lôi hướng mặt trước trên đường phố ném một cái.
Vâng.
Kia bi lực nổ tung so đại pháo nhỏ, nhưng tương tự là nổ một đám người người ngã ngựa đổ. Nguyên bản từ trên đường phố còn muốn ngăn cản nô lão tam đám người đội ngũ lập tức phân tán ra, chỉ để lại một mảnh thi thể cùng đầy đất máu tươi. Đây chính là công học viện mới nhất nghiên cứu ra được đồ tốt. Thứ này lực phá hoại không mạnh, nhưng lực sát thương lại là không tầm thường. Nô lão tam cũng là lần đầu tiên chân chính vận dụng cái này khoai lang lôi. Trước đó tại Bột Hải đến lúc đó học qua như thế nào sử dụng, nhưng này đều là hướng đất chống bên trong ném. Lần này hắn trực tiếp ném vào trong đám người, cái kia uy lực trực tiếp nổ lật ra một bọn người.
Đồ tốt, không hổ là công học viện.
Có thứ này, chúng ta hành quân đánh trận, trên cơ bản không chết được người. Cũng trách không được chúa công vẫn luôn không có tăng cường quân bị dự định. Cái này không phải chúng ta có thể thảo luận.
Thật tốt làm việc.
Nô lão tam không có kéo dài chủ đề. Thứ năm tiểu đội trưởng cũng tức thời ngậm miệng. Bây giờ ký châu binh lực còn sung túc, quân đội đã rất ít mộ binh, nhưng máu mới vẫn tại kéo dài ra tăng lấy. Chỉ là cường độ không lớn, cho nên không có thể hiện đi ra. Bây giờ ký châu ngoại trừ Tần Vũ cùng Quách Gia chờ hạch tâm nhân viên, chỉ sợ không có ai biết ký châu tổng binh lực có thể có bao nhiêu. Dù sao ký châu lương thực phương diện đã ăn không hết, ngã xuống đất có thể nuôi nhiều ít binh ai cũng không biết. Tóm lại, cho dù là không chuyên nghiệp nhân sĩ đến phân tích lời nói, cũng không đơn giản nói ký châu, liền nói bây giờ toàn bộ Đại Hán bị Tần Vũ thống suất lãnh thổ, có thể nuôi sống binh sĩ đâu chỉ trăm vạn. Nói cách khác, nếu như Tần Vũ mong muốn khuyết trương quân đội lời nói, hắn có thể có được đúng nghĩa trăm vạn hùng sư. Nhưng trăm vạn hùng binh đi làm cái gì a? Đều đi đánh trận, không có người làm ruộng. Binh nuôi đi ra, nhưng lương thực cũng không đủ ăn đến lúc đó. Nô lão tam không dám thảo luận, những người còn lại tự nhiên cũng không dám nhiều so tài một chút. Dạ Mạ Mộ Tổ càng là nhìn không chớp mắt, cái gì cũng không có nghe được. Hắn hiện tại cũng là suy nghĩ rõ ràng, những này đại hán quân nhân sẽ không doanh châu tiếng bản xứ, cần hắn xem như phiên dịch. Chính mình trong thời gian ngắn liền không chết được, nhưng là mình cũng phải biểu hiện tốt một chút mới có thể. Dù sao doanh châu bên trong sẽ tiếng hán người còn là không ít, nhất là một chút quý tộc, càng là lấy biết nói tiếng hán làm đinh. Bọn hắn dùng tiếng hán đến hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Dù sao tiếng hán kia là thượng quốc ngôn ngữ, đại lục kia bên trên cường đại quốc gia, bất luận là vật tư vẫn là nhân khẩu đều muốn so với bọn hắn doanh châu đảo muốn phong phú rất rất nhiều. Đối với cái kia xa xôi quốc gia, bọn hắn tràn đầy vô hạn ước mơ, không giờ khắc nào không muốn đi tới cái kia quốc gia, sau đó nói một ngụm lưu loát hợp lý lời nói, có thể không bị xưng là dị loại. Cho nên chính mình thích hợp đại tính vẫn còn rất cao, cho nên chính mình nhất định phải thật tốt biểu hiện mới có thể. Nhưng là thân phận của mình địa vị cũng không phải đặc biệt cao, muốn đi vào kia hoàng cung vẫn là rất khó. Nên làm cái gì bây giờ? Dạ Mạ Mộ Tổ dần dần bận chặt lông mày, hắn đang suy tư như thế nào mới có thể khiến cái này quân hán thuận lợi tiến vào hoàng cung, sau đó cướp đi công chúa công lao liền có hắn một phần. Bởi như vậy chính mình chỉ cần không phạm sai lầm cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Có công lao phía sau cái gì liền tương đối ổn thỏa, trọng yếu nhất là chính mình phế đi một cái cánh tay đối quân hán tính uy hiếp rất nhỏ. Lao đầu nhi, nghĩ gì thế? Nơi nào có mai phục, chỗ nào binh lính của các ngươi nhiều, cứ việc mang bọn ta đến liền tốt. Nô lão tam phát giác được Dạ Mạ Mộ Tổ vẻ mặt tựa hồ có chút không bình thường, còn tưởng rằng lão đầu nhi này là đang nghĩ biện pháp hố bọn hắn. Tiểu nhân nào dám, chỉ là tiểu nhân người ti bị cạn, không cách nào dẫn đầu chư vị đại nhân tiến vào hoàng cung. Dạ Mạ Mộ Tổ thận trọng mở miệng, hiện tại hắn một lòng mong muốn kiến công lập nghiệp, ngay cả mình kia bị chém đứt cánh tay đều không cảm thấy đau. Tiến vào hoàng cung, liền các ngươi cái này xó xỉnh bên trong còn có hoàng cung? Hoàng cung đại môn là làm bằng sắt sao? Có thể ngăn cản đại pháo a? Nô lão tam lơ đễnh, sau đó nói, ngươi chỉ quản dẫn đường, còn lại không cần phải để ý đến.
Ai, ai?
Dạ Mạ Mộ Tổ nghe vậy bước chân nhanh hơn một chút. Cái này thành trì vốn là không lớn, không thể so với Linh Thọ thành lớn, chính là một quốc gia. Mắt đau nhuốm máu, trên đường đi, hải quân đều là giết tới, không ngừng có binh sĩ từ cửa ngõ lao ra, nhưng bọn hắn binh khí, thể trạng, đồ phòng ngự đều quá yếu, căn bản không phải hải quân đối thủ. Nhiều người thời điểm, nô lão tam trực tiếp một cái khoai lang lôi ném ra bên ngoài, vang một tiếng, có thể yên tĩnh một hồi lâu. Từ cửa thành giết tới hoàng cung, nô lão tam trên đường đi đi bộ nhàn nhã, mang ra 500 cái huynh đệ, cũng bất quá không cẩn thận thụ thương mấy cái, liền trọng thương đều không có. Một đường quét ngang, đi thẳng tới thấy không biết rõ dùng cái gì nhuộm đỏ đầu tường bên ngoài. Nô lão tam nhìn xem tường này đầu, 7 thước, cao nữa là. Hơn nữa, tường này đầu rất ít ỏi, ai chính là khai thác gạch đá đắp lên thành. Thứ năm tiểu đội trưởng hướng phía một cái đội viên ra hiệu một chút, kia đội viên trực tiếp một cái chạy lấy đà, liền bò lên trên đầu tường. Lớn nhỏ cùng ý gì học viện không sai biệt lắm. Bên trong đến lúc đó có một nhóm tinh nhuệ chi sư. Bọn hắn phát hiện ta. Kia đội viên phi tốc mở miệng, sau đó một lần nữa nhảy xuống tường thành. Lô lão tam nghe vậy tiến lên mấy bước, tiện tay ném vào hai cái khoai lang lôi, sau đó vung tay lên, đem bức tường này cho ta đẩy. Vâng. 500 hải quân cùng kêu lên uống, lập tức nguyên một đám tiến lên, đột nhiên đạp ra ngoài. 500 người đồng thời đi đạp một bức tường. Vâng. Làm mặt tường đều đột nhiên chấn động một cái. 1, 2. Vâng. Âm ầm bẹn bẹn hai lần, một đoạn lớn tường liền bị đập ngã. Dạ Mạ Mộ Tổ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Những người Hán này quân đội không chỉ trang bị mạnh, vũ lực mạnh, phối hợp lại còn như vậy hoàn mỹ. Cái này, căn bản không có cách nào đánh. Hán hoàn toàn phục. Không chờ Ngô lão tam mở miệng, liền trực tiếp tiến lên một bước, dùng lớn nhất giọng hô, "Đại Hán tiên quân Tạo Phúc Doanh Châu, các ngươi thật tốt phối hợp, buông xuống binh khí đầu hàng, còn có thể lưu lại một đầu sinh lộ." Dứt lời, hắn còn cần bản địa ngôn ngữ viên tuyên nói một lần. Chương 205, Ý Nụ Cun chương 205, Ý Nụ Cun vì đầy đủ hiện lộ rõ ràng chính mình trung thành. Dạ Mạ Mộ Tô lại hướng phía Ngô lão tam giải thích một câu. Tiểu nhân vừa rồi để bọn hắn thức thời một chút, đầu hàng mới là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Ngươi nói không sai. Ngô lão tam nhẹ gật đầu, đầu hàng là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Nhưng cái này sinh lộ là có cớ. Ba cái dịu. Hoàng cung thủ vệ quân thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, lần này Ngô lão tam không có đi nghe Dạ Mạ Mộ Tô phiên dịch. Không cần thiết, từ giọng nói kia cùng biểu lộ liền có thể nhìn ra. Đám người này không thấy máu, chưa từ bỏ ý định a giết. Vâng. Hắc Phong Hải quân nguyên một đám mang theo mát đao xài bước tiến lên. 500 Hắc Phong Hải quân lúc này triển hiện ra khí thế, so trong hoàng cung 1000 hoàng cung thủ vệ quân thế mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đao lên đao rơi, bất quá là nửa khắc đồng hồ công phu, 1000 hoàng cung thủ vệ quân bị chém chết một nửa, còn lại một nửa thì là ném đi binh khí, ủy thành một mảnh. Dạ Mạ Mộ Tô lại một lần thấy được đại hán thiên quân đáng sợ, hai chân không cầm được run rẩy lấy. Tướng quân, bị hệ cổ công chúa liền trong hoàng cung. Chỉ là, cụ thể ở đâu một tòa cung điện, tiểu nhân cũng không biết. Dạ Mạ Mộ Tô cố nén trong lòng khó chịu ứng, sắc mặt trắng bệch mở miệng. Hắn nơi nào thấy qua máu tanh như vậy cảnh tượng. Dù sao, tại quân Hán đi vào trước đó, hắn đều là nghiên cứu học vấn, bằng không thì cũng sẽ không một ngụm tiếng Hán. Bây giờ thời gian nửa ngày, quả thật làm cho máu tanh tại trước mắt của hắn liên tiếp trình diễn. Hắn có thể nhịn đến bây giờ đều không có sủi lơ xuống tới, đã là rất không tệ. Chúng ta đại Hán quân đội, xưa nay đều là giảng đạo lý, nhất là đối mỹ nhân, nếu quả như thật là tuyệt sắc, tương lai là có thể trở thành chúng ta vương phi. Chúng ta sẽ không đối tương lai vương phi bất kính, cho nên, còn mời nhường công chúa của các ngươi chính mình theo chúng ta đi. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Nhưng là bị cự tuyệt chúng ta là sẽ không vui vẻ, chúng ta sẽ không tổn thương công chúa. Nhưng Ngô lão tam vẻ mặt tâm lãnh, chỉ kia trong kiến trúc giấu đầu lộ đuôi người thổ dân quý tộc, đi bắt người, mỗi 10 hơi giết một cái, giết tới mỹ hệ cổ công chúa nguyên nhân theo chúng ta đi mới thôi. Đây là chúng ta đại Hán quân đội xính lễ. Ngô lão tam phất phất tay, hơn 100 hải quân hướng phía những kiến trúc kia tìm kiếm mà đi. Trong hoàng cung thủ vệ quân đều bị đánh phế đi, bây giờ hải quân trong hoàng cung có thể nói là hoành hành không trở ngại. Không, đừng giết ta, ta bằng lòng đầu hàng. Rất nhanh, một người mặc nhìn cũng không tệ lắm thanh niên bị hải quân lôi kéo đi ra. Đồng thời, hắn còn thao lấy một ngụm không tính lưu loát tiếng Hán hô to. Xem ra, các ngươi cái này doanh châu đảo bên trên, vẫn là có không ít sẽ tiếng Hán. Lô lão tam hé miệng cười khẽ, nói như vậy, Dạ Mạ Mộ Tổ lao tiểu tử này liền không có trọng yếu như vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ dường như cũng đã nhận ra Lô lão tam ý nghĩ trong lòng, bình một tiếng liền quỳ xuống. Tướng quân, Dạ Mạ Mộ Tổ tại doanh châu địa vị có lẽ không cao, nhưng đối doanh châu liệt quốc hiểu rõ lại là người khác không thể so được. Những quý tộc này mặc dù cũng biết nói đại Hán ngôn ngữ, nhưng bọn hắn đối đại Hán văn hóa hiểu khẳng định không có ta nhiều như vậy, khai thông lên cũng sẽ có chút phiền toái. Mời tướng quân tiếp tục dùng tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực là quân làm việc. Tiểu nhân chính là tướng quân một con chó, một đầu chỉ đường chó, một đầu chó trung thành. Còn mời tướng quân tin tưởng tiểu nhân. Nô lão tam khinh bị nhìn xem Dạ Mạ Mộ Tổ. Tiểu quốc này người chính là không có cốt khí, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Nô lão tam chỉ những cái kia người của hoàng thất. Dạ Mạ Mộ Tổ nghe vậy vội vàng bỏ lên, sau đó hướng phía kia hoàng thất quý tộc đi đến. Bị hệ cổ công chúa, ta biết ngươi có thể nghe được nhỏ thanh âm của người, còn xin ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lựa chọn của ngươi quan hệ tới ý đủ hoàng thất tất cả mọi người sinh mệnh. Từ giờ trở đi, cách mỗi thời gian 10 hơi thở, ta đều sẽ giết một cái thành viên hoàng thất. Mời công chúa mau chóng làm ra anh minh lựa chọn. Dạ Mạ Mộ Tổ nói, liền từ dưới đất nhặt lên một thanh đao. Kia là hoàng cung thủ vệ quân binh khí. So đại Hán quân đội nguyên lai sử dụng binh khí còn muốn chênh lệch rất nhiều. Thứ này đụng phải hơi hơi cứng một chút gỗ cũng có thể vỡ nát. Hắn xách theo kia cũ nát trường đao, không chút do dự bổ về phía kia nói tiếng Hán cầu xin tha thứ hoàng thất nam tử. Nhất thời, đã cùng trường đao chặt đứt hoàng thất nam tử cổ. Máu tươi phun ra thật xa. Dạ Mạ Mộ Tổ vải thô áo đều nhuộm đầy máu tươi. Nhưng hắn lại đối với cái này chẳng quan tâm, tiếp tục đi hướng hải quân bắt trở lại cái thứ hai nam tử. Trường đao lên đất, tựa như một cái sát thần. Đủ hung ác. Lô lão tam hí mắt, tại bên cạnh hắn, thứ năm tiểu đội trưởng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta đại Hán sẽ có loại người này a? Khó mà nói, chỗ nào đều có bại hoại, chỗ nào đều có sỉ nhục. Nô lão tam cho một cái 10 phần khách quan đánh giá. Nhưng rất nhanh hắn lại bổ sung, nhưng người hắn trong xương kiêu ngạo, là không cách nào mà diện. Dù là bị ức hiếp, cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ một lần nữa đứng lên. À, những này thổ dân thật sự chính là thân ở trong phúc không biết phúc, ai chúa công thật xa đến cải thiện cuộc sống của bọn hắn điều kiện. Bất quá là muốn để bọn hắn ra thêm chút sức mà thôi. Lại còn phản kháng. Thật sự là, cùng sơn đất hoang gia điều dân a. Thứ năm tiểu đội trưởng lắc đầu, sau đó lại bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Cái này hoàng cung chân tâm cũng lớn, cùng hắn thất hoàng cung căn bản không cách nào so sánh được. Dù sao, toàn bộ hoàng cung mới cùng linh thọ thành y lý học viện không khác nhau lắm về độ lớn. Hơn 100 cái hải quân trước sau tìm kiếm một phen, trên cơ bản có thể làm được chưa có cá lọt lưới. Nhưng rất nhanh, nô lão tam liền phát hiện sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Bởi vì, mấy cái hải quân vậy mà tại chậm rãi rút lui. Lại nhìn, góc rẽ, một cái vóc người cao lớn, hất lên tán phát nam nhân đang che chở một nữ tử chậm rãi đi tới. Mà mấy cái kia hải quân thì là trên thân đều có thương thế không nhẹ. U, còn có thể đánh. Thứ năm tiểu đội trưởng nhấc lên cắm trên mặt đất mát đao liền muốn tiến lên. Nhưng nô lão tam một thanh liền theo ở bờ vai của hắn. Không phải người hiền lành tử. Ta đến. Nô lão tam vẻ mặt nghiêm túc. Kia trong tay nam nhân chính là mát đao. Nói cách khác, có hải quân chiến sĩ chết tại trên tay của hắn. Phốc phốc. Lúc này, giã mạ mô tô lại là một đao rơi xuống. Inukun, ngươi cho rằng ngươi là anh hùng A. Không, hành vi của ngươi, ngươi cử chỉ, đều sẽ làm Inu quốc lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục. Giã mạ mô tô tức giận trách móc. Hắn không có sử dụng thổ dân ngôn ngữ, ý vị này, cái kia dung mánh nam nhân, cũng là sẽ hắn ngữ. Hắn là ai? Nô lão tam mở miệng hỏi thăm. Dạ mạ mổ tổ nghe vậy vội vàng trả lời, hắn gọi ý nủ quốc tử, là chúng ta ý nủ quốc đệ nhất dũng sĩ. Hắn ngưỡng mộ công chúa điện hạ, nhưng công chúa điện hạ đã cùng đầu đường quốc hoàng tử định ra hôn nước. Hắn một mực đang bảo vệ công chúa. A, thủ hộ công chúa dũng sĩ. Nói như vậy, công chúa của các ngươi, cùng cái này dũng sĩ, cấu kết. Nô lão tam sát ý càng đậm. Xa xa nhìn lại, kia công chúa dáng người hiểu điệu, dung mạo lộng lẫy, cũng coi là tuyệt sắc. Nhưng cùng mấy vị vương phi dường như còn có chút chênh lệch. Ít ra khí chất bên trên khác biệt rất lớn. Chương 206, chi kỷ thuộc hạ chương 206, chi kỷ thuộc hạ không, sẽ không. Công chúa điện hạ sẽ không cùng ý nủ cun cấu kết. Bởi vì cái này dính đến hai nước ở giữa hữu nghị. Ý nủ quốc quốc vương không cho phép ý nủ cun tiến vào công chúa chỗ cung điện. Dạ mạ mổ tổ đội vàng giải thích, sợ nô lão tam một cái khó chịu, trực tiếp cho hắn bổ. Lấy hắn đối người Hán văn hóa hiểu rõ. Không có xuất các nữ tử, là không thể cùng nam tử xa lạ cấu kết. Vậy sẽ hầu gái không sạch sẽ. Mà cưới không sạch sẽ nữ tử, là một loại xỉ nhục. Nhân viên ngoại trừ, nếu để cho Ngô lão tam ngộ nhận là công chúa đã không làm tịnh lời nói, hắn nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Dù sao, Ngô lão tam cùng cái kia đại tướng quân, nhưng là muốn đem công chúa hiến cho chủ tử của bọn hắn. Đại tướng quân cùng Ngô lão tam đã rất đáng sợ. Như vậy chủ tử của bọn hắn, lại đều sẽ cường đại cỡ nào? Dạng này người nếu là nhận lấy vũ nhục, chính mình chết 10 lần khả năng cũng không thể coi xong. Phải không? Ngô lão tam nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý, hắn kỳ thật tình nguyện mỹ nhân này không hiến, cũng không muốn dâng ra đi một cái có khả năng không sạch sẽ nữ nhân. Chúa công tất cả vương phi đều là không nhốn bụi trần, mình nếu là mang theo một cái bẩn nữ nhân hiến cho chúa công, đây không phải là công lao, kia là đang tìm cái chết. Coi như chúa công khoan hồng độ lượng không trách phạt hắn, Hải Long cũng biết giết chết hắn. Tướng quân xin yên tâm, Dạ Mạ Mộ Tổ muôn lần chết không dám lừa gạt tướng quân. Dạ Mạ Mộ Tổ lại một lần quỳ trên mặt đất. Nô lão tam ánh mắt lấp lóe, không để ý đến Dạ Mạ Mộ Tổ, mà là xách theo đao thẳng tiến lên. Ý Nù quốc dũng sĩ, hắn ánh mắt nghiêm trọng, mang theo mát đao tay chậm rãi nắm chặt. Ý Nù Cun cũng nhìn thấy Nô lão tam, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tại Ý Nủ quốc vô địch nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy Ngô lão tam nhân vật như vậy. Mà Ngô lão tam lại gặp quá nhiều so Ý Nủ cun cường đại hơn chiến tướng. Ngay tại hải quân bên trong, liền không chỉ một cái so Ý Nủ cun tồn tại cường đại. Chớ đừng nói chi là vương gia dưới trướng manh tướng. Nếu là kia hổ si tướng quân tới, khả năng cái này Ý Nủ cun đều không đủ người ta hai đao chặt. Nhưng võ lực của mình cũng liền so thiên phu trưởng lớn mạnh một chút. Cùng Ý Nủ cun so sánh, cũng không chiếm cứ ưu thế. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta muốn gặp các ngươi vương. Ý Nủ cun mở miệng, hắn cũng biết hắn ngữ, nhưng cũng không phải là đặc biệt lưu loát. A, Ý Nủ quốc đệ nhất dũng sĩ, chẳng lẽ là một cái không có đầu óc mãng phu a? Nô lão tam cười nạo, sau đó phất phất tay, nhất thời năm cái bách phu trưởng cầm đao tiến lên. Ý Nủ cun sắc mặt lập tức liền khó coi xuống tới. Hắn có nắm chắc nhất định, nắm mắt đao đánh bại Ngô lão tam. Nhưng một trọi sáu, hắn nửa phần nắm chắc đều không có. Các ngươi hèn hạ. Lúc này, một mực trốn ở Ý Nủ cun sau lưng nữ tử cũng mở miệng. Thanh âm của nàng rất dễ nghe, liền xem như sinh khí chửi rủa, đều cho người ta một loại mười phần cảm giác cấm áp. Nô lão tam lần nữa nhìn lại, nàng đột nhiên nhìn sang, cũng không phải là cỡ nào kinh diễm, nhưng nhìn kỹ, liền phát hiện, nàng dường như có thể làm một chút che lấp. Hơn nữa quần áo cũng không phải cỡ nào vừa vặn. Nô lão tam không dám nhìn nhiều, chỉ là nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ. Dạ Mạ Mộ Tổ thấy thế lần nữa mang theo đao hướng phía hoàng thất quý tộc trên đầu chém tới, đầu người rơi xuống đất. Ý Nủ cun vẻ mặt động dung. Dạ Mạ Mộ Tổ một lần lang, ngươi là Ý Nủ có người, ngươi tên phản đồ. Ta chỉ là làm một cái anh minh lựa chọn mà thôi. Ý Nủ cun, lấy ngươi vũ dũng, nếu như bằng lòng là đại hán tiên quân hiệu lực lời nói, nhất định sẽ có chỗ thành tựu. Ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn người nhà của mình chết tại dưới đao của ta a? Dạ Mạ Mộ Tổ trả lời, đối ý nụ cun quát mắng chẳng thèm ngó tới.
Phản đồ
thì tính sao? Chính mình muốn sống.
Có lỗi a,
công chúa điện hạ, còn mời nghĩ lại.
Dạ Mạ Mộ Tổ dứt lời, lại là một đao rơi xuống, giống như chặt cải trắng như thế,
có một cái hoàng thất quý tộc đầu rơi xuống đất.
Không biết rõ lúc nào, trong tay hắn đao đã đổi thành mắt đao.
Inumi hệ cổ vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy.
Ngay tại vừa rồi, Dạ Mạ Mộ Tổ giết hắn một cái tộc thúc,
mà lúc này, Dạ Mạ Mộ Tổ đi hướng là chính mình một vị ca ca.
Không, Dạ Mạ Mộ Tổ một lần lang, mau dừng tay.
Inumi hệ cổ mở miệng, nhưng Dạ Mạ Mộ Tổ căn bản không để ý tới, lần nữa giơ tay lên bên trong mắt đao,
lặng lặng chờ đợi mười hơi thời gian.
Không, ta tự nguyện đi theo Đại Hán Thiên Quân rời đi.
Còn mời Đại Hán Thiên Quân buông tha tộc nhân của ta.
Inumi hệ cổ trung quy là phục nhuyễn,
càng ở trước mặt hắn Inu cung đối kết quả này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.
Nàng có thể vì quốc gia hy sinh một lần, tự nhiên có thể vì quốc gia hy sinh lần thứ hai.
Hắn yên lặng lui trở về, thối lui đến Inumi hệ cổ trước người.
Ít ra hắn còn có thể bảo hộ nàng, không cho nàng bị những này Đại Hán quân đội ức hiếp.
Còn mời vị dũng sĩ này cách công chúa xa một chút.
Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy công chúa điện hạ bởi vì ngươi mà hương tiêu ngọc vẫn lời nói.
Nô lão tam mát đao nâng lên, chỉ hướng Inu cung.
Inu cung nghe vậy nhíu mày, Dạ Mạ Mộ Tổ mở miệng lần nữa.
Inu cung, nam nữ thụ thụ bất thân,
đây là Đại Hán tập tục.
Ngươi không muốn liên lụy công chúa.
Dạ Mạ Mộ Tổ đối Đại Hán văn hóa hiểu có thể nói đủ khắc sâu.
Inu cung sau khi nghe, cách xa mỉ hệ cổ một chút,
nhưng Nô lão tam vẫn như cũ không định buông tha hắn.
Như vậy, mời vị dũng sĩ này buông xuống binh khí trong tay.
Nô lão tam mở miệng lần nữa, lần này Inu cung lựa chọn cự tuyệt.
Không có trong tay mắt đao, chính mình đem không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng.
Ngươi không có lựa chọn.
Nô lão tam lạnh lùng nhìn chăm chú lên Inu cung.
Dạ Mạ Mộ Tổ càng là trực tiếp tiến lên, đem mắt đao từ Inu cung trên tay bật lại,
cầm xuống.
Vâng.
Mấy cái hắc sơn quân tiến lên, mắt đao gác ở Inu cung cổ.
Sau đó, suy hiến máu phun ra.
Inu cung khó có thể tin nhìn về phía Nô lão tam phương hướng.
Giết ta hải quân huynh đệ, ngươi còn muốn sống?
Nô lão tam mắt lạnh nhìn Inu cung không cam lòng ngã xuống đất, sau đó lại đối Dạ Mạ Mộ Tổ nói, đem hoàng thất hạch tâm thành viên tất cả đều trói lại.
Không phải nhân vật trọng yếu, giết.
Hạch tâm nhân viên, hắn muốn dẫn trở về giao cho chúa công xử lý.
Không phải hạch tâm nhân viên, giữ lại làm việc, không chừng lúc nào liền thành tai họa.
Bởi vì bọn hắn cùng hoàng thất có quan hệ thân thích, là có rất lớn uy tín.
Vạn nhất đến lúc hội hợp lại kiếm chuyện,
vậy thì phiền toái.
Mặc dù khẳng định làm không nổi,
nhưng vạn nhất đâu,
liền xem như bọn hắn đưa tới một chút xíu nhỏ rối loạn, không tạo thành cái uy hiếp gì,
nhưng cũng là phiền toái không phải.
Vì cái gì không thừa dịp hiện tại liền trực tiếp giết đi đâu?
Hiện tại giết, thế nhưng là một chút việc nhi đều không uổng phí.
Hơn nữa, chính mình hạ lệnh giết người, ưu hận giá trị đều tại chính mình nơi này.
Đây là một cái tốt thuộc hạ hẳn là vì chúa công chia sẻ.
Nô lão tam là cơ trí của mình điểm tán.
Kỳ thật, nếu không phải sợ đi quá giới hạn, nô lão tam đều muốn đem cái này ỷ nụ quốc quốc vương cho rát,
tránh khỏi phiền toái.
Nhưng ỷ nụ quốc mặc dù chính là một cái viên đạn tiểu quốc,
hắn cũng là một quốc gia, a dù là chính mình không muốn thừa nhận, nhưng hắn có cái danh hào ở nơi đó.
Cho nên chính mình tùy tiện giết một quốc gia quốc vương lời nói là thuộc về đi quá giới hạn hành vi.
Đến lúc đó, chúa công dù là không trách tội, nhưng quân sư khẳng định không tha cho chính mình.
Cấp bậc lễ nghĩa, chúa công có thể không nhìn, nhưng mình không được.
Chương 207, lúng túng nô lão tam. Chương 207, lúng túng nô lão tam. 500 hải quân hoành hành không sợ.
Giết đến những này nhỏ đám dân bản xứ sợ hãi.
Cho dù là có vượt qua hải quân mấy lần nhân khẩu, bọn hắn cũng không dám tiến lên nửa bước.
Nguyên bản liền không rộng lắm, hai bên đường phố lại rụt từng dãy binh sĩ.
Hải quân nguyên một đám sách đao từ giữa đó đi qua, vậy mà không có một người dám phấn khởi phản công.
Trở về,
Hải Long thấy nô lão tam hăng hái trở về,
ngoại trừ một chút tù binh bên ngoài, vậy mà không có mang về đến thứ gì.
Tựa hồ là đã nhận ra Hải Long nghi hoặc.
Nô lão tam cười hắc hắc tiến lên, tướng quân, cái này ỷ nụ quốc liền chúng ta Đại Hán huyện thành cũng không sánh nổi,
hoàng cung đều bị chúng ta lật khắp, thứ đáng giá chân tâm không có.
Nô lão tam nói phất phất tay, mấy cái hải quân khiêng túi sách ra rắn trở về.
Mở ra về sau là một chút vàng bạc châu báu,
còn có một số cái gì vật ly kỳ cổ quái, cũng không biết có đáng tiền hay không.
Quay đầu đều giao cho chúa công tốt.
Kia công chúa như thế nào?
Hải Long quan tâm nhất vẫn là Dạ Mạ Mộ Tổ nâng lên công chúa.
Dù sao, nếu như có thể cho chúa công tìm được coi là đại mỹ nhân, chỉ cần chúa công tiếp nhận, cái kia chính là một cái công lớn a, liền xem như chúa công không thưởng, trở lại Ký Châu về sau, Tần Nhị gia cũng biết thật to có thưởng.
Đến lúc đó ban thưởng, tuyệt đối sẽ so hiện tại muốn nhiều ra rất nhiều.
Bọn hắn mới nhìn không lên trong hoàng cung này tìm kiếm đi ra thứ gì đâu.
Vàng bạc châu báu không nhiều, hơn nữa những vật này một khi tàng tư lời nói, phía trên phát hiện, nghiêm trị không tha.
Hắc Phong quân có nghiêm minh quân kỷ,
tịch thu được đồ vật cũng không phải là nói muốn toàn bộ nộp lên trên, cũng sẽ cầm ra một bộ phận phân cho tác chiến huynh đệ.
Nhưng nếu có những này chia về sau ngươi còn muốn tàng tư, vậy sẽ phải nghiêm trị không tha.
Trước mắt Hắc Phong quân bên trong, tàng tư tập tục vẫn còn chưa qua,
bởi vì Hắc Phong quân đều rất giàu có.
Hơn nữa bọn hắn có tín ngưỡng, cho nên rất khó xuất hiện loại tình huống này.
Đương nhiên hiện tại tuyệt đối không được về sau,
ngày sau sẽ hay không phát sinh tàng tư hiện tượng, ai cũng không nói chắc được.
Ngược cũng không tính là nói láo,
chỉ là không biết rõ có thể hay không đạt tới chúa công yêu cầu.
Nô lão tam cũng không dám đánh cược.
Dù sao mỉ hệ cổ trên mặt dường như lao thứ gì,
che đậy lúc đầu dung mạo, để cho người ta thấy không rõ chân thực dung nhan. cho nên hắn không dám đem lời nói quá vẹn toàn, đến mức nhường Mi Hệ Cổ đem mặt tẩy. Loại chuyện này chẳng bằng không làm, trực tiếp đem nàng giao cho chúa công. Chúa công muốn liền muốn, không muốn lại nói. Ừm, đã như vậy, vậy ngươi liền áp giải những tù binh này về doanh địa a. Hải Long nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua phía sau đi theo tại tù binh trong đám người nữ tử, hắn cũng không có đi chuẩn tìm vào đấy. Nô lão tam quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức đi vào Hải Long bên người, nói, vẫn là tướng quân dẫn người trở về đi. Thành này đã phá, chuyện còn lại liền giao cho mặt tướng. Tướng quân sẽ doanh địa, chúa công khả năng còn có việc khác muốn phân phó. Nô lão tam rất biết làm người, nhưng Hải Long cũng rất biết làm đến tư. Cho ngươi đi, ngươi liền đi, chúa công biết ta ở chỗ này, nếu có sự tình sẽ phái người tới. Nô lão tam trong lòng cảm động, dù sao đây chính là một cái đại công lao, a chính mình cái này 2000 người tiểu đầu đầu nếu như cho chúa công dâng lên một cái lời của mỹ nữ, coi như sẽ không vì vậy mà thăng chức, nhưng cũng có thể tại chúa công trước mặt xuất đầu lộ diện, có thể cùng chúa công lăn lộn cái quen mặt, về sau tấn thăng con đường cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Tướng quân, cái này, ngươi đi, công lao cũng không thiếu được ta nửa phần. Ngươi không đi, công lao cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Hải Long trực tiếp mở miệng, nô lão tam nghe vậy lập tức hiểu rõ ra. Dạng này a, hắc hắc, đa tạ tướng quân. Ta bây giờ liền đi. Nô lão tam hưng phấn hướng phía Hải Long bái thi lễ, sau đó nói, tiểu đội thứ nhất, theo ta về doanh địa. Nô lão tam chỉ đem đi 100 người, áp tải mười mấy cái tù binh hướng phía doanh địa phương hướng trở về. Nhưng mà, khi hắn chạy về doanh địa thời điểm, lại là không thể cầu kiến tới Tần Vũ cái bóng. Vương gia không tại doanh địa. Ngươi có chuyện gì? Thái Diễm tại trúc trên đài hỏi thăm. Nô lão tam một mặt biết ép xấu hổ, ngay trước chủ mẫu mặt, cho chúa công hiến nữ nhân, kia thao tác đã rất tú. Mà bây giờ, chúa công không tại, thiên tú. Tú nô lão tam chính mình đều tê cả da đầu. Cái này, nô lão tam xuất mồ hôi chán, thật sự là ý đồ của mình quá rõ ràng. Mong muốn hiện biên một cái lấy cớ đều không được. Bởi vì, bị hệ cô liền cùng sau lưng mình. Ý đồ của mình quả thực không nên quá rõ ràng. Thái Diễm cùng Châu Đàn đã đem ánh mắt chuyển rời đến mỹ hệ cổ trên thân. Rõ ràng là nhìn ra cái gì. Nô lão tam không biết nên nói như thế nào, nhưng lúc này Thái Diễm cùng Châu Đàn lại đem ánh mắt rơi vào mỹ hệ cổ trên thân. Hắn không thể không nói. Cho nên, đại tướng quân, quay đầu mặt tướng cho ngài tẩy nửa năm tất thối bồi tội. Không thể nhiều hơn nữa. Nô lão tam cắn răng, sau đó mở miệng, hồi bẩm vương phi, là đại tướng quân nhường mặt tướng đến đây. Nói, nàng này chính là kia tiểu quốc gia công chúa. Hắn không dám tự hành xử trí, cho nên nhường mặt tướng mang đến, giao cho chúa công xử lý. Nô lão tam là cơ trí của mình điểm tán, nhưng cũng là sợ không thôi. Thật sợ chính mình phen này lý do thoái thác nếu như bị đại tướng quân biết, chính mình sẽ cởi xuống mấy lớp ra. Cùng lắm thì liền tẩy một năm tất thối tương báo. Đại tướng quân, ngài quyền cao chức trọng, liền thay thuộc hạ đỡ một chút ta. Nô lão tam nói ra lần này tìm từ về sau, cảm giác lương tâm của mình nhận lấy không có gì sánh kịp khiển trách. Mà lúc này Thái Diễm dường như cũng nhìn ra điểm này, vẻ mặt bình thản, ngữ khí lãnh đạm, phải không? Hải Long tướng quân, để ngươi đem nữ tử này hiến cho vương gia. Nô lão tam cái chán buốc lên mồ hôi. Mặc dù mình đã đem hắc quan ném cho đại tướng quân, nhưng để cho mình lặp lại một lần nữa lời nói, hắn thật đúng là rất khó làm được ra cái này, là mạn tướng muốn đem nàng này hiến cho chúa công. Nô lão tam cuối cùng vẫn là không có đem đã cho lại ném một liền. Vị chủ mưu ghi hận liền ghi hận a, ít ra lương tâm bên trên sẽ không nhận khiển trách. Thái Diễm nghe vậy nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết. Bất quá vương gia ra ngoài, ngươi trước hết để cho nàng lên đây đi. Thái Diễm nói rằng, nô lão tam trong lòng càng lo lắng, cũng không phải lo lắng mỹ hệ cổ sẽ bị chư vị chủ mẫu giết chết. Dù sao, tại Ký Châu, vương phủ vương phi nhóm thanh danh vẫn rất tốt, từng cái đều có mẫu nghi thiên hạ tư chất, hẳn là sẽ không làm ra loại kia ác độc hành vi. Nhưng hắn sợ cái này mỹ hệ cổ sẽ thương tổn tới chủ mẫu a, dù sao kia bên trong lầu trúc đều là tay trói gà không chặt được nữ tử. Vương phi, cái này, nàng này nguy hiểm, nếu để cho nàng tùy tiện tiến vào trúc lâu, sợ là sẽ phải đối chư vị vương phủ bất lợi. Nô lão tam nói ra chính mình lo lắng. Mà lúc này trong trúc lâu, Lữ Linh Khởi cũng tò mò đi ra. Ai nguy hiểm? Nàng là luyện võ. Lữ Linh Khởi ánh mắt sáng tỏ. Nô lão tam trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Vị này là Lữ bố trí nữ. Tốt ta, chính mình quá lo lắng. Khu khu, là mạt tướng quá lo lắng. Đã như vậy, vậy làm phiền chư vị vương phi, đem nàng này giao cho vương gia. Nô lão tam một hồi đều không muốn ở chỗ này dừng lại thêm. Ánh mắt ra hiệu mỉ hệ cổ bên trên trúc lâu về sau, chính mình quả quyết cáo từ rời đi. Chương 208, Châu Đàn, lại là một cái cơ hội tốt. Chương 208, Châu Đàn, lại là một cái cơ hội tốt. Hắn muốn trở về ngẫm lại đối sách. Hôm nay chính mình đây coi như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Làm không tốt liền đại tướng quân cùng một chỗ đều muốn chịu liên lụy. Nhưng hắn nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ tới hôm nay cục làm như thế nào phá. Xong, hai bên không phải người. Nô lão tam trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trong doanh trướng. Mà lúc này, doanh trướng màn tre bị xốc lên, Quách Gia thoải mái nhàn nhã đi đến. A u, Nô lão tam, thế nào đây là? Quách Gia vẻ mặt danh mãnh, hắn tự nhiên đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Tới đây, chính là đến kích thích một chút cái này Nô lão tam. Nhàn rồi không chuyện gì, đây cũng là một cái việc vui không phải. Hắn lần này lại không có mang nữ nhân. Mấu chốt nhất là hắn còn tại cấm dục, cho dù có nữ nhân hắn cũng không thể đụng. Nhàn rỗi nhàm chán, chỉ có thể ở cái này trong quân doanh tìm vui. Quân sư, Nô lão tam lúc này bỏ lên, sau đó phảng phất như là bắt lấy quặng cỏ cứu mạng đồng dạng. Quân sư, cầu
cầu ngươi mau cứu ta. Nô lão tam trực tiếp ôm lấy Quách Gia đuổi. Lúc đầu hắn không nghĩ tới, bây giờ Quách Gia chính mình lộ diện, hắn tự nhiên nghĩ đến quân sư. Quách Gia, người chúa công này bên người đại hồng nhân á thực sự không được, liền cầu quân sư an bài cho hắn một cái gian khổ nhiệm vụ, chết trên đường được. Đi đi đi, nước mũi đều xoa tà trên quần áo. Quách Gia đá đá Nô lão tam, ghét bỏ đem vạt áo từ trong tay hắn lôi trở lại. Nhưng hắn ngữ khí mặc dù không kiên nhẫn, nhưng sắc mặt lại là mười phần vui vẻ. Một bộ chế rêu bộ dáng. Quân sư, ngài sẽ không tới nhìn lão tam trò cười a? Nô lão tam muốn khóc, hắn đột nhiên nghĩ đến Quách Gia tính nết. Vị quân sư này, đầu óc là dễ dùng, nhưng tính cách cũng là ngang bướng. Nhìn chính mình trò cười chuyện, hắn tuyệt đối làm đi ra. Trong lúc nhất thời, Nô lão tam thần sắc càng thêm đặc sắc, cũng không biết là nên vui vẫn là buồn. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không thể kiên cường lên. Ô a quân sư à, ngài liền thương xót một chút lão tam à, ngài liền cho lão tam chỉ một đầu sinh lộ a. Nô lão tam thật muốn khóc chết a, đến lúc nào rồi, cái này quỷ quân sư còn có tâm tình nhìn mình với vui. Không làm người a Quách Gia càng thêm vui vẻ. Quả nhiên, trên thế giới này không chỉ có nữ nhân, nam nhân cũng chơi rất vui nhi. Chỉ là chơi phương thức khác biệt mà thôi. Đáng thương Nô lão tam, còn không biết mình đã bị Quách Gia định vì có thể vui lừa đối tượng. Mà Nô lão tam trong tưởng tượng, mỹ hệ cổ sẽ bị chủ mẫu nhóm căm thù hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là một mảnh hòa thuận. Nhất là Châu Đàn. Mỹ hệ cổ muội muội, ngươi vậy mà lại nói hắn ngữ, thật không tầm thường. Châu Đàn lôi kéo mỹ hệ cổ tay. Nhưng mỹ hệ cổ lại vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Châu Đàn. Ai nha, muội muội ngươi không cần phải sợ. Tiến vào nhà chúng ta nhóm, chính là mình người. Bọn tỷ muội sẽ không ngược đãi ngươi. Châu Đàn nói, còn nhìn về phía Thái Diễm bọn người, dường như mong muốn nói cái gì. Đan Nhi, mỹ hệ cổ thân phận cuối cùng vẫn là đặc thù. Đến tột cùng như thế nào, còn cần phu quân trở về mới có thể làm ra quyết định. Đúng rồi, Thanh Trúc, ngươi đi bên ngoài thông báo một tiếng, ý đủ quốc hoàng thất, tạm thời bắt giữ, không được ngược đãi. Vâng. Thanh Trúc lĩnh mệnh về sau liền ra ngoài phân phó. Mà mỹ hệ cổ thì là vẻ mặt vui mừng, đa tạ phu nhân đại ân. Nàng hán ngữ cũng không trôi chảy, cũng là có thể dùng đến giao lưu. Đại tỷ, mỹ hệ cổ xinh đẹp như vậy, phu quân sẽ không bỏ qua. Nếu không, ta trước mang mỹ hệ cổ đi tắm. Châu Đàn có chủ ý gì, có thể nói là Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết. Đối với này, Thái Diễm không có ngăn cản, muốn đi thì đi a, bất quá cẩn thận một chút. Thái Diễm không có tỉ ý mỹ hệ cổ. Mỹ hệ cổ nghe vậy cũng cúi đầu. Châu Đàn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lôi kéo mỹ hệ cổ cổ tay, nói, mỹ hệ cổ, ta dẫn ngươi đi rửa mặt. Dạ phu nhân. Mỹ hệ cổ lúc này đã biết mình tiếp xuống sẽ như thế nào. Chỉ là nàng rất hiếu kỳ, đến tột cùng là nam nhân như thế nào sẽ có được mạnh mẽ như vậy quân đội, lại là nam nhân như thế nào có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy mỹ lệ nữ nhân. Mỹ hệ cổ đối mỹ mạo của mình vẫn là rất tự tin, dù sao nàng là ỷ nủ quốc mấy chục năm qua nhất mỹ lệ nữ nhân. Nhưng làm nàng nhìn thấy Thái Diễm cùng Châu Đàn thời điểm, nàng liền đối dung mạo của mình sinh ra hoài nghi, bởi vì bất luận là Thái Diễm vẫn là Châu Đàn, nhan trị bên trên vậy mà đều không kém hơn chính mình. Cái này khiến nàng không khỏi hoài nghi, kia thần bí siêu cấp quốc gia, chẳng lẽ nữ tử đều là xinh đẹp như vậy sao? Mỹ hệ cô bị Châu Đàn lôi kéo, mấy cái thị nữ chuẩn bị xong nước nóng, tiến vào phòng tắm, Châu Đàn liền buông lỏng ra mỹ hệ cổ tay. U Lan, giúp mỹ hệ cổ cởi áo. Châu Đàn hơi hơi khoảng cách mỹ hệ cổ xa một chút. Nàng không phải người ngu, mỹ hệ cổ trung quy là dị tộc, cùng Tần Vũ mang về y tư lệ chờ nữ tử còn không giống. Những cái kia dị quốc độ nữ tử đều đã xác định bản thân là an toàn. Hơn nữa, trước tiên cùng các nàng tiếp xúc không phải Châu Đàn chờ nữ tử, mà là bọn hắn cái kia vũ lực trị biến thái phu quân. Cho nên hệ số an toàn phương diện hoàn toàn là không có vấn đề. Dù sao, liền xem như có dị tâm nữ nhân vào vương phủ về sau cũng sẽ bị Tần Vũ cho chinh phục. Nhưng lần này không giống nhau, mỹ hệ cổ còn không có nhìn thấy Tần Vũ, mà cùng mỹ hệ cổ tiếp xúc Châu Đàn cũng không có Tần Vũ kia phần vũ lực. Cho nên nếu như mỹ hệ cổ thật tẩn giấu đi hoài báo gì tâm lý lời nói, vậy nàng là mười phần nguy hiểm. Cho nên Châu Đàn dọc theo con đường này đều là tùy thời tại cảnh giác mỹ hệ cổ. Bao quát hiện tại là mỹ hệ cổ cởi áo, nàng không có chính mình đi làm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Lữ Linh Khởi cũng đã xách theo đao xuất hiện tại ngoài cửa. Trên người của ta không có binh khí. Mỹ hệ cổ cũng đã nhận ra Châu Đàn cảnh giác, giải thích một câu về sau, liền bắt đầu phối hợp U Lan rút đi quần áo. Thân hình của nàng rất tốt, nên lồi thì lồi, nên bệnh thì bệnh. Làn da tựa như mỡ đông đồng dạng tinh tế tỉ mỉ. Nhưng cái này cũng không hề đáng giá hâm mộ, bởi vì Châu Đàn bản thân liền không thể so với mỹ hệ cổ chênh lệch. Bị Tần Vũ tới tiêu về sau, làn da cùng dáng người càng là tiếp cận hoàn mỹ. Tơ lụa, các ngươi doanh châu khởi nguyên là nơi nào? Là Đại Hán a. Châu Đàn nhìn xem mỹ hệ cổ trên thân cuối cùng một bộ y phục mở miệng. Kia mỏng như cánh ve tơ lụa nội y nhẹ nhàng trượt xuống, tuyết trắng chợt hiện. Tương truyền, doanh châu cư dân khởi nguyên là tại Đại Tần, cũng không phải là Đại Hán. Mỹ hệ cổ trả lời, lúc này nàng đã không mảnh vải che thân, toàn thân cao thấp, ngay cả trong tóc trang sức đều bị hái xuống. Đại Tần, Đại Tần vong. Nhưng Đại Tần chính là Đại Hán tiền thân. Các ngươi doanh châu khởi nguyên là Đại Tần, nhưng vì sao lại phát triển ra mới ngôn ngữ? Châu Đàn rất không hiểu. Bị hệ cô cũng không cách nào giải thích, mà ở ngoài cửa Lữ Linh Khởi nghe bên trong căn phòng đối thoại về sau, lặng lẽ thu đao. Ngươi rửa đi ngụy trang về sau, thật rất đẹp, tin tưởng phu quân nhất định sẽ thích ngươi. Đêm nay ngươi liền ở tại gian phòng của ta a. Châu Đàn cháy nhà ra mặt chuột, cuối cùng vẫn là bại lộ chính mình mục đích thật sự. Chương 209,
cùng trong tưởng tượng không giống chương 209, cùng trong tưởng tượng không giống đáng thương Mị Hệ Cổ còn không biết mình đã lâm vào ổ sói bên trong. Châu Đàn tự mình giúp Mị Hệ Cổ tắm rửa, thuận tiện còn kiểm tra một chút nàng phải chăng còn là hoa mít. Tần Vũ chủ đánh chính là một cái công bằng công chính, a ngoại trừ nhiều người lần kia, Thái Diễm dùng cách thức khác đền bù bên ngoài. Còn lại đều là đối xử như nhau, a về sau cũng không tiếp tục chế giễu người nào. Trước hết để cho đại kiều đi nghỉ ngơi a phu quân, hôm nay Hải Long phó tướng Ngô lão tam đưa tới một vị đại mỹ nhân. Hiện tại ngay tại Châu Đàn muội muội trong phòng. Thái Diễm mở miệng nói ra. Tần Vũ nghe vậy vẻ mặt có hơi hơi lượng. Hải Long, Ngô lão tam, cái này nho nhỏ doanh châu đảo phía trên, còn có thể đến cỡ nào mỹ lệ nữ tử phải không? Tần Vũ hiện tại đối nữ sắc cũng không có hứng thú. Hắn xưa nay đều không động vào nữ sắc, hắn chỉ là đơn thuần đối mỹ lệ nữ tử cảm thấy hứng thú. Đúng, cũng đều là nữ nhân, không phải nữ sắc. Diễm Nhi tỷ tỷ, cơm tối ta sẽ không ăn, ta ngủ trước. Đại Kiều dính giường liền ngủ. Thái Diễm nhẹ gật đầu, giúp nàng nhét tốt đệm chăn, liền tối lui ra khỏi gian phòng của nàng. Phu quân không nhìn tới nhìn. Không đổi. Tần Vũ đi vào trúc bên bàn duyên, nhìn về phía cách đó không xa phiên trực binh sĩ, nói, nhường Ngô lão tam tới gặp ta. Vâng. Chỉ trong chốc lát, Ngô lão tam vẻ mặt đổi phế đi vào trúc lâu hạ. Còn có Quách gia ở phía sau đi theo, mặt mũi tràn đầy không đứng đắn cười. Phùng Hiếu thế nào cũng tới. Tần Vũ hiếu kỳ, Thái Diễm thấy thế về đến phòng bên trong, mang sang một bình trà nước. Đi lên ngồi, Ngô lão tam ngươi cũng tới. Tần Vũ ngồi tại trên ghế mây, Quách gia một đường chạy chậm đi lên, chúa công, ta đến, ta đến. Quách gia chiếm Tần Vũ nhấc lên ống trà, đổ ba chén nước trà. Ngô lão tam đi theo Quách gia sau lưng, cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi, tựa như là phạm vào cái gì sai lầm lớn. Biểu tình gì? Hải Long chết. Tần Vũ nghi hoặc nhìn Ngô lão tam, chỉ một bên ghế trống. Ngồi. Thuộc hạ không dám. Ngô lão tam sợ hãi, Tần Vũ nghe vậy càng thêm nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Quách gia ở một bên cười trộm, cũng không giải thích, chỉ là nhìn xem Ngô lão tam. Ngô lão tam tê cả da đầu. Sau đó liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện chủ mẫu đều không tại, lúc này mới lên tiếng, có thuộc hạ ý nủ quốc tìm được một vị mỹ nhân, vốn định hiến cho chúa công, nhưng không nghĩ chúa công không tại trong doanh địa. Nói đến đây, Tần Vũ đã biết Ngô lão tam lo âu trong lòng. Đây là sợ Thái Diễm các nàng cho hắn làm khó dễ a, cho nên, người đâu? Tần Vũ nghiêm mặt, nhìn chăm chú Ngô lão tam. Nô lão tam mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Không thể nào. Chúa công trở về, không có nhìn thấy kia mỹ hệ cổ công chúa. Kia xong. Chính mình, là đem người giao cho chủ mẫu đâu. Vẫn là, cho nhìn ném đi. Thế nào, người chạy. Tần Vũ nín cười, Quách gia càng là nghẹn đỏ mặt. Cũng may Nô lão tam hiện tại liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Toàn bộ một đấu bại gà trống. Đầu đều nhanh cứ điểm tiến dưới chân cây gậy trúc trong khe hở đi. Tự nhiên không nhìn thấy hai người biểu lộ. Không phải hắn khẳng định có thể phát hiện một chút mánh khỏe. Cái này, là. Nô lão tam đầu thấp hơn. Hắn cảm thấy mình chết chắc, đại tướng quân đều cứu không được hệ liệt. A, ngươi thật đúng là một nhân tài a. Tần Vũ ngữ khí lãnh đạm, Nô lão tam càng thêm khẩn trương lên. Thuộc hạ làm việc bất lợi, còn mời chúa công trách phạt. Nô lão tam cũng là hạ quyết tâm, chính mình liền đem tất cả nồi đều cho công á cũng không thể nói, chính mình đem người giao cho vương phi. Sau đó chúa công ngài không có nhìn thấy người, là bởi vì vương phi đem mỹ nhân kia cho xử lý a. Coi như hắn biết sự thực là như thế, cũng không thể nói ra được a, có một số việc lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không thể nói. Hiện tại Nô lão tam lo lắng chính là. Chúa công có thể hay không bởi vì chính mình biết quá nhiều, liền giết người diệt khẩu. Ngươi không có đem người giao cho vương phi a? Tần Vũ khẽ nhấp một cái nước trà, nhàn nhạt hỏi một câu. Nô lão tam kiên quyết lắc đầu. Thuộc hạ chưa từng đem người giao cho vương phi. Ừm, vậy tại sao nàng sẽ xuất hiện ở đây? Tần Vũ liếc qua cách đó không xa, tại Châu Đàn dẫn đầu dưới đi ra cửa phòng mỹ lệ nữ tử. Trong óc đã vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Lại là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ là không biết rõ, vị này mỹ nhân sẽ mang đến cho mình dạng gì ban thưởng cùng quang hoàn. A. Nô lão tam đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó liền thấy Quách gia cùng Tần Vũ một mặt nụ cười nghiền ngẫm. Sau đó, hắn lại thấy được hoàn hảo không chút tổn hại Mị Hệ Cô. Mị Hệ Cô lại biến đẹp gấp bội, trên thân cũng đổi lại người Hán phục sức. Dung mạo cùng người Hán vốn là 10 phần tiếp cận. Bây giờ mặc vào người Hán phục sức, nếu như không mở miệng nói chuyện lời nói, người khác thật đúng là nhìn không ra nàng không phải người Hán. Châu Đàn dường như muốn dẫn Mị Hệ Cô đến bái kiến Tần Vũ, nhưng Tần Vũ cũng không để cho các nàng tới, mà là phất phất tay, để các nàng về đến phòng bên trong. Mị Hệ Cô, chúng ta đi về trước đi. Vương gia hiện tại không có thời gian tiếp kiến ngươi. Châu Đàn lại lôi kéo Mị Hệ Cổ rời đi. Nhưng Mị Hệ Cổ một đôi đôi mắt đẹp lại là rơi vào Tần Vũ trên thân thật lâu không có thu hồi. Vị kia chính là vương gia. Là nhiều như vậy cường đại quân đội chủ nhân a. Cuối cùng là như thế nào một cái nam tử? Thật mạnh mẽ. Nữ nhân một cường. Lại thêm Tần Vũ bản thân mang theo đặc thù quang hoàn gia trì. Vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái, Mị Hệ Cổ trong lòng liền có Tần Vũ cái bóng. Thật lâu khó mà quên mất. Cái này, chúa công Ngô lão tam vẻ mặt xấu hổ, tình huống như thế nào? Vì cái gì cùng mình nghĩ không giống? Chương 210, Thập Ngũ Quốc chương 210, Thập Ngũ Quốc ngươi không phải nói, ngươi không có đem người giao cho vương phi à? Thế nào? Chính nàng chạy lên chút lâu. Tần Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngô lão tam. Ngô lão tam vũ rũ. Ta. Thuộc hạ hắn trong lúc nhất thời không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Lúc này hắn mới nghĩ thông suốt, nguyên lai, từ đầu tới đuôi, chính mình cũng khinh thường vương phi rộng lượng. Đồng thời cũng khinh thường vương gia mị lực. mình coi như là đưa tới một cái mỹ nhân, Vương Phi cũng sẽ không đối với mình như thế nào. Căn bản không có chính mình tưởng tượng bên trong như thế tình tiết máu chó. Khu khu, chúa công, có thể là Ngô tướng quân ngày thường nhìn tiểu thuyết nhìn nhiều hơn, cho nên mới sẽ suy nghĩ nhiều một chút. Chúng ta ký châu tạo giấy cùng in ấn thuật thúc đẩy sinh trưởng ra một chút thú vị tiểu thuyết. Gia đình ngẫu nhiên cũng biết coi trọng hai thiên. Trong đó không ít bịa đặt đi ra tình tiết, rất chân thực. Khả năng, Ngô tướng quân chính là nhìn những vật kia, dẫn đến mình cả nghĩ quá rồi. Quách gia lúc này đi ra cầu tình, Tần Vũ nhìn xem Ngô Lao Tam, hỏi, thế nhưng là như thế. Vâng, vâng, mặt tướng chính là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Đầu óc rút. Ngô Lão Tam liên tục gật đầu. Tần Vũ không khỏi vui lên. Xem ra ngươi ngày thường rất thanh nhàn a, quay đầu đi tìm Hải Long tướng quân lại lĩnh 2000 người. Không có chuyện luyện nhiều binh, nhìn nhiều binh pháp, thiếu đọc những cái kia bịa đặt thoại bản. Minh Bạch chưa? A, lại lĩnh 2000. Là, đa tạ chúa công. Ngô Lão Tam mừng rỡ như điên. Vốn cho là mình là phạm vào sai lầm lớn, lại không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc, không chỉ không có nhận trừng phạt, cũng không có bị xuyên tiểu hải, còn bị chúa công phần thưởng 2000 hắc phong quân. Đây không thể nghi ngờ là tại cho mình thêm đánh. Đây là lên chức a, mặc dù vẫn như cũng là Hải Long tướng quân phó tướng, nhưng trông coi 2000 người phó tướng cùng trông coi 4000 người phó tướng có thể giống nhau a? Phải biết, 4000 người chính là 5 chiếc chiến hạm a, 4000 người, quay đầu Ngô lão tam chính mình cũng có thể đi chinh phục đảo và hải ngoại đại lục. Đi thôi đi thôi. Tần Vũ phất phất tay, cái này Ngô lão tam cũng coi là tại hải quân bên trong ma luyện đã lâu, vốn chính là nên thăng thiên nhân vật. Thừa cơ hội này, nhường hắn nhiều lĩnh 2000 binh cũng là một cái lựa chọn tốt. Chúa công chuẩn bị xử lý như thế nào những cái kia tiểu quốc quý tộc? Đợi đến Ngô lão tam rời đi về sau, Quách Gia hỏi một vấn đề. Nếu như Tần Vũ đem Mỹ Hệ Cổ giữ ở bên người lời nói, kia ý nủ quốc hoàng thất liền không dễ giết. Cái gì hoàng thất? Toàn bộ doanh châu đảo còn không có đại hán một cái châu lớn, còn hoàng thất, bất quá là một chút địa đầu xà mà thôi. Đối xử như nhau, nên làm việc, không nghe lời nên giết. Tần Vũ không có cho Mỹ Hệ Cổ tộc nhân bất kỳ ưu đãi, mà Quách Gia cũng coi là minh bạch Tần Vũ quyết tâm. Chúa công đây là sự thực mong muốn nhường doanh châu bản thổ người tuyệt mất huyết mạch, đa có chủ công câu nói này, gia đình đến tiếp sau chuyện, liền minh bạch nên làm như thế nào. Quách Gia trong lòng có phổ. Hắn sợ nhất chính là xử lý một chút có quan hệ thân thích người. Dù sao xử lý không tốt, thế nhưng là sẽ đắc tội với người. Nhất là cùng loại Mỹ Hệ Cổ loại này, tương lai có khả năng tại chúa công bên người thổi gối bên cạnh gió người. Đi thôi, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Tử Long rời đi cũng có một đoạn thời gian, nên trở về tới. Tần Vũ tính một cái thời gian. Doanh châu đảo hiện lên dài mảnh trạng. Ngoại trừ một chút hiểm yếu địa thế bên ngoài, vẫn là rất tốt thăm dò. Lấy Triệu Vân cùng Đại Tuyết Long kỵ hành quân tốc độ. Bây giờ 10 ngày trôi qua, trên cơ bản liền nên trở về. Mà đợi đến Triệu Vân trở về, Tần Vũ đối cái này doanh châu bản thổ một chút địa đầu xà cũng liền có thể có một cái cơ sở hiểu rõ. Ít ra, thẳng đến làm như thế nào đi dùng những người này, có thể giết nhiều ít. Giết nhiều, quay đầu sẽ chậm trễ phía sau công trình tiến độ. Những này đều cần chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Quách Gia nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía phương tây mặt trời lặn dư huy, uống trước mặt nước trà, chúa công cả ngày vất vả, còn mời nhiều chú ý thân thể. Gia đình liền không nhiều lời. Tần Vũ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tiểu tử này, là quan tâm chính mình, vẫn là tại điểm chính mình. Hừ, xéo đi. Tần Vũ tức giận đuổi người, sau đó đứng dậy trở về trúc lâu. Sóng biển mãnh liệt. Tần Vũ cũng không có đi châu đàn trong phòng, mà là đẩy ra Lữ Linh Khởi cửa phòng. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Lữ Linh Khởi hơi kinh ngạc. Hôm nay không nên là nàng mới đúng. Vô sự, đói bụng. Tần Vũ tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, trong phòng, Lữ Linh Khởi tiểu nha hoàn nghe vậy hiểu ý, nô tỳ cái này đi chuẩn bị ngay đồ ăn. Dứt lời, tiểu nha hoàn rút đi, Lữ Linh Khởi lúc này mới đỏ mặt đi vào Tần Vũ bên người. Phu quân vì sao không đi nhăn tỉ tỉ nơi đó? Theo đạo lý tới nói, hôm nay nên tiểu kiều. Nhưng ngày mai Tần Vũ nếu là đi ra ngoài lời nói, khẳng định phải mang tiểu kiều. Bởi vì tiểu kiều còn không có bị mang ra cửa qua. Cho nên đêm nay phải bảo đảm tiểu kiều có thể nghỉ ngơi thật tốt. Không phải ngày đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm khẳng định không chịu nổi. Cái kia gọi là cái gì? Bị hệ cô, nàng không phải tại nhân phòng của tỷ tỷ bên trong A. Phu quân không phải ưa thích dạng này. Lữ Linh Khởi thế nhưng là biết, Tần Vũ là tham lam. Trước kia, có hai người bồi tiếp hắn, hắn liền vui vẻ chết. Nhưng bây giờ, hai người đều không thỏa mãn được hắn. Cũng chính là bọn tỷ muội kiên trì, không phải cuộc sống này, không chừng phải có bao nhiêu A hoang đường. Không đổi. Tần Vũ không có giải thích. Lữ Linh Khởi liền đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn dâng đủ, nhưng còn không đợi Tần Vũ động đũa, lầu chính bên ngoài liền vang lên Triệu Vân thanh âm. Chúa công, đại hỉ. Tần Vũ nâng lên đũa bất đắc dĩ buông xuống. Tử Long tướng quân có lẽ là thật sự có chuyện vui bẩm báo phu quân. Thiếp thân đem thức ăn bưng đến chúc ngài đi. Cũng tốt. Tần Vũ còn không quên xách bên trên một bầu rượu, đi vào chúc trên đài, Tử Long trở về. Đi lên nói. Chúc đài không cao, dựng lên cũng là vì phòng ẩm, cùng bảo hộ chư vị vương phi sinh hoạt tư ẩn tính. Triệu Vân thấy thế không có chối từ, trên mặt mang ý cười, trong tay còn nắm nuốt một quyển giấy tuyên. Chúa công, từ đó chỗ hướng bắc mà đi, mây hết thảy phát hiện lớn nhỏ quốc gia 13 tòa. Mỗi một tòa quốc gia, nhiều thì tam thành, ít thì một thành, tổng cộng thành chỉ 30 tòa. Tổng nhân khẩu số lượng, dự tính còn chưa đủ 50 vạn người. Triệu Vân đem tay mình vẽ địa đồ đưa tới. Tần Vũ chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi, vừa bạn ngồi ta uống hai chén. Vâng. Triệu Vân ngồi tại Tần Vũ đối diện, gỡ ra vỏ rượu cái nắp, cho Tần Vũ cùng mình đổ đầy. Chỉ chốc lát sau, Lữ Linh Khởi tự mình bưng lên vài món thức ăn đồ ăn. Đa tạ vương phi. Tử Long tướng quân khách khí. Lữ Linh Khởi thối lui, Triệu Vân thì là ngồi nghiêm chỉnh. Tần Vũ nhìn Triệu Vân một cái, đậu đũa kẹp mấy ngụm đồ ăn ăn, chỉ có hai người chúng ta, Tử Long cũng không cần câu nệ. Mấy ngày nay ra ngoài vất vả, ăn nhiều một chút. Tạ chúa công. Triệu Vân hơi hơi thả lỏng một chút, nhưng cũng không có giống như trước kia như thế xưng Tần Vũ là vũ ca. Tần Vũ lắc đầu, sau đó thu hồi Triệu Vân vẽ tay đồ, cái này nho nhỏ doanh châu, vậy mà điểm 15 cái quốc gia. Thật sự là buồn cười. Bất quá, hơn 500.000 người cũng là không tính thiếu đi. Cũng tỉnh lại hao tâm tổn trí đi Đại Hán di chuyển nhân khẩu trở về. Triệu Vân thống kê 18 quốc, nhưng nơi đây đi về phía nam, còn có ý đủ quốc cùng hứa trừ phát hiện một cái tiểu quốc. Nói cách khác, cái này doanh châu nơi chật hẹp nhỏ bé, vậy mà điểm 15 cái quốc gia. So Đại Hán chiến quốc thời kỳ còn muốn loạn. Khó có thể tin. Chương 211, thời gian cấp bách chương 211, thời gian cấp bách doanh châu bản thân liền không lớn. Có hơn 500.000 nhân khẩu đã ngoài Tần Vũ dự liệu. Xem ra, lúc trước đi vào doanh châu đảo không chỉ từ phúc kia 300 đồng nam đồng nữ. Nếu không, 300 người thế nào cũng không có khả năng tại mấy trăm năm liền sinh sôi ra 50 vạn người. Chữa bệnh điều kiện, vật tư điều kiện đều không cho phép. Nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh. Cho nên, bất luận là lúc trước từ đại lục người tới nhiều cũng tốt, hay là cái này doanh châu đảo tự phía trên vốn là có người thổ dân cũng được. Cũng không sao cả. Tần Vũ đối doanh châu thái độ từ đầu đến cuối đều sẽ không thay đổi. Nơi chật hẹp nhỏ bé, 15 cái quốc gia. Đề phòng lẫn nhau công thành, lại còn có thể có hơn 500.000 nhân khẩu. Cái này doanh châu người vẫn rất có thể sinh a. Tần Vũ nhẹ giọng nỉ non. Triệu Vân ngồi tại đối diện không nói gì. Sau này thế nào bố trí, chính là chúa công sự tình. Tự mình làm là lĩnh, chỉ cần nghe theo chúa công bố trí, hoàn thành nhất định lượng nhiệm vụ liền có thể. Thử Long, những quốc gia này thực lực, ngươi có thể từng thăm dò. Tần Vũ lại hỏi. Triệu Vân nghe vậy lúc này mới lên tiếng nói, chưa từng, bất quá, Đại Tuyết Long kỵ tại rất nhiều thành trì từ ngoài đến qua, lại không có nhận bất kỳ ngăn cản. Hơn nữa, kia thành trì so với Đại Hán huyện thành đều kém xa tích tắc. Quân coi giữ trang bị càng là khó coi, thậm chí còn có cầm lấy gậy gỗ binh sĩ tồn tại. Coi như bọn hắn có đại lượng quân đội, cũng ngăn không được Đại Tuyết Long kỵ hay là Hắc Phong kỵ chủ sát. Triệu Vân đưa ra cái nhìn của mình. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó bưng ly rượu lên nhấp một miếng, chúng ta không thể tại cái này doanh châu đảo bên trên chậm trễ thời gian quá dài, nhưng cũng không thể như vậy bỏ mặc không quan tâm. Ít ra, cái này doanh châu đảo vị trí địa lý có thể nói là Đại Hán đối mặt hải ngoại tấm chắn thiên nhiên. Đảo này phía trên khoáng sản tài nguyên lại 10 phần phong phú. Đối Đại Hán tới nói là một khối hiếm có bảo địa. Tử Long coi là, cái này doanh châu đảo, ứng nên xử lý như thế nào? Tần Vũ rất có một bộ muốn kiểm tra lượng Triệu Vân thái độ. Tần Vũ cũng biết, gần nhất Triệu Vân đều tại khổ đọc binh thư, đồng thời còn tại công học viện cùng thương học viện chờ nhiều cái học viện đi khắp. Dù là Tần Vũ không hỏi, cũng biết Triệu Vân là tại cho mình nạp điện. Dù sao, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ lực trị tại công học viện đẩy ra vũ khí nóng về sau, đã lộ ra rất không có ý nghĩa. Võ lực của hắn trị bây giờ trong quân đội tác dụng duy nhất chính là có thể nhường hắn tại sông pha chiến đấu thời điểm, có thể một ngựa đi đầu, có thể kéo theo quân đội chiến ý, có thể phục chúng. Còn lại, càng quan trọng hơn, kỳ thật vẫn là thống soái năng lực, chiến lược nhu đồ, cùng phương diện chính trị tư duy. Cho nên, Triệu Vân đi khắp tại các lớn trong học viện, ý đồ có thể tăng cường năng lực của mình. Ít ra, không có thể làm cho mình từ từ cách xa cái này hạch tâm vòng. Chúa công từng nói, cái này doanh châu chi dân, lấy mạnh hiếp yếu, lấn yếu sợ mạnh. Đồng thời không giờ khắc nào không tại ngấp nghé Đại Hán quốc thổ. Bọn hắn khổ học Hán ngữ nói, chính là vì một ngày kia có thể tiến vào Đại Hán. Điểm này, mây cũng có chỗ tra. Cái này cùng Âu Hằng, Hung Nô, Tiên Ti chờ dân tộc du mục sao mà tương tự. Cho nên, mây coi là, cái này doanh châu chi dân cũng có thể như Âu Hằng, Hung Nô đồng dạng. Nam nhân khiến cho lao dịch, nữ nhân khiến cho là tỷ. Sau đó lấy người Hán huyết mạch đồng hóa chi. Tiến hành thời gian, cái này doanh châu tất nhiên sẽ hoàn toàn trở thành Đại Hán lãnh địa. Triệu Vân cơ hồ không có suy tư, liền trả lời đi ra. Tần Vũ khẽ gật đầu, đúng vậy. Nếu như không có Tần Vũ ân đoán cá nhân lời nói, kia tất nhiên là có thể như Âu Hằng cùng Hung Nô như thế dần dần đồng hóa. Nhưng Tần Vũ đối doanh châu thế nhưng là có rất mãnh liệt ân đoán cá nhân ở bên trong. Cho nên, có thể đối Âu Hằng cùng Hung Nô đi áp dụng Hán hóa chính sách. Tại doanh châu bên này còn muốn càng thêm khắc nghiệt, mặc dù không đến mức diệt chủng, nhưng cũng chênh lệch không xa. Tần Vũ không có cùng Triệu Vân nói kế hoạch của mình, bởi vì Triệu Vân bản tâm vẫn là tôn trọng nhân đức. Đối mặt Âu Hằng cùng Hung Nô, bởi vì cái này hai chi dân tộc du mục cùng Đại Hán có mấy trăm năm chinh chiến lịch sử, nếu như Tần Vũ dưới cơn nóng giận diệt chủng tộc, có lẽ còn có thể thông cảm được. Nhưng đối doanh châu, không giống. Bằng vào Tần Vũ mơ hồ không rõ lý do thoái thác, không đủ để diệt đi toàn bộ doanh châu người thổ dân. Ít ra, không đủ để nhường Triệu Vân đi giết. Cho nên, Tần Vũ tại đi vào doanh châu về sau, liền đem trình dục cho điều động tới. Tử Long đối Tây vực hiểu bao nhiêu? Tần Vũ không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên sâu trò chuyện. Đã không thể để cho Triệu Vân ở chỗ này rèn luyện, vậy liền đem hắn ném tới Tây vực đi thôi. Tây vực a, người bên kia cũng không đến nỗi toàn diện. Còn có một chút chính là, Tây vực nho khô ăn thật ngon. Tần Vũ cảm thấy, đối Tây vực thời cơ xuất thủ cũng không xa. Đại Hán kinh nghiệm chiến loạn không hề dài lâu. Ngoại trừ Hoàng Kim chi loạn bên ngoài, thụ trọng thương cũng chỉ có Lạc Dương. Cho nên lúc này Đại Hán nhân khẩu vẫn là rất nhiều. Dù là không có 3.000 vạn, cũng có 2.000 vạn chi chúng. Số lượng này tại trong dòng sông lịch sử đều xem như nhiều.
Dù sao người Hán thế nhỏ thời điểm, chủng tộc số lượng thế nhưng là một lần trượt xuống tới mấy trăm vạn, cơ hồ tới diệt tộc tình trạng. Tỷ như, liền lịch sử đều không đành lòng đi ghi lại ngũ hồ loạn hoa. Quá tàn nhẫn, người Hán một lần bị giết đến gần như diệt tộc. Bây giờ, Tần Vũ tới, đương nhiên sẽ không nhường kia chuyện bị thảm lại lần nữa xảy ra. Ít ra không thể phát sinh ở Hán trên thân thể người. Cho nên, lúc này người Hán số lượng hoàn toàn là đủ để chèo chống nhất thống châu Á đại lục. Chủ công là chuẩn bị đối Tây vực gặp thủ. Bây giờ ký châu tích lũy chúng ta đánh trận, đối phía sau tiêu hao cũng không lớn. Nhưng đối lãnh binh tướng lĩnh, cùng chấn thủ một phương yếu viên yêu cầu tương đối cao. Bây giờ, chúng ta ký châu thiếu khuyết, chính là những này. Ký châu thiếu người. Bây giờ văn học viện đã bắt đầu số lượng lớn sản xuất nhân tài. Nhưng mong muốn mấy người này mới chân chính trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía lời nói. Vậy thì còn cần thời gian mấy năm. Nhưng Tần Vũ không có nhiều thời giờ như vậy đi nhường những người kia mới an ổn trưởng thành. Cho nên, liền để bọn hắn tại dưới áp lực cường đại, nhanh chóng trưởng thành A Bao Quát Triệu Vân. Hoàn toàn chính xác, lấy Hắc Phong quân tính cơ động, cùng công học viện ách các loại vũ khí. Chúng ta đại hán quân đội mong muốn công chiếm Tây vực cần thời gian có thể rút ngắn tới một cái trình độ đáng sợ. Chính là trong đó cần có tài nguyên tiếp tế, đều có thể đang tấn công Tây vực quá trình bên trong lấy chiến dưỡng chiến. Nhưng là, chúa công, chúng ta đại hán có nhiều như vậy binh lực đi trấn thủ tấn công xong tới lãnh địa a. Triệu Vân, thậm chí có thể nói Ký Châu văn võ bá quan lo lắng cũng không phải là có thể hay không đánh xuống tới, mà là có thể hay không giữ vững. Đồng thời duy nhất một lần mở rộng nhiều như vậy cương thổ, người Hán phân tán ra ngoài, kết quả là đến cùng là người Hán đồng hóa dị tộc, vẫn là dị tộc đồng hóa người Hán. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thủ được, chỉ cần đánh xuống, liền nhất định có thể thủ được. Cái này cần tiến hành theo chất lượng. Nhưng mà, ta thiếu nhất vẫn là thời gian. Tần Vũ cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Cho dù là sống đến 120 tuổi, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là còn có trăm năm mà thôi. Chương 212, đáng sợ xây dựng cơ bản tốc độ. Chương 212, đáng sợ xây dựng cơ bản tốc độ. Chủ công là muốn cho Mây đi đánh Tây vực. Triệu Vân cũng nghe ra Tần Vũ ý ở ngoài lời, đối Tần Vũ an bài có chút hưng phấn, bởi vì hắn đã thật lâu không có ra chiến trường. Chính mình đoạn thời gian gần nhất dấu tài chăm học khổ đọc thu hoạch, cũng rốt cục có cơ hội đi nghiệm chứng. Thử Long, chiến tranh là tàn nhẫn, ta đối với ngươi cũng không yên tâm. Tần Vũ cuối cùng vẫn là nói ra băn khoăn của mình. Triệu Vân nghe vậy lắc đầu, Vũ ca, Vân đệ đã thấy nền chính trị nhân tử. Kỳ thật, Mây trong lòng cũng nghĩ đem Đại Hán nền chính trị nhân tử phổ biến tới toàn bộ thế giới. Ngoài ra, Đại Hán nhất thống thiên hạ, nhường thiên hạ đều là người Hán, đây có lẽ là tội tại đương đại, công tại thiên thu đại công trình. Muốn kêu ô hằng, hung nô, cái nào không phải là bởi vì ngấp nghé người Hán thổ địa, người Hán lương thực, thành trì, sinh tồn hoàn cảnh. Bởi vì người Hán không cho bọn hắn, cho nên bọn hắn đến đoạn. Nhưng về sau, trong thiên hạ đều là dân tộc Hán. Thiên hạ chi lớn, đều có thể đi đến. Liền sẽ không còn có chiến tranh lý do. Cho dù là có chiến tranh, cũng sẽ không có diệt tộc chi chiến. Thương vong đều sẽ xuống đến thấp nhất. Triệu Vân phân tích đạo lý rõ ràng. Tần Vũ lại có chút sẽ không. Cho nên, Triệu Vân đúng bên ngoài khuyết trương là 10 phần ủng hộ. Tần Vũ vẫn là rất vui vẻ. Đã như vậy, kia đến lúc đó, đối Tây vực chiến lược, sẽ phải dạy cho ngươi. Đối Tây vực, có thể thiếu chút giết chóc. Nhiều một ít chính sách bên trên hấp dẫn. Điểm này, có thể trở về đến tới Đại Hán về sau, nhiều cùng hí trung tân lúc bọn người giao lưu một phen. Nếu là ngươi Tây vực có thể quản lý tốt. Tương lai, còn có châu Âu đại lục. Nơi đó, mới là khó khăn nhất chiến lược địa phương. Tần Vũ ánh mắt sâu xa. Triệu Vân cũng nhìn về phía tinh không. Đại Hán, người Hán, nhất định sẽ bởi vì chỗ công, mà đi khắp khắp thiên hạ. Triệu Vân đấu trí bốc lên. Tây vực, có thể so sánh cái này doanh châu lớn hơn. Nó thế lực quan hệ cũng rắc rối phức tạp. Mong muốn chinh phục Tây vực, tất nhiên sẽ đối mặt ngàn khó vạn hiểm. Trong đó trọng yếu nhất địa thế chính là một cái khó mà khắc phục khó khăn. Nhưng tất cả những thứ này cũng đỡ không nổi Triệu Vân mong muốn tiến về tâm. Chúa công chuẩn bị khi nào trở về địa điểm xuất phát Đại Hán? Triệu Vân tựa hồ có chút không thể chờ đợi. Tần Vũ nghe vậy hơi suy tư. Chờ Trình Dục tới rồi nói sau. Lần này ta tới này doanh châu, cũng bất quá là du ngoạn một phen. Chờ Trình Trọng Đức đi vào doanh châu, người ta liền nên trở về địa điểm xuất phát. Nơi này, liền giao cho Trọng Đức đi quản lý liền tốt, Trọng Đức tiên sinh. Hắn rời đi Ô Hằng, không có vấn đề a. Ô Hằng là chúng ta sớm nhất đánh xuống dân tộc Du Mục. Bây giờ Ô Hằng càng là có năm tòa thành trì tựa như cái đinh đồng dạng đính tại trên thảo nguyên. Đừng nói lúc này Ô Hằng sẽ không tạo phản, chính là bọn hắn mong muốn tạo phản, cũng sẽ có quá nhiều bộ lạc không đồng ý điều động mấy cái mới tốt nghiệp học sinh tiến về Ô Hằng làm sơ quản lý liền có thể. Tần Vũ đối Ô Hằng đã rất yên tâm. Dù sao, trong nháy mắt, Ô Hằng tại quân Hán thống trị phía dưới đã qua 3 năm. Hán tịch đã trở thành Ô Hằng dân tộc truy cầu mục tiêu. Thậm chí, gả cho người Hán làm tiểu thiếp đã là Ô Hằng nữ tử tâm nguyện. Mà có thể gia nhập Hán tịch thì là Ô Hằng nam tử vô thượng vinh quang, làm dạng rỡ tổ tông tồn tại. Cho nên, tại loại này phong tục văn hóa ảnh hưởng phía dưới, Ô Hằng phản loạn tỷ lệ cơ hội là số 0. Liền xem như có náo động, năm tòa thành trì bên trong đều có Hắc Phong kỵ đóng giữ. Dù là mỗi một tòa thành trì chỉ có ngàn kỵ, nhưng đều trang bị tân tiến nhất vũ khí, đủ để trấn áp tất cả không phục. Thời gian là vô tình. Tiếp qua mấy năm, làm Hán ngữ trở thành Ô Hằng chủ lưu, nên nói Hán ngữ trở thành Ô Hằng người kiêu ngạo. Vậy sẽ là Ô Hằng hoàn toàn tiếng Hán thời đại. Một ngày này cũng sẽ không xa xôi bao nhiêu. Dù sao, vẹn vẹn 3 năm qua đi, Ô Hằng lời nói liền đã biến 10 phần thưa thớt. Chỉ có một ít nhỏ bộ tộc lão nhân còn tại nói Ô Hằng lời nói.
mà ghi chép ô hàng văn tự thư tịch càng là không cho phép tồn tại. Huyết mạch đồng hóa có lẽ chỉ cần mấy chục năm trên trăm năm, nhưng tư tưởng đồng hóa rất nhanh, ít ra ở niên đại này rất nhanh, chỉ cần một thế hệ. Mà Tần Vũ đối ô hàng chính sách hiệu suất cao tính, cũng từ một phương diện khác xác nhận, lúc trước thủy hoàng là đúng. Sách đồng văn, xe cùng quỹ, hắn nhường Trung Nguyên kết thúc chư hầu cắt cứ thời đại, mới lấy nhường dân tộc Hán theo thời thế mà sinh. Mà bây giờ đại Hán, nào có cái gì tề nhân, sở người, cái gì người nước Triệu, đều là người Hán. Tần Vũ mục tiêu chính là cùng thủy hoàng làm cùng một sự kiện, chỉ là thủy hoàng đế đem Trung Nguyên nhất thống, mà Tần Vũ muốn đem toàn cầu nhất thống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tần Vũ trung bình là không có đi Châu Đàn gian phòng, mà Châu Đàn cũng là mười phần buồn bực, mỹ hệ cô cảm xúc cũng có chút xa xút. Chẳng lẽ là mình mỹ mạo không có đả động nam nhân kia, hắn vì cái gì không có tìm đến mình? Cái này khiến luôn luôn lấy dung mạo làm kiêu ngạo mỹ hệ cổ trong lòng nhận lấy đả kích rất lớn. Ngày kế tiếp, Tần Vũ mang theo Tiểu Kiều ra ngoài, chạm vạng tối trở về, mà Hải Long cũng áp giải đại lượng sức lao động trở về, phân phối tới từng cái công trường bên trong. Tọa lạc ở bên bờ biển cửa ngõ kiến trúc đã bắt đầu xuống đất cơ, nhà máy xi măng đã bắt đầu sinh sản, trung quanh thổ địa cũng đều bị khai khẩn đi ra. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, lấy Tần Vũ đổ bộ địa phương làm trung tâm, kiến trúc đã phóng xạ ra hơn ngàn mét, con đường cũng bị mở ra đi ra. Thông hướng nam bắc toàn biển con đường đã xếp vào kiến trúc đang quy hoạch, đồng dạng là 8 làn xe công lộ, đồng thời Quách gia còn đưa tới một trường tấu chương. Chúa công, công học viện mấy cái học sinh kế hoạch tu kiến một đầu đường sắt. Nói là vờn quanh bờ biển tu kiến một đầu đường sắt, có thể ở mức độ rất lớn giảm bớt vận chuyển chi phí, chỉ là cần nhân lực vật lực tương đối nhiều. Hơn nữa đường dây cần từ Đại Hán vận chuyển tới. Bên này luyện chế lời nói, mong muốn luyện chế đầy đủ chất lượng sắt thép, cần rất nhiều thời gian. Ừm, toàn biển đường sắt hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Bất quá, bọn hắn có thể bảo chứng thi công chất lượng a? Lần này tùy hành tới công tượng, đủ a? Muốn hay không từ Đại Hán lại điều một nhóm người tới? Đại Hán đường sắt lộ tuyến đã bắt đầu quy hoạch. Tần Vũ đem hậu thế một chút đường sắt lộ tuyến tịch thu tới, thêm chút điều chỉnh liền có thể. Đồng thời, đường sắt đã bắt đầu thi công. Tự nhiên mà vậy cũng liền rèn luyện ra một nhóm kỹ thuật thành thục công nhân. Những công nhân này có thể điều đi ra một nhóm, đến Doanh Châu kiến thiết. Điểm này bọn hắn cũng là chưa hề nói, nhưng bọn hắn kia nhiệt tình nhi tràn đầy thái độ, khả năng thật đúng là không muốn để cho Đại Hán người bên kia tới, tựa hồ là mong muốn chứng minh học thức của mình. Vậy liền để bọn hắn to gan đi làm, không làm được lại để cho Đại Hán bên kia điều một số người đến giúp đỡ. Tần Vũ cũng không có nhìn tấu chương, trực tiếp đáp ứng, cho mấy cái công học viện học sinh trình độ lớn nhất duy trì. Quách gia nghe vậy thu tấu chương, đã như vậy, gia đình bây giờ liền đi hồi phục mấy tiểu tử kia. Quách gia ông cụ non, thật tình không biết, chính hắn cũng không có so kia công học viện học sinh lớn hơn vài tuổi, chỉ là hắn già đời một chút, cho nên tự nhiên mà vậy có một loại tiền bối cảm giác. Đi thôi, Trọng Đức bên kia gửi thư không có, bao lâu có thể tới? Tần Vũ hỏi một câu. Tính toán thời gian, nhiều nhất 2 ngày, khả năng cũng liền tới. Chương 213, trở về Đại Hán. Chương 213, trở về Đại Hán. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Ngày kế tiếp muộn, Tần Vũ liền thấy trong biển chiến tuyển. Ngày mai sáng sớm, Trình Dục sắc mặt vàng như đến đi vào Tần Vũ trước mặt. Thần, bái kiến chúa công. Trọng Đức ở xa tới vất vả, tiếp xuống mấy ngày cần phải nghỉ ngơi cho tốt, bạn không thể làm sụp đổ thân thể. Tần Vũ đi lên chính là một phen quan tâm căn dặn, căn bản không hỏi ngày gần đây ố hàng thế cục. Đa tạ chúa công mong nhớ, thần chỉ là có chút khó chịu trên biển sóc này. Lúc này lên bờ, đã không ngại. Trình Dục chắc tay, Tần Vũ nghe vậy lúc này mới hỏi ố hàng tình trạng. Thần lần này tới lúc, đã đem ố hàng an bài thỏa đáng. Chỉ cần tiên ti không xuôi nam, ố hàng cũng sẽ không có lớn náo động. Trình Dục tại thu đến Tần Vũ điều lệnh về sau, liền biết Tần Vũ có công việc bận thịu muốn giao cho mình đến làm, cho nên trực tiếp sắp xếp xong xuôi ố hàng sự vụ, bảo đảm chính mình không tại dưới tình huống, ố hàng vẫn như cũ có thể ổn định. Nhưng Đại Hán chi phối ố hàng thời gian trung quy là ngắn ngủi. Dù là đã có một bộ phận ố hàng người hoàn toàn tâm hướng Đại Hán, nhưng vẫn là tránh không được có một bộ phận người tặc tâm bất tử. Chính bọn hắn lời nói, không loạn lên nổi, hoặc là nói loạn lên, cũng đối Đại Hán không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng nếu như tiên ti xuôi nam liền không nói được rồi. Tiên ti xem như Đại Hán phương Bắc lớn nhất dân tộc du mục, có binh lực sao mà cường đại. Ngày xưa, Đại Hán cùng tiên ti ở giữa thế nhưng là có ố hàng cùng hung nô làm giám sóc, cho nên mới không có trực diện tiên ti. Bây giờ ô hàng cùng hung nô đều đã bị Đại Hán chính phủ, lãnh thổ trực tiếp cùng tiên ti giáp giới. Tiên ti người tuyệt đối sẽ không đơn thuần thỏa mãn với biên giới thương hội mậu dịch. Bọn hắn, sinh ra chính là dã man. Muốn cho bọn hắn thành thật thật giao dịch, chỉ có thể hiện ra lực lượng cường đại mới có thể. Tây Lương phương hướng, có Lữ Bố tòa chấn, giả hủ bảy mưu tinh kế. Hung nô bên trong, có giả hủ tòa chấn, Nhan Lương văn sú chấn thủ Thảo Nguyên. Ô hàng mặc dù cũng cùng tiên ti giáp giới, nhưng ô hàng đã ổn định lại. Hơn nữa từ Ký Châu tới ô hàng, viện quân đến chỉ cần 3 ngày. Có thể nói Đại Hán biên giới trước mắt mà nói coi như ổn định. Nhưng mà, loại này ổn định cũng bất quá là duy trì một đoạn thời gian. Tiên ti thậm chí cả Tây vực chư bộ lạc đều sẽ từng bước một thăm dò Đại Hán nội tình. Một khi bị bọn hắn phát hiện, Đại Hán cũng không có đối ngoại biểu hiện cường đại như vậy. Bọn hắn tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đặt chân mảnh đất này. Một khi cho bọn họ cơ hội, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đánh tới. Nhưng là, Tần Vũ làm sao lại cho bọn họ cơ hội? Chúc trên này, chỉ có Trình Dục một người ngồi tại Tần Vũ trước mặt. Chúa công đối Doanh Châu thổ dân thái độ, thần đã biết được.
Cái này doanh châu chi địa lương thực ít người nhiều, công trình nhiều, kỳ hạn công trình ngắn, chết nhiều một số người là không thể tránh khỏi. Không cần Tần Vũ lặp lại lần nữa, Trình Dục đã đoán được Tần Vũ tâm tư. Dù sao, lúc trước Tần Vũ nói lên tiến đánh doanh châu thời điểm, kia đối doanh châu thái độ có thể nói là rất rõ ràng. Mặc dù hắn cũng không biết Tần Vũ vì cái gì đối doanh châu như vậy căm thù, nhưng chúa công mong muốn giết chết doanh châu người, chính mình cái này làm thần tử, tự nhiên là phải cố gắng vì chúa công phân ưu. Đã trọng đức đối doanh châu công trình quy hoạch đã có ý nghĩ, vậy thì nắm chặt thời gian áp dụng đi xuống đi. Cái này doanh châu đảo phía trên, tổng cộng phải có hơn 500.000 nhân khẩu, hẳn là đầy đủ dùng để kiến thiết cái này doanh châu. Liền đem doanh châu kiến thiết thành đại hán đối biển một cái trước chọi canh. Ngoài ra, có quan hệ vũ khí phương diện quản chế, nhất định phải nghiêm ngặt. Tần Vũ dặn dò một câu. Trình Dục nghe vậy gật đầu, chúa công yên tâm, thần cam đoan sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Ta tin tưởng trọng đức năng lực, có gì cần, có thể viết thư đến đại lục, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Vâng. Tốt, công trình bên trên chuyện không đội nhất thời, sắc mặt ngươi rất khó coi. Nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Y lý học viện học sinh cũng tới mấy cái, để bọn hắn giúp ngươi điều trị một chút. Tại chúa công. Chúa công có thể còn có cái gì phân phó? Trình Dục mở miệng, Tần Vũ lắc đầu. Thần cáo lui. Trình Dục lui ra chút này, sau đó ngay tại hải quân dẫn đầu dưới tiến về doanh trướng của mình. Quách gia là hôm sau trời vừa sáng tìm tới Trình Dục, bàn giao doanh châu đảo một chút tình huống. Mà Tào Tháo cùng Hứa Chử cũng đem phương Nam hai cái tiểu quốc đều cho công phá. Áp giải tới hơn vạn sức lao động, đều đã đầu nhập vào công trình bên trong. Đương nhiên, cũng đã chết không ít người. Một ngày này, trở về địa điểm xuất phát đội tàu đã chuẩn bị thỏa đáng. Lưu lại hai chiếc sắt thép chiến hạm dừng sắt ở sơn khẩu cửa ngõ. Còn lại thuyền đều theo Tần Vũ trở về Đại Hán. Bởi vì tại bọn hắn trở về Đại Hán về sau, làm sơ chỉnh đốn, còn cần lại tiến về một chuyến Bắc Mỹ Châu. Bên kia đóng giữ các chiến sĩ đã đến thời hạn nửa năm, cũng là thời điểm đi qua thay phiên một phen. Bong tàu bên trên, chúng nữ cũng không tiếp tục xuất hiện say sóng hiện tượng. Nguyên một đám vẻ mặt vui vẻ, rốt cục muốn về nhà, rốt cục có thể bày thoát kia để cho người ta xấu hổ hòn đảo. Lần này đi xa, chúng nữ mặc dù rất vui vẻ, nhưng là về sau cũng không nguyện ý đi nhắc lên. Thật sự là Tần Vũ quá biến thái, các nàng giấu chân cơ hồ trải rộng sơn khẩu cửa ngõ xung quanh sơn lâm mỗi một cái góc. Nếu không phải thời gian không cho phép, các nàng có thể muốn tại toàn bộ doanh châu mỗi một cái góc đều khóc lên một lần. Bột Hải quận, Bột Hải quận trưởng đã tại bờ biển chờ đợi đã lâu. Lần này trở về địa điểm xuất phát, Tần Vũ không có hướng Liêu Đông bán đảo, mà là trực tiếp trở về Bột Hải cửa ngõ. Sau đó đổi xe xa giá, ngày kế tiếp đến Linh Phọ Thành. Phu quân muốn trở về. Vương phủ hậu viện, Lưu Ánh nhận được tin tức về sau, vui mừng nhướng mày. Đông Mai, giúp ta trang điểm. Lưu Ánh vội vàng mở miệng, điêu thuyền mấy người cũng là về đến phòng bên trong, bắt đầu trang điểm chính mình. Mà so vương phủ chúng nữ càng thêm kích động, thì là lưu thủ phía sau Tuân Úc cùng Hí Trung bọn người. Ngay cả phụ trách tu kiến vận hà bộ chất đều tại Linh Thọ Thành bên trong. Nghe nói Tần Vũ phải trở về tin tức, sớm liền ở cửa thành chờ đợi. Tần Vũ bên này không đợi tới cùng vợ của mình nhóm lâu hiếm, liền bị một đám tên mõ giảng ngăn khuất ngoài cửa thành. Chúng ta cùng nên chúa công. Lấy Tuân Úc Hí Trung cầm đầu văn thần võ tướng cùng lúc mở miệng. Tần Vũ rèm xe vén lên, chư vị miễn lễ. Tần Vũ đi vào chúng thần trước mặt, làm một cái hơi nâng thủ thế, sau đó hỏi, chư vị chờ lâu vất vả, đi đầu hồi phủ. Nếu có chuyện quan trọng, ngày mai lại nói. Đều đến cửa nhà, bị một đám lao nam nhân chặn lại. Tần Vũ trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Nhưng là, Hí Trung bọn người lại là một bước đều không được bộ. Chúa công, còn mời đi đầu rời bước phủ nha. Tuân Úc nhẹ giọng mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Vũ nhíu nhíu mày. Tuân Úc sẽ có hôm nay lần này thân sắc, tất nhiên là bởi vì xảy ra đại sự gì. Sẽ có chuyện gì? Ừm, đi thôi. Tần Vũ nhẹ gật đầu, cửa thành không phải nói sự tình thời điểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ra hiệu Thái Diễm bọn người đi đầu hồi phủ. Chính mình thì là cùng Tuân Úc đám người đi tới phủ nha bên trong. Lúc này, Tuân Úc, Khí Trung, Bộ Chất, Cổ Ung, Thái Ung, Quách Gia bọn người đều tại. Nhưng Tần Vũ rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Tần Hổ không tại. Chương 214, Tần Hổ mất liên lạc. Chương 214, Tần Hổ mất liên lạc nhị thúc đâu. Tần Vũ mở miệng, Tuân Úc nghe vậy hít sâu một hơi, chúa công rời đi Đại Hán không lâu, Tây vực A Nguyệt thị có sứ đoàn đến đây. Nói là muốn cùng Đại Hán thông gia, nhưng cũng không có mang theo công chúa của bọn hắn đến đây. Mục đích của bọn hắn chính là mong muốn mời vương gia tiến về bọn hắn Tây vực A Nguyệt thị. Nhưng vương gia không tại, bọn hắn liền đổi mời nhị gia tiến về. Nói là A Nguyệt thị quốc vương yêu thích mặt mũi, phải có đại biểu tính nhân vật tiến về cầu thân, khả năng đem công chúa gả tới. Cho nên, nhị thúc liền đi. Tần Vũ nhíu mày, A Nguyệt thị, Tây vực chỗ sâu một cái thị tộc. Thực lực có lẽ không mạnh, nhưng bởi vì lên ở vào Tây vực chỗ sâu, cho nên cùng Đại Hán kết giao cũng không sâu. Bây giờ bỗng nhiên tới quét dọn, nó mục đích bản thân đã làm cho hoài nghi. Mấu chốt là, bọn hắn mong muốn thông gia, vẫn còn mong muốn Tần Vũ tự mình đi cầu thân. Khá lắm, cứng rắn muốn đứng đấy đem cơm ăn thôi. Tần Vũ lần này tiến về doanh châu đảo, trước sau tổng cộng cũng bất quá là dùng một tháng mà thôi. Nhị thúc mất liên lạc bao lâu? Tần Vũ vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn rời đi thời điểm, liền không có mang một chút binh mã. Lấy Tần Hổ vũ lực, hơi hơi mang một chút binh mã đi Tây vực, cũng không đến nỗi một chút tin tức đều không có chứ. Tây vực mặc dù thần bí, nhưng lại không phải ăn người không nhà xương hung ác chi địa. Bên kia quốc gia thực lực rõ ràng là so ra kém Đại Hán. Chẳng qua là bởi vì bọn họ vị trí địa lý tương đối đặc thù, cho nên một mực lấy độc lập quốc gia tồn tại mà thôi. Bọn hắn thực lực quân sự cũng không cường đại. Ít ra, là còn kém rất rất xa Ô Hàng thậm chí cả Hung Nô. Cùng Tiên Ti càng là không cách nào đánh đồng. Tân Hổ đừng nói mang nhiều ít người, chính là mang lên 1000 hắc phong kỵ đi qua, cũng có thể thông suốt không trở ngại. Hơn nữa mất liên lạc đã có nửa tháng dư. Tuân Úc túi đầu, nửa tháng. Tần Vũ tiến về Doanh Châu qua lại cũng mới một tháng. Nhị thúc thời điểm ra đi, mang theo nhiều ít binh mã. 300 đại tuyết long kỵ. 5 là ảnh thám, 3 là ảnh vệ, 3 vị ảnh sát. Tôn gia đề cử mà đến Chu Công Cẩn cũng theo nhị ra đi. A. Chu Công Cẩn Tần Vũ vẻ mặt hơi hơi thư giãn một chút. 300 đại tuyết long kỵ, số lượng không nhiều. Nhưng đại tuyết long kỵ chỉnh thể quân bị tố chất so hắc phong kỵ còn phải cao hơn một bậc. Có thể nói, mỗi một cái đại tuyết long kỵ đều là hắc phong kỵ bên trong chọn lựa ra người nổi bật. Mỗi một cái đại tuyết long kỵ thả ra đều có thể tại hắc phong kỵ bên trong đảm nhiệm bách phu trưởng. Dạng này một chi quân đội, dù là chỉ có 300 người, cũng có thể tại trong thảo nguyên hoành hành không sợ. Chỉ cần bọn hắn không ham chiến, không ai có thể ngăn trở bọn hắn đường đi. Kể từ đó, Tần Hổ an nguy dường như cũng không đáng giá cỡ nào đi lo lắng. Nhưng lại là cái gì, nhường Tần Hổ liên tục nửa tháng đều không tiếp tục cùng Ký Châu bên này liên hệ đâu. Đường xá xa xôi, cũng không có khả năng. Ảnh thám có nội bộ bọn họ chuyên môn liên hệ thủ đoạn, trừ phi bọn hắn dùng bồ câu đưa tin bị người cắt đứt. Nhưng lại Nguyệt Thị vì cái gì làm như vậy đâu? Tần Vũ trầm tư một lát, nhìn về phía Tuân Úc, nói: "Chư vị có ý kiến gì không?" Tần Hổ đã mất liên lạc nửa tháng, kia tất nhiên là muốn đi điều tra một phen. Nhưng Tần Hổ vì sao lại mất liên lạc? Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì khác ý tứ? Cho dù có, cũng tuyệt đối không phải Tần Hổ chủ ý mà là Chu Công Cẩn chủ ý, nhưng Chu Du lúc này cũng bất quá là mới ra đời. Hắn lại làm sao có thể đoán ra Tần Vũ tâm tư, hay là đoán ra Linh Thọ Thành rất nhiều đại thần tâm tư? Thần coi là, việc này chi mấu chốt, còn tại Chu Du. Chu Du nếu là hiến kế, nhị gia có lẽ sẽ tiếp thu. Sau đó chủ động cùng Ký Châu cắt đứt liên lạc. Tuân Úc mở miệng, một đám đại thần rõ ràng là từng có thương nghị, Tuân Úc lúc nói chuyện, những người còn lại tất cả đều duy trì trầm mặc. Như vậy, Chu Du tại sao phải cùng Ký Châu cắt đứt liên lạc? Chẳng lẽ hắn không biết rõ, 300 đại tuyết long kỵ chiến lược tuy mạnh, nhưng ở Tây vực chỗ sâu, tứ cố vô thân, cũng là 10 phần nguy hiểm sao? Tần Vũ lại hỏi. Tuân Úc nghe vậy gật đầu, lấy Chu Du chi trí, nếu là chủ động chặt đứt cùng Ký Châu liên hệ, tất nhiên có thể cam đoan nhị gia tại Tây vực chỗ sâu an toàn. Liên sợ, cái này chặt đứt liên hệ, cũng không phải là Chu Du, cũng không phải là nhị gia. Tuân Úc bọn người không sợ Chu Du chủ động chặt đứt liên hệ, bởi vì chặt đứt liên hệ mục đích rất đơn giản, cái kia chính là gây nên đại hán bên này ngờ vực vô căn cứ, thậm chí dẫn động Tần Vũ xuất binh. Đây là chặt đứt liên hệ về sau kết quả duy nhất. Nhưng Chu Du chủ động, cùng đại Nguyệt thị mưu đồ bí mật, tính chất là không giống. Theo văn nhược ý kiến, nên như thế nào? Tần Vũ hỏi. Thần không dám vọng thêm phỏng đoán, chỉ là không biết chúa công đối Tây vực ý nghĩ là như thế nào. Tuân Úc không có cho ra đáp án, bởi vì hắn còn không biết Tần Vũ đối Tây vực ý nghĩ. Nếu như Tần Vũ vốn là có đối Tây vực tính toán ra tay, vậy thì không có gì cần do dự, bởi vì bất luận là Tần Hổ thật tại Tây vực xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn là Chu Du chủ động vì đó, đại hán bên này chỉ cần vô não xuất binh là được rồi. Đánh lấy Tần Hổ mất liên lạc tín hiệu tiến vào Tây vực, đây là một cái lấy cớ, cũng có thể trấn an một chút Tây vực quốc gia tâm tư. Những người còn lại có hay không khác biệt ý kiến? Tần Vũ nhìn về phía Hí Trung, rất rõ ràng Tuân Úc cùng Hí Trung đám người đã thống nhất ý kiến. Hắn lại nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia lắc đầu, là Chu Du chủ động cũng tốt, đại Nguyệt thị âm như cũng được. Chúa công chỉ cần dẫn đầu 10000 đại tuyết long kỵ đánh vào Tây vực, tất cả âm mưu quỷ kế có thể tự phá đi. Quách Gia ý kiến rõ ràng cùng Tuân Úc bọn người cũng giống như nhau. Tần Vũ nghe vậy cũng không do dự nữa. Đã như vậy, Tử Long, ngươi đi điểm đủ 10000 đại tuyết long kỵ. Vâng. Triệu Vân lĩnh mệnh rời đi. Tần Vũ thì là nhìn về phía Quách Gia, ngươi đi công học viện đi một chuyến. Nhường mấy cái công học viện học sinh tùy hành, thuận tiện kéo mấy xe tiểu mới vũ khí. Vâng. Quách Gia chắp tay rời đi. Tần Vũ nhìn về phía bộ chất, Tử Sơn, vận hà công việc như thế nào? Bẩm chúa công, vận hà mở đã tiến vào giai đoạn kết thúc, lại có 2 tháng, liền có thể chính thức thông tàu thuyền sử dụng. Ừm, vận hà bên trên lui ra tới sức lao động, hẳn là sẽ có một bộ phận thu hoạch được hán tịch. Tần Vũ còn nhớ rõ, tại lao công bên trong biểu hiện tốt đẹp, lúc trước thế nhưng là hứa lấy hán tịch. Vâng, có thể muốn có hơn 3000 ô hàng người, hơn 800 hung nâu người thu hoạch được hán tịch. Chúa công, cái này hán tịch cấp cho, phải trang thư giãn một chút. Bộ chất hỏi thăm, dù sao một cái vận hà công trình xuống tới, nhưng chính là cấp cho ra ngoài gần 4000 hán tịch. Vẫn được, cũng không thể quá khắc nghiệt, không phải sẽ khiến bọn hắn bắn ngược, cũng phải để bọn hắn nhìn thấy có thể có lợi. Thu hoạch được hán tịch lao công tất cả lấy người hán phúc lợi đối đãi, không được có bất công. Nhưng mong muốn phòng ốc ruộng đồng, cần chính mình mua sắm. Mua sắm giá cả không nên quá quý, muốn tại bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Vâng. Bộ chất lĩnh mệnh, Tần Vũ cuối cùng nhìn về phía Tuân Úc cùng Hí Trung hai người. Hai người này thế nhưng là Tần Vũ yên tâm đi xa nơi mấu chốt. Văn Lược, Chí Tài, Ký Châu lại muốn giao cho các ngươi. Chúa công chuyến này, ừm, mặc kệ là Chu Du là ta sáng tạo lấy cớ cũng tốt, là đại Nguyệt thị là ta bảy cái bẫy cũng được, ta đều là muốn đi một lần. Ừm, đưa tin Lý Nho, trấn binh 10000 cưỡi đến Tây Cảnh, tùy thời chờ điều lệnh. Chương 215, tiểu mới hòa súng, súng trường. Chương 215, tiểu mới hòa súng, súng trường. Linh Thọ Thành nương theo lấy Tần Vũ chỉ lệnh bắt đầu vận chuyển. Quách Gia lúc này mới trở lại Linh Thọ, liền ngựa không ngừng vó đuổi tới công học viện. Cùng hắn cùng một chỗ trở lại công học viện còn có Mạc Tiên. Mạc Tiên thân làm công bộ thị lang,
đi ra ngoài nên đón Tần Vũ, tự nhiên là có hắn một phần. Tần Vũ nhường Quách Gia đến công học viện chọn lựa kiểu mới vũ khí thời điểm, Mạc Thiên ngay tại đường bên trong, hắn tự nhiên cũng liền đến theo tới, phối hợp Quách Gia công tác. Mạc đại nhân, gần nhất công học viện nhưng có cái gì kiểu mới đồ tốt ra lò? Trước hết để cho gia đình được thêm kiến thức. Quách Gia giấu trong lòng hiếu kỳ. Tính toán thời gian, hắn cũng liền hơn 2 tháng không có tới công học viện. Vật mới mẻ cũng không phải ít. To to nhỏ nhỏ thú vị đồ chơi đều có. Nhưng là, Quách đại nhân mong muốn mới mẻ đồ vật, không nhiều, nhưng vẫn phải có. Mạc Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Quách Gia thấy thế cũng là không người một tay một dẫn, Mạc đại nhân trước hết mời. Ha ha ha, cùng mời cùng mời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó sóng vai tiến vào công học viện bên trong. Sao không thấy Mạc Ngu? Quách Gia đối Mạc Ngu ấn tượng có thể nói là 10 phần khắc sâu. Kia máy hơi nước nhưng chính là Mạc Ngu phát minh ra tới. Mặc dù trong đó không thể thiếu chúa công chỉ điểm, nhưng Mạc Ngu cũng sáng tạo ra không ít đồ tốt. Công tích nếu quả như thật muốn tính toán, chỉ sợ là so với hắn đều chỉ có hơn chứ không kém. Mạc Ngu hẳn là còn có hạng mục muốn nghiên cứu. Quách đại nhân tìm Mạc Ngu nhưng có sự tình phân phó. Mạc Thiên mở miệng, Quách Gia lắc đầu, bất quá là hiếu kỳ, trước kia mỗi một lần chúa công đến công học viện đều là không thể thiếu tiểu tử kia danh tiếng a. Quách Gia ông cụ non. Mạc Thiên khỏe miệng giật một cái, Quách đại nhân so khuyển tử cũng không lớn hơn mấy tuổi. A, phải không? Quách Gia lơ đễnh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là. Ha ha ha, không đề cập tới tuổi tác, không đề cập tới tuổi tác. Quách Gia chắp tay sau lưng, bộ dáng lao luyện thành thục. Mạc Thiên thấy này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Quách Gia tài hoa là có, nhu lực cũng là có, tư lịch càng không cần nói nhiều. Làm sao tuổi tác? Nói so con trai mình lớn, Mạc Thiên đều trái lương tâm. Khả năng còn không có Mạc Ngu lớn đâu. Nhưng ngươi có thể thế nào? Chúa công không phải cũng là, cũng mới 20 tuổi già mà ta. Toàn bộ đại hán, ai lại dám khinh thị chúa công nửa phần? Quách đại nhân, mời tới bên này. Mạc Thiên không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều xoắn xuýt, dẫn Quách Gia đi vào công học viện sân tập bắn. Quách Gia thấy thế lập tức hứng thú. Mạc đại nhân muốn dẫn gia đình kiến thức, thế nhưng là kia hỏa súng. Quách Gia cũng đã gặp qua kia hỏa súng uy lực. Vậy nhưng thật sự là ngoài trăm bước, lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Nếu như kia hỏa súng lại hơi hơi cải tiến một chút, sẽ như thế nào? Mạc Thiên thấy Quách Gia một bộ kích động bộ dáng, lắc đầu nói, hỏa súng đã là đào thải súng đạn, thậm chí đều không có sinh sản nhiều ít chi. Vật kia bất quá là một cái quá độ. Sớm một tháng trước, công học viện liền nghiên cứu ra mới cải tiến sau hỏa súng. Mới hỏa súng tầm bắn càng xa, hơn nữa còn có thể nhắm chuẩn. Đối người sử dụng yêu cầu không cao. Mạc Thiên nói, đã có người bưng khay đem một cây dài hơn 3 thước thiêu hỏa côn cho trình đi lên. Thiêu hỏa côn bên cạnh thì là trưng bày 10 viên vàng óng ánh, có đầu ngón tay dài như vậy côn sắt. Đúng, côn sắt ít ra Quách Gia là cảm thấy như vậy. Đây là đem hạt sắt đổi thành mang theo đầu nhọn côn sắt. Mặc dù lý giải bên trên có sai lầm, nhưng Quách Gia vẫn là đoán trúng một bộ phận. Cái này côn sắt chính là thay thế hạt sắt. Mạc Thiên vê lên một cái côn sắt tại hỏa súng trên mông mở ra nòng súng, sau đó cài lên bảo hiểm, bóp cò. Bành! Một tiếng nổ vang, Quách Gia theo bản năng sau nhảy một bước. Lập tức, ngoài trăm bước, một cái người giả bia ngắm hét lên rồi ngã gục. Thuốc nổ đâu? Vì cái gì không bổ sung thuốc nổ? Quách Gia nhìn thoáng qua xa xa bia ngắm, sau đó lại nhìn về phía Mạc Thiên. Mạc Thiên không ngôn ngữ, chỉ là thay mới đạn, sau đó lại là phịch một tiếng. Như thế lặp đi lặp lại, Mạc Thiên liền mở 5 phát súng, thời gian sử dụng vẫn chưa tới trước đó hỏa súng nã một phát súng thời gian. Cái này, nhanh như vậy? Thuốc nổ chứa ở cái này côn sắt bên trong. Quách Gia đầu óc cũng là rất dễ sử dụng. Người thông minh, cho dù là không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng biết một chút liền thông. Dù sao Mạc Thiên thay đạn thời điểm, bắn ra tới vỏ đạn thiếu một đoạn, chính là thiếu một cái đầu. Vật này là đạn, từ đầu đạn cùng đồng phiến bao bị tạo thành. Đem thuốc nổ cùng đầu đạn liên tiếp đến cùng một chỗ, đã giảm bớt đi bổ sung thuốc nổ thời gian. Hơn nữa, đầu đạn mượt mà, bé nhọn, bay ra ngoài thời điểm, tốc độ càng nhanh, chúng đích về sau, có thể tốt hơn phá vỡ giáp trụ. Mạc Thiên đem thương trong tay đưa cho Quách Gia, Quách đại nhân đến mới phát. Quách Gia nghe mơ mơ màng màng, nhưng đại khái cũng minh bạch đạo lý trong đó. Không có chút do dự nào, Quách Gia mặt mũi tràn đầy phấn khởi tiếp nhận thương, sau đó học theo cho nạp đạn lên nòng. Bành! Không cần Mạc Thiên đi giáo, Quách Gia thậm chí đều đã vận dụng đầu ngắm. Hai cái này nô ra điểm, có thể thật to tăng cường độ chuẩn xác. Cái này mới là thật tại ngoài trăm bước, lấy địch tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Thứ này có bao nhiêu? Quách Gia chỉ là thử một thương, liền xác định lần này Tây Trinh Tây Bực phải mang theo thứ này. Không có chúa công phê chuẩn, thứ này không dám nhiều sinh sản. Chỉ có 100 nhánh. 100 nhánh. Đạn này đâu? Quách Gia đem đạn đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đỉnh đỉnh, đồng tao va chạm thanh âm có chút thanh thúy. Đạn này bên trong thuốc nổ, sẽ không dễ dàng nổ tung a. Quách Gia đỉnh thời điểm cũng không dám làm cái gì đại động tác, sợ nhẹ nhàng va chạm, đạn chính mình nổ tung. Kia có chết hay không, coi như khó mà khống chế. Tính ổn định vẫn là có thể cam đoan. Trừ phi đánh trúng đạn đuôi cửa trung tâm, hoặc là đại truy đập mạnh, trên cơ bản sẽ không xuất hiện đạn tự bạo hiện tượng. Đến mức số lượng, đạn có 10.000 phát. Mạc Thiên nói, Quách Gia yên tâm rất nhiều, sau đó nói, thương này chi cùng đại pháo như thế, nòng súng tử có cần hay không lạnh co lại. Nòng súng tối cao sử dụng ghi chép là liên tục xạ kích thời gian một nén nhang. Thứ này dùng để tiêu diệt địch thủ lời nói, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tạc nòng hiện tượng. Nhưng ngày bình thường thứ này không thể dính nước, phải chú ý bảo dưỡng, tốt nhất thường xuyên dùng vải dầu lau. Để tránh rỉ sét, Mạc Thiên đem một chút chú ý hạng mục đều nói ra. Quách Gia yên lặng đi lại, sau đó nói,
ngoại trừ cái này tiểu mới hỏa súng, còn có khác đồ tốt không có. Tốt nhất là phạm vi lớn sát thương. Tỷ như hỏa pháo, nhưng này đồ vật kỵ binh mang theo liền khá là phiền toái, quá mức cồng kềnh. Có, vài pháo. Mạc Thiên dứt lời liền mang theo Quách ra đi vào mặt khác một chỗ sân tập bắn. Cái này một mảnh sân tập bắn không có bia ngắm, chỉ có đất trống, mấp mô, không biết rõ bị đạn pháo nổ nhiều ít vòng. Mà Mạc Thiên vừa đến, liền có hai cái học sinh xách hai cái trên cái dương trước. Mạc Thiên mở ra trong đó một chiếc dương, bên trong là hai cái họng pháo tử. Thừa nhận to bằng cánh tay, trọng lượng tại 340 cân tả hữu. Chương 216, Quách ra, lòng tham không đáy. Chương 216, Quách ra, lòng tham không đáy. Đây là Quách ra dựa vào tiền đến, cái này họng pháo tử so hỏa pháo họng pháo tử nhỏ hai vòng, tùy tiện một người lính đều có thể khiêng lặn lội đường xa. Kỵ binh cũng có thể có bình thường đi đường. Chỉ là, chỉ có loại này họng pháo tử, thế nào phóng ra? Liền cái phóng hỏa thuốc dẫn miệng đều không có. Vai pháo, họng pháo tử gánh tại trên vai, muốn lúc nào dùng, liền lúc nào dùng. Còn có phân phối giá đỡ. Một cây họng pháo tử thêm phân phối giá đỡ, tổng cộng 40 cân, đạn pháo một cái 20 cân, một sĩ binh bình thường có thể mang hai cái. Mạc Thiên nói, đem một cây họng pháo tử nghiêng về cố định trên mặt đất. Sau đó đoán chừng một chút chính xác, từ khắc một chiếc dương bên trong lấy ra một cái cùng loại với củ sen đồ vật. Vật kia nhìn có hai mảnh, hình thù kỳ quái, giống như là đạn phóng đại bản, lại không hoàn toàn tương tự. Cũng không biết tại sao phải làm thành loại này hình dạng. Nhưng tiếp xuống Mạc Thiên thao tác liền để Quách ra khó có thể tin. Bởi vì, kia hình thù kỳ quái đạn pháo bị Mạc Thiên như thế tùy ý hướng họng pháo tử bên trong ném một cái. Đạn pháo trượt xuống tới họng pháo tử bên trong, sau đó qua một cái chớp mắt, vụt phanh. Nơi xa, vốn là mấp mô địa phương lần nữa nổ ra tới một cái đạn pháo hố. Hơn nữa, còn có không biết bao nhiêu mai mảnh sứ vỡ phiến lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Nhìn kia đạn pháo tác động đến phạm vi, ít ra đều có 30 mét. Cái này, Quách ra trong lúc nhất thời không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Cái này đồ chơi nhỏ bạo tạc lực phá hoại không lớn, nhưng lực sát thương tuyệt đối có thể so sánh hỏa pháo A Quách đại nhân. Đây là chúng ta công học viện mới nghiên cứu ra được bất quá nửa tháng vai pháo. Vai pháo bây giờ chỉ có 10 môn, mảnh vỡ đạn pháo 100 mai, công thành đạn pháo 50 mai. Công thành đạn pháo. Quách ra không biết, mảnh vỡ đạn pháo có thể lý giải, nổ tung về sau, dựa vào cấp tốc vẩy ra gốm sứ mảnh vỡ giết địch. Vật kia đối địch quân lực sát thương có thể nói là đáng sợ. Một phát xuống dưới, quân địch đám người dày đặc lời nói, có thể nổ chết mười mấy cái. Nhưng công thành đạn pháo, họng pháo tử đều là cái này họng pháo tử, nhưng công thành đạn pháo thích hợp với oanh kích cửa thành hay là tường thành, uy lực nổ tung càng lớn. Mạc Thiên không có thí nghiệm dự định, Quách ra tự nhiên cũng không có yêu cầu đi xem, chỉ cần phương pháp sử dụng không sai biệt lắm là được rồi. Như thế, liền đem cái này vai pháo đều cho mang lên á còn có khác a. Quách ra càng thêm mong đợi. Cái này công học viện, mỗi một lần đến đều có ngoài định mức ngạc nhiên mừng rỡ a, tùy ý công học viện phát triển, về sau hành quân đánh trận đều không cần mang nhiều ít binh lính. Chỉ cần vũ khí vận chuyển đúng chỗ, trực tiếp một phen của ngoành loạn tạc như vậy đủ rồi. Có, nói đến, vật kia tương đối thích hợp Quách đại nhân. Quách đại nhân lần này có lẽ còn là muốn theo chúa công tây trình, cho nên phòng thân vật hẳn là đối Quách đại nhân rất hữu dụng. Mạc Thiên nhìn về phía cách đó không xa chờ lệnh học sinh, hai cái học sinh nghe vậy rời đi, chỉ chốc lát sau bưng tới hai cái khay. Trong đó một cái chiếc khay, đặt vào chính là phiên bản thu nhỏ súng kiếp, còn có mấy chục phát đạn. Đây là súng ngắn, phân phối 36 mai đạn. Kỳ đặc tính ở chỗ, có thể tùy thân mang theo. Một khẩu súng lục tăng thêm hơn 30 phát đạn, tổng trọng lượng cũng mới hơn 10 cân, nhưng tầm bắn chỉ có 50 bước. Mạc Thiên nói, đem súng lục cầm lấy, có súng, sau đó vịt một tiếng. Chúng đích cách đó không xa một cái gỗ tảng. Quách ra tiến lên nhìn một chút, đối uy lực của súng lục có chút chấm dứt. Sau đó hắn tự mình thăm dò một phen, một thương đánh đi ra, súng ngắn suýt nữa tuột tay. Thật là lớn lực đạo. Quách ra bây giờ thể chất cũng không tính thái hư, ngày bình thường cũng chú ý rèn luyện, trên tay lực lượng còn có thể. Súng ngắn cùng súng kiếp điểm khác biệt ngay tại ở, súng kiếp là hai tay nắm, còn có một nắm có thể mượn dùng bả vai lực lượng, đến triệt tiêu phản chấn lực lượng. Nhưng súng ngắn không thể, cho nên sao, phải dùng hai tay nắm, họng súng có chút hướng xuống, hai tay cũng muốn duỗi thẳng. Mạc Thiên chỉ điểm Quách ra cải biến một chút cầm thương tư thế. Phanh. Lần này, súng ngắn không có quá lớn run run, đạn cũng trúng đích có gỗ. Quách ra cầm lấy súng ngắn mừng rỡ sờ soạn lại sờ. Đồ tốt ta, thứ này, có bao nhiêu? Tính thực dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Cho nên, công học viện chỉ là chế tác 10 chuôi, đạn hơi hơi nhiều một ít, 500 mai. Đều mang lên, đồ tốt ta một cái khác trên bàn là cái gì? Quách ra đem súng lục thả lại đĩa, bổ về phía một bên, vật kia tựa như là một bộ y phục, cùng loại với áo lót. Vật này chính là nhuyễn giáp, có thể mặc bên ngoài bộ bên trong. Phòng ngự, có thể phòng tốt súng kiếp đạn. Đao thương càng không cần nhiều lời. Quách đại nhân thân làm quân sĩ, không xông pha chiến đấu, cũng sẽ không có quân địch tới gần bên người của ngươi. Ngày bình thường mặc vào như thế một tiễn, có thể ở mức độ rất lớn không nhìn mũi tên. Có hay không mũ giáp? Có. Tốt tốt tốt, chuẩn bị lên chuẩn bị lên. Lần này Tây Trinh, chúa công khẳng định không chỉ mang gia đình một người, sẽ còn mang lên công học viện và văn học viện một nhóm học sinh. Đến lúc đó, súng ngắn cùng loại vật này, bọn hắn cho bọn họ đều phối hợp, đều là nhân tài. Quách gia nói, đem nhuyễn giáp thả lại, lần nữa nhìn về phía Mạc Thiên. Quách đại nhân, chúng ta công học viện sáng tạo cái mới, cũng là có bình cảnh, không phải mỗi ngày đều có thể sản xuất hàng loạt. Mạc Thiên sắc mặt đều nhanh đen. Làm gì? Công học viện mới cao hơn tới những vật này, không hạ được tới một cái A Nguyệt thị. Hoàn toàn dùng súng đạn lời nói, một tòa thành đánh hạ đến, đạn dược cũng liền không sai biệt lắm hao hết. nhưng còn có Hắc Phong quân cùng Đại Tuyết Long kỵ. A, Đại Tuyết Long kỵ số lượng vẫn là 10.000.
10.000.
10.000 kỵ binh đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều là đánh đâu thắng đó tồn tại. Chớ nói chi là cái này 10.000 kỵ binh vẫn là Đại Tuyết Long kỵ. Súng đạn đều là dùng để công thành phá thành. Đền bù kỵ binh công thành được điểm. Thật dùng súng đạn đến giết địch, khả năng còn không có Đại Tuyết Long kỵ công kích tới hiệu suất cao.
Khu khu, xe, xe.
Đại Tuyết Long kỵ mặc dù có 10.000, nhưng người ta kia là muốn xông pha chiến đấu. Đằng sau chúa công khẳng định sẽ lại phái người bộ phận súng đạn doanh. Vận chuyển những vật này, còn có lương thảo, không được muốn xe a. Quách gia nói rằng, Mạc Tiên sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Xe cũng là có, chúa công đoạn thời gian trước cho cao su tinh luyện kỹ thuật. Sau đó lại có hải quân từ hải ngoại làm trở về cây cao su. Cũng là làm một chút đi ra. Nhưng không nhiều. Mạc Tiên dẫn Quách gia đi vào một mảnh thao trường, trên bãi tập đặt vào 20-30 cỗ xe ngựa. Đều là hai vòng, giảm sóc, chất liệu đều rất mềm mại, thích hợp với hiểm đường. Chủ yếu là bánh xe dùng mới chất liệu. Chỉ những thứ này, Quách gia không hài lòng, liền những xe này có thể kéo bao nhiêu thứ? Chúa công đánh trận, rất ít khi dùng tới hậu cần. Những xe này là dùng đến vận tải súng đạn. Hỏa pháo các ngươi không mang theo a? Mang lên mấy môn a, lại cải tiến một chút, uy lực sánh vài pháo lớn hơn. Ngươi nói, cũng là. Quách gia nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, đưa tiễn, còn có đồ vật gì không có? Hành quất buồn, băng gạc, cầm máu tán mặt tiên. Những này, công học viện đã không sinh sản, tìm Hoa Hạ thương hội đi. Chương 217, chuẩn bị xuất chinh. Chương 217, chuẩn bị xuất chinh a. A a a. Quách gia mới phản ứng được. Trước kia, những vật kia, công học viện vẫn là sinh sản. Nhưng bây giờ những cái kia kỹ thuật đã thành thục, liền không tại công học viện sản xuất. Dù sao, công học viện là nghiên cứu kỹ thuật mới, không phải nơi sản sinh. Ừm, vậy làm phiền Mạc đại nhân khẩu súng cái giá đánh đều cho chuẩn bị thỏa đáng. Tại hạ còn muốn đi Hoa Hạ thương hội đi một lần. Quách gia vẫn là rất bận rộn. Bây giờ mắt thấy sắc trời đều muốn tối. Hắn còn phải đi Hoa Hạ thương hội xác định được lần xuất chinh này muốn mang theo vật tư. Để bọn hắn đêm nay liền cho phối tể. Nếu không, chúa công ngày mai tây trình, vật tư không đủ, sẽ rất phiền toái. Dù sao từ xưa đến nay đều là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Cái này vật tư là tuyệt đối không thể kéo dài. Tốt, sáng sớm ngày mai, công học viện nhóm vật tư này nhất định sớm đúng chỗ. Quách đại nhân cứ việc đi làm việc. Đa tạ. Quách gia chắp tay nói tạ, sau đó cũng nhanh bước rời đi, đi vào Hoa Hạ thương hội thời điểm, đã là mặt trời lặn phía tây. Quản sự vội vàng tiếp đãi Quách gia, đồng thời nhanh chóng điều lĩnh Hoa Hạ thương hội nhân viên. Dù sao, Quách gia sẽ không tùy tiện đến Hoa Hạ thương hội. Vương phi có khả năng sẽ đến kiểm toán, nhưng Quách gia một khi đi vào Hoa Hạ thương hội, tất nhiên là muốn điều động vật liệu. Mà bây giờ đêm xuống mới đến, tất nhiên là mười phần khẩn cấp. Quách đại nhân, mời vào bên trong. Không mời, ngươi nắm bút ký, trong đêm phối tể một nhóm vật tư. Sáng mai, liền phải theo quân xuất phát.
Tốt tốt tốt, Quách đại nhân ngài nói.
Thương hội quản sự lấy ra mang theo người giấy bút. Quách gia thấy thế trực tiếp mở miệng, ý đi dụng cuộn túi rượu, hai vạt túi.
Băng gạc, băng vải, các hai vạt quyển.
Cầm máu tán, hai vạt bình. Quách gia một hơi nói ra nhiều như rừng gần 10 dạng. Thương hội quản sự xuất mồ hôi chán. Quách đại nhân, nhiều như vậy vật tư, sáng mai liền phải.
Có vấn đề a?
Quách gia trầm giọng hỏi. Bây giờ xác thực đã là chậm, nhưng việc quan hệ Tần Hổ, Quách gia không cho rằng Tần Vũ sẽ chờ tới ngày thứ ba lại cử động binh. Không có tại đêm nay trực tiếp dẫn Đại Tuyết Long kỵ trực tiếp giết đi qua, đã là đang những vật này tư.
Không có, không có vấn đề.
Sáng sớm ngày mai, những vật tư này nhất định có thể phối tể. Chỉ là, đêm nay Linh Thọ Thành là không thể nghỉ ngơi.
Ừm, nhanh đi chuẩn bị đi.
Quách gia nhẹ gật đầu, Hoa Hạ thương hội điều động vật tư là có thể không nhìn Bạch Tiên Hắc Dạng. Chính là tuần tra vệ quân đều cần toàn lực phối hợp. Nhưng đêm khuya điều động vật tư cũng là đại cô nương ngồi tiểu hoa lần đầu. Tối nay toàn bộ Linh Thọ Thành đều tại vận chuyển, ngoại trừ đầu tường đội tuần tra như cũ tuần tra bên ngoài, Linh Thọ Thành bên trong tất cả tuần tra nhân viên đều tham dự vào vật liệu điều động bên trong. Nhanh nhanh nhanh, đem những này súng đạn trước chuyển tháo xuống, dùng những xe này đi kéo vận vật tư, tốc độ mau một chút. Rất nhanh, có người phát hiện cao su bánh xe xe tải lái trên đường càng nhanh càng ổn. Nguyên bản dùng để kéo vận súng đạn xe trực tiếp bị chưng dụng, súng đạn thì là bị đặt ở ngoài cửa thành, từ chuyên gia thủ hộ trông giữ. Ban ngày canh năm, bình minh tảng sáng, Triệu Vân mặc giáp dẫn binh hội tụ tại Linh Thọ Thành bên ngoài. 10.000 Đại Tuyết Long kỵ yên tĩnh ý mắng, cảm giác gáp bách mãnh liệt nhường thủ thành Hắc Phong quân cũng không khỏi biến sắc. Nhanh, cây bước coi trọng mới mang lên xe, công học viện xe mới bị đẩy trở về, súng đạn một lần nữa cố định trên xe, từ Hắc Phong quân tiến hành áp giải. Vận chuyển lương thảo đều là Hắc Phong quân, chớ đừng nói chi là dẫn đầu đánh trận.
Vương phủ,
chúng nữ lưu luyến chia tay. Bị hệ cô đôi mắt đẹp không cam lòng, chính mình mặc dù vào vương phủ, nhưng là lấy nha hoàn thân phận nhập vương phủ, thậm chí cho tới bây giờ, Tần Vũ đều không có con mắt liếc nhìn nàng một cái. Chính là nguyên bản đối nàng mười phần nhiệt tình châu đàn nhìn về phía Mị Hệ Cổ ánh mắt đều có chút không đúng. Trên thái độ đã có chút cải biến. Bởi vì nàng chứa chấp Mị Hệ Cổ về sau, Tần Vũ cũng không có lại tìm qua nàng. Cái này khiến nàng có một chút không giống suy đoán. Bất chi bất giác, châu đàn đối Mị Hệ Cổ liền không có lấy trước như vậy nhiệt tình. Nguyên bản, châu đàn còn nghĩ tìm cơ hội nghiệm chứng một phen. Nhưng bây giờ, không có cơ hội. Mong muốn tìm cơ hội, ít nhất phải chờ bên trên hơn 10 tháng. Lần này Tần Vũ xuất chinh Tây Bực, qua lại một chuyến, nói ít cũng muốn 3 tháng. Hành quân đánh trận, động một tí mấy tháng một năm. Tần Vũ hành quân đánh trận từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, nhưng cũng không chịu nổi đường xa xa xôi.
phu quân lần này đi, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Lưu ánh mắt đỏ giúp đỡ Tần Vũ chỉnh lý khôi giáp. Lúc này mới điểm cài một cái nguyệt, Tần Vũ còn chưa kịp cùng trong nhà nữ nhân thân mật, liền phải viễn chinh. Các nàng thật lòng không bỏ. Trong nhà cũng rất vất vả, các ngươi cũng phải chiếu cố tốt chính mình. Chờ vi phu trở về, nếu là phát hiện cái nào gầy, không tha cho các ngươi. Tần Vũ cùng một đám mỹ phát hỏa nữ nhân ôm ấp phân biệt. Châu đàn có thể lưu lại đến cuối cùng, nào vào Tần Vũ trong ngực. Ôm rất căng. Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông của nàng, hảo hảo ở tại nhà, chờ vi phu khai cương quách thổ, khải hoàn. Thiếp thân, xin đợi phu quân khải hoàn. Tần Vũ dẫn ngựa đi ra vương phủ, sau đó bay vọt lên ngựa, ký châu sự tỉnh, chiêu cơ cùng bạn năm hai người các ngươi thường nghị quyết định. Nếu có nghi hoặc, có thể hỏi Tuân Lúc Hy Trung. Hai người này trung thành tuyệt đối, nắm giữ đại trí. Từ bọn hắn ngồi vững vàng phía sau, mọi việc không lo. Thiếp thân minh bạch. Tần Vũ lần nữa nhìn thoáng qua chúng nữ cùng bọn nhỏ, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, nhanh chóng rời đi. Mà đúng lúc này, Thái Diễm một cái tay nắm Tần Dân bỗng nhiên hô to, ba ba, khải hoàn. Ba ba, khải hoàn. Tần Uyên tùy theo hô to. Một đám không đủ hai tuổi sữa bé con nhao nhao kêu lên. Tần Vũ dưới hông Ô Truy không khỏi chậm mấy bước, quay đầu nhìn thoáng qua, lần nữa rời đi. Ô Truy bước chân bước vàng, Tần Vũ ổn thỏa tại cõng, cũng là không có mặc cái gì giáp trụ, bất quá là mặc vào một thân áo bào đen trang phục, cầm trong tay Long Nguyên Phá Thành Kích. Lấy hắn bây giờ vũ lực, cho dù là đầy trời mưa tên, chỉ cần hắn không chọi cứng, cũng sẽ không làm bị thương một tơ một hào. Giáp trụ đã vô dụng, bằng thêm mấy phần phụ trọng mà thôi. Cộc cộc cộc, người Ô Truy chậm rãi đi ra cửa thành. Ngoài cửa thành, chỉnh tề bảy trận đại tuyết long kỵ lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tần Vũ. Ý mắng nhìn chăm chú, đồng dạng tướng lĩnh nếu là đứng tại Tần Vũ vị trí bên trên, tất nhiên sẽ bị đại tuyết long kỵ uy thế chấn nhiếp. Nhưng Tần Vũ sẽ không, hắn ánh mắt như ngọn đuốc đồng dạng, cùng đại tuyết long kỵ ánh mắt đụng vào nhau. Nhất thời, đại tuyết long kỵ sĩ khí chống rông tăng trưởng. Mặt tướng Triệu Tử Long, tham kiến chúa công. Tham kiến chúa công. Nương theo lấy Triệu Vân lập tức hành lễ, 10.000 đại tuyết long kỵ cùng kêu lên hét to. Sau đó, 3.000 áp giải vật liệu hắc phong kỵ cùng lúc mở miệng, bái kiến chúa công. 3.000 hắc phong kỵ tướng lĩnh thì là trước đây không lâu trở lại ký châu báo cáo công tác thái sử tử. Nguyên bản định trở về thủ, lại bị Quách gia tạm thời điều động đến. Thái sử tử mặc dù rất ít tham dự đối ngoại chiến tranh, nhưng cũng có thủ đến một phương an bình chi công. Đồng thời, chiến lược biểu hiện đều có bóng dò xét ghi chép, Quách gia đối thái sử tử năng lực cũng có chút tán thành. Cho nên nhân cơ hội này, để bạt một phen. Dù sao, tây vực một nhóm, chỉ cần không qua, tất nhiên có công. Chương 218, Lý Nho Mưu Đồ chương 218, Lý Nho Mưu Đồ lần này nhường thái sử tử tùy hành. Mặc dù chỉ là tạm thời điều lệnh, nhưng là một cái khó gặp một lần thời cơ. Thái sử tử đối lần này cơ hội cũng mười phần chân quý, tinh khí thần dị thường phân chấn. Tần Vũ cũng nhìn thấy thái sử tử, khẽ gật đầu, nói: "Tử Nghĩa, ngươi điều 300 hắc phong kỵ tạo thành súng đạn doanh. Dọc theo con đường này, phải tất yếu học được súng đạn sử dụng, nhưng là không được lãng phí quá nhiều đạn dược." "Vâng." Thái sử tử kích động chắp tay lĩnh mệnh. Chúa công lại còn nhớ kỹ tên của hắn. Đến mức súng đạn sử dụng có được hay không học, cái này không có tại thái sử tử cân nhắc bên trong. Có được hay không học, đều muốn học. Tần Vũ nhìn thoáng qua đã trưng bày ở ngoài thành vật tư, vung tay lên, đại quân xuất phát. Đại Tuyết Long kỵ hành quân gấp. Thái sử tử áp vận vật tư làm sao, Tư Ảnh Thám phụ trách trước sau liên hệ. "Vâng." Thái sử tử theo bản năng lĩnh mệnh, nhưng cũng mười phần không hiểu. Đại Tuyết Long kỵ hành quân gấp, tốc độ này thế nhưng là khá nhanh. Chính mình áp giải vật tư khẳng định theo không kịp, nhưng rất nhanh hắn lại hiểu rõ ra, chính mình áp vận vật tư bên trong cũng không có lương thảo, mà lấy Đại Tuyết Long kỵ sức chiến đấu, cần dùng tới phía sau những này quân nhu thời điểm, khả năng đều đã đánh vào tây vực chỗ sâu. Đến lúc đó, Đại Tuyết Long kỵ công thành, chính mình vật liệu quân nhu thế nào cũng có thể chạy tới. Tần Vũ an bài như thế mục đích ngay ở chỗ này. Vai pháo loại sách tay, Tần Vũ liền đem tất cả vai pháo đều giao cho Đại Tuyết Long kỵ mang theo. Một đường hành quân gấp, đi tới chỗ nào, đều sẽ có nơi đó quận trưởng cung ứng lương thảo cùng tiếp tế. Cho nên, Tần Vũ cũng không có từ ký châu điều động lương thảo. Thậm chí hắn đều không có ý định từ Đại Hán cảnh nội thu hoạch lương thảo. Đại quân xuất phát, Quách gia bên hông phình lên, tinh thần tỏa sáng. Tối hôm qua cũng nhịn nửa đêm, nhưng hôm nay vẫn như cũ sáng sớm liền bỏ lên. Đổi lại trước kia, hắn tinh khí thần khẳng định là nửa chết nửa sống. Nhưng bây giờ, một đêm ngủ không được ngon giấc, đã không ảnh hưởng được tinh lực của hắn. Mà tại Đại Tuyết Long kỵ rời đi Kỳ Châu không lâu, Hung Nô Lý Nho cũng nhận Tần Vũ mệnh lệnh. Chủ công là muốn chinh Tây vực sao? Cũng đúng, Tần Hổ xâm nhập Tây vực, lại không có tin tức truyền về. Bất luận là cố ý vẫn là bị động, đều là Đại Hán đối Tây vực động thủ một cơ hội. Chu Du, chúa công dưới trướng, người tài ba thật đúng là không ít. Lý Nho ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nỉ non ở giữa, như cũng đem tình thế thế cục toàn bộ thôi diễn ra đến. 10.000 hắc phong kỵ có lẽ chỉ là dùng để chế hành tiên ti cùng một chút tây vực bộ lạc. Chân chính công thành có lẽ chỉ có chúa công Đại Tuyết Long kỵ. Chúa công sẽ không đối dọc đường quốc gia ra tay. Trừ phi, dọc đường quốc gia chủ động công kích chúa công quân đội. Đã muốn đánh tây vực, tự nhiên không thể chỉ đánh một cái đại nguyệt thị. Lý Nho ánh mắt dần dần biến âm lãnh. Nhưng lần này, hắn cũng không có tự tiện hành động. Mà là thư một phòng, Từ Ảnh Thám đưa tiễn. Đổi lại trước kia, lúc này Lý Nho đã bắt đầu bố cục. Nhưng bây giờ, Lý Nho tại Tần Vũ dưới trướng. Lấy hắn đối Tần Vũ hiểu rõ, mình nếu là tự tác chủ trương làm ra một chút bố cục lời nói, hắn có lẽ sẽ không trách tội chính mình, nhưng cũng sẽ không đặc biệt vui vẻ. Đi, mời Nhan Lương Văn Sú hai vị tướng quân đến. Chẳng được bao lâu, Nhan Lương Văn Sú nhị tướng đi vào Lý Nho doanh trướng. Quân sư, có gì phân phó? Nhan Lương Văn Sú hai người lung la lung lay đi tới, cũng không phải là uống rượu say, mà là nhân cao mã đại, tại trên thảo nguyên cả ngày ăn thịt, hai người này lại khỏe mạnh không ít. Đi trên đường nhoáng một cái nhoáng một cái. Hai vị tướng quân mời xem, đây là chúa công hôm nay gửi thư. Thư tín hẳn là hôm qua phát ra. Lúc này chúa công cũng đã lĩnh đại tuyết long kỵ vào Tịch Châu. Lý Nho đem Tần Vũ thư tín giao cho Nhan Lương Văn Sú. Nhan Lương Văn Sú nghe vậy mở ra giấy viết thư xem xét, nhìn nhau, bây giờ Hung Nô thảo nguyên phía trên chỉ có Hắc Phong kỵ 15.000 rưỡi. Nếu như lấy binh 10.000, trưng bày tây cảnh, thảo nguyên phía trên có thể sẽ độc loạn. Nhan Lương Văn Sú mặc dù không phải cái gì mưu thần, nhưng cũng là đại tướng, có thể lãnh binh đánh trận, không thể nào là ngốc ngu ngơ. Muốn cân nhắc đồ vật vẫn là rất nhiều. 5.000 Hắc Phong kỵ đủ để trấn áp bây giờ Hung Nô. Dù sao Ô Hàng trên thảo nguyên đã có 3 tòa thành trì xây thành, trong đó quân coi giữ cũng có 5.000 người. Lúc này Hung Nô lòng người không đủ, 10.000 Hắc Phong quân đủ để trấn áp. Lý Nho tự nhiên có lòng tin, đừng nói là 5.000 Hắc Phong kỵ cùng 3 tòa không thể phá vỡ thành trì. Coi như không cho Lý Nho binh lực, lấy bây giờ Hung Nô tình thế, Lý Nho mong muốn chế hành bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Nếu là không có cái này nắm chắc, Lý Nho như thế nào có gan độc lĩnh Hung Nô quản lý? Đã quân sư có nắm chắc, huynh đệ của ta hai người liền lãnh binh 10.000, trấn binh tây cảnh, chờ đợi chúa công điều lệnh. Nhan Lương Văn Sú hai người mở miệng, Lý Nho nghe vậy lúc này lắc đầu, hai vị tướng quân trấn binh tây cảnh mục đích chủ yếu cũng không phải là đánh vào Tây vực. Chúa công lần xuất chinh này, thế nhưng là điều động Ký Châu 10.000 đại tuyết long kỵ, đồng thời còn có thể mang theo công thành lợi khí. 10.000 đại tuyết long kỵ đã là đánh đầu thằng đó, đương nhiên sẽ không lại cần các ngươi 10.000 Hắc Phong kỵ trợ giúp. Nghe xong Lý Nho lời nói, Nhan Lương Văn Sú lập tức ngây ngẩn, không cho bọn ta đánh Tây vực, trấn binh tây cảnh làm cái gì? Nhan Lương sững sờ, nhìn về phía Lý Nho, Văn Sú cũng là như thế, nhưng hắn không có mở miệng, mà là suy tư sau một lát. Đã không cần bọn ta đánh Tây vực, vậy khẳng định là đề phòng tiên ti, uy hiếp Tây vực liệt quốc. Nhan Lương, ngươi dạng này lộ ra ta rất ngốc. Văn Sú, không cần lộ vẻ. Trong doanh trướng đột nhiên biến rất nguy hiểm. Lý Nho hơi hơi lui ra phía sau hai bước, sợ không cẩn thận bị kéo đi vào, dù sao hắn cái này thân thể nhỏ bé, một khi bị lôi kéo đi vào, muốn đi ra coi như khó khăn. Nhan Lương Văn Sú trung quy là không có đánh nhau. Lý Nho lúc này mới lên tiếng, Văn Sú tướng quân nói không sai, lấy Nho góc nhìn. Chúa công nhường hai vị tướng quân trấn binh tây cảnh mục đích cũng không phải là viện trợ Tây Trinh, mà là trấn nhiếp Tây vực chư quốc cùng tiên ti. Tiên ti nếu là tại chúa công Tây Trinh thời điểm bỗng nhiên tập kết đại lượng binh lực xâm nhập, tất nhiên sẽ cho chúa công mang đến rất nhiều phiền toái. Cho nên, lần này chúa công Tây Trinh, tiên ti, thậm chí cả Tây vực chư quốc, động thì quốc diệt. Lý Nho ánh mắt như rắn, nhìn Nhan Lương Văn Sú tâm kinh đảm hàn. Vị này chính là dám đốt cháy là dương, đồ sát hoàng đế tồn tại. Động thì quốc diệt. Quân sư có nắm chắc. Ta huynh đệ hai người cũng đi theo ngài hút chút nước. Văn Sú tiến lên trước, bị Nhan Lương một thanh kéo ra, chính mình đụng lên đến. Lý Nho, cái này muốn nhìn chúa công hồi phục. Cùng, Ký Châu bên kia sẽ không nói đến một chút trợ giúp. Theo ta nhìn, chúa công chí tại toàn cầu, bây giờ không đánh tiên ti Tây vực bất quá là bởi vì thời cơ không thành thục. Nhưng nếu là Tây vực cùng tiên ti xâm phạm, tất nhiên để bọn hắn có đến mà không có về. Như quân sư lời nói, động thì quốc diệt. Nhan Lương Văn Sú đối với cái này rất có nắm chắc. Lý Nho cũng là khẽ gật đầu, nếu là chúa công duy trì, không cần đến giúp. Lấy Hung Nô đánh tiên ti, có thể chiến thắng. Chương 219, 15.000 kỵ binh Tây vực. Chương 219, 15.000 kỵ binh Tây vực. Nếu là thật sự như thế, ta cũng là hy vọng tiên ti bên kia dẫn binh đột kích. Chỉ là, bây giờ Hung Nô quân đã không thành quân chế, làm sao có thể cùng tiên ti quân đội chống lại? Văn Sú cùng Nhan Lương hai người mang binh đánh giặc có lẽ còn có chút bản sự. Nhưng như đồ phía trên tới nói, liền không kịp Lý Nho bằng nhất. Nhất là đối lòng người phỏng đoán. Kỳ thật, mưu sĩ, mưu, không chỉ là chiến lược, còn có người. Liệu địch tiên cơ, đoán, là lòng người. Mà Lý Nho đối với người tâm nghiên cứu phương diện này, tại Đại Hán thuộc về hạng nhất. Hai vị tướng quân không khỏi quá để mắt tiên ti, cũng không tránh khỏi khinh thường Hán tịch đối bây giờ Hung Nô người lực hấp dẫn. Nếu là ta hứa hẹn, đánh tan tiên ti quân, có thể nhập Hán tịch. Hai vị tướng quân cảm thấy, dù cho là Nho tùy ý kéo một chi tán quân, sức chiến đấu sẽ như thế nào? Nhan Lương Văn Sú lập tức không nói gì, bọn hắn bây giờ tại Hung Nô đã trấn thủ một năm. Đối Hung Nô người lòng người cũng là biết sơ lược. Hán tịch đối Hung Nô người lực hấp dẫn có thể nói sánh bằng người công hơn lực hấp dẫn còn muốn lớn. Bởi vì, vào Hán tịch, ngươi thành lập công văn mới có thể được thừa nhận. Vào Hán tịch, ngươi mới càng có kén vợ kén chồng quyền. Con của ngươi, thê tử của ngươi đều sẽ bởi vì một cái Hán tịch mà biến mặt mũi sáng sủa. Đây là tẩy não. Ngày qua ngày tẩy não, cùng người Hán thi công đãi ngộ cùng Hung Nô người thi công đãi ngộ khác nhau. Hung Nô người làm việc, ở, ăn đều cùng người Hán công nhân chênh lệch cách xa vạn dặm. Kiếm sống cũng đều là công việc bận thịu mệt nhọc, mà người Hán làm đều là công việc nhẹ, nếu như rảnh rỗi nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi, cũng là có thể, giám sát sẽ đối với này làm như không thấy. Nhưng Hung Nô người không được. Người không thể nghỉ ngơi, nếu là dám lười biếng ngang ngạnh, cơm tối cũng không cần ăn. Người Hán làm việc bao ăn no, mỗi ngày đều có thịt ăn. Còn có tiền công có thể cầm, mong muốn xin phép nghỉ về nhà tùy thời đều có thể. Mà Hung Nô người không được. Hung Nô người làm việc có thể ăn no, nhưng 7 ngày mới ăn một lần thịt. Tiền công. Biểu hiện tốt có tiền công, ít đến thương cảm. Nhưng vì cái gì nhiều như vậy Hung Nô người hay là muốn đi vào đội công trình? Bởi vì, tiến vào đội công trình, có cơ hội thu hoạch được hán tịch. Làm đầy 7 năm, liền có thể thu hoạch được hán tịch. Làm tròn 10 năm, có thể nhường thê tử của mình thu hoạch được hán tịch, hay là thu hoạch được một khối thổ địa cùng phòng xá. Nắm giữ hán tịch, liền có thể tiến vào Đại Hán nội địa các châu quận ngụ lại sinh sống. Lúc trước quân Hán đánh tới, thế nhưng là cướp đi không ít hung nô nữ tử. Bây giờ hung nô Dương Thịnh em suy nghiêm trọng, tuổi trẻ tiểu hỏa tử mong muốn cưới vợ, không có hán tịch căn bản sẽ không có người nhìn ngươi một cái. Phản kháng, đều không phản kháng được, bởi vì người Hán không có tuyệt mất bọn hắn đường sống. Làm việc vừa mệt bất tử, ngừng lại có thể ăn no, thậm chí so với bọn hắn trước kia ăn xong thân thiết. Ngươi mong muốn phản kháng, ngươi đi a, đừng kéo lên chúng ta. Chúng ta còn muốn thu hoạch được hán tịch, sau đó hung hăng đi đánh những cái kia thối nương bị mặt, cưới cái ba cái hung nô nữ nhân, hoặc là tới Đại Hán đi dốc sức làm 2 năm, cưới cái người Hán thế tử. Cái này chính là hung nô người mộng tưởng. Giấc mộng này, tại Lý Nho đã qua 1 năm cố gắng bên trong, càng thêm kiên định, càng thêm rõ ràng. Mà bây giờ, Lý Nho nếu như bỗng nhiên triệu tập hung nô binh sĩ, trong quân đội, giết địch 5 người người, có thể nhập hán tịch. Giết địch 10 người người, có thể phân phát thổ địa. Giết địch 100 người người, có thể lĩnh Lý Nho tự biết, đến lúc đó có thể ở rể tới Đại Hán hào môn bên trong. Không dám tưởng tượng. Nhan Lương cùng Văn Xu thậm chí không cách nào tưởng tượng khi đó hung nô quân đội sẽ có cỡ nào điên cuồng. Vốn liếng của bọn họ chính là nóng, vốn chính là dã man. Để bọn hắn thành thành thật thật làm việc, có lẽ sẽ để bọn hắn cảm thấy bị khuất. Nhưng đánh trận sẽ không. Đánh trận sẽ chết. Hung nô đời người tính dũng mãnh, đánh trận chỉ có thể kiến công lập nghiệp, đến mức chết ở trên chiến trường, kia không đang suy nghĩ bên trong. Không hổ là quân sư, như thế, hung nô biên cảnh làm không phải lo rồi. Huynh đệ của ta hai người cái này lãnh binh trưng bày tây cảnh, ta ngược lại muốn xem, quốc gia kia dám động. Nhan Lương Văn Xu chắp tay cáo tử, riêng phần mình lĩnh 5000 binh, hướng tây cảnh mà đi. Hung nô tây cảnh cùng tây vực giáp giới, bắc cùng tiên ti giáp giới. Lần này Tần Vũ xuất quân xâm nhập tây vực, kỳ thật nguy hiểm nhất vẫn là tiên ti. Bởi vì tiên ti đại quân nếu quả như thật đột phá hung nô phòng tuyến, Tần Vũ đường lui liền phải bị ngăn chặn. Chỉ sợ bọn họ khả năng chỉ là chắn 1-2 tháng liền sẽ bị ký châu bên kia viện quân cho đánh tan. Nhưng là, 1-2 tháng, 10000 đại tuyết long kỵ tại tây vực nội địa tứ cố vô thân. Ai cũng không ngờ được sẽ xảy ra cái gì. Đại tuyết long kỵ tại Tịnh Châu cảnh nội chỉnh đốn. Trương Yến khoái mã chạy đến, tự mình an bài lương thảo thiết tế, cùng thiết tiến quản đãi. Chúa công, lần này chinh Tây Bực, nhưng có dùng lấy ta địa phương. Trương Yến mặt mũi tràn đầy khao khát. Thật sự là bây giờ Đại Hán quá ổn định. Đã thật lâu không có đánh trận. Lần trước đánh hung nô, hắn Trương Yến còn không có ổn định lại, bây giờ ổn định lại, hung nô cũng không loạn lên nổi. Nguyên bản Tịnh Châu là biến cảnh, bây giờ Tịnh Châu thành nội địa. Cái này khiến Trương Yến một khỏa kiến công lập nghiệp tâm thật lạnh thật lạnh. Không có cơ hội, ai chỉ có một thân vũ dũng, lại không có cơ hội thi triển. Bây giờ Tịnh Châu còn có bao nhiêu hắc phong kỵ? Tần Vũ nhớ kỹ, lúc trước vì chiếu cô Trương Yến tâm tình, hắn đem Trương Yến 200000 hắc sơn quân cho tinh giản thành 2 vạn hắc phong kỵ. Cái này 2 vạn hắc phong kỵ chính mình thế nhưng là một lần cũng không có đụng tới qua. Bẩm chúa công, bây giờ Tịnh Châu trừ bỏ quân coi giữ bên ngoài, còn có 8000 hắc phong kỵ có thể dùng. A, còn có 8000 có thể điều động. Tần Vũ làm sơ tính toán, nhẹ gật đầu. Tịnh Châu bắc bộ còn cần bố phòng, nếu không tiên ti từ hung nô cùng ố hàng trong khe hở sen kết tới, rất dễ dàng uy hiếp được Ký Châu thậm chí cả Linh Thọ thành an nguy. Mà Tịnh Châu cảnh nội, tới gần hung nô thành trì cũng không thể hoàn toàn không đề phòng. Dù sao, hung nô mặc dù nói là ổn định, nhưng vạn nhất đâu? Cho nên, phân tán 1 vạn 2000 hắc phong kỵ tới các quận huyện phối hợp quân coi giữ thủ thành, cũng là hợp lý. Đã như vậy, Trương Yến, người lĩnh 5000 hắc phong kỵ, theo sát Đại Tuyết Long kỵ về sau. Dọc theo đường nếu có tiểu quốc dám can đảm đến phạm, công thành, diệt quốc. Vâng. Trương Yến vẻ mặt phấn khởi, chính mình đầu hàng Tần Vũ về sau, thế nhưng là không có thành lập nhiều ít công lao á bây giờ, rốt cục có cơ hội. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tần Vũ sẽ không đồng ý, mong muốn dùng chính mình cùng Tần Hổ quan hệ khóc lóc kể lể một phen. Không nghĩ tới, Tần Vũ trực tiếp đồng ý xuống tới. Vậy sau này mình còn có một cơ hội mượn Tần Hổ quan hệ đến tố khổ. Màn đêm hoàn toàn bao phủ bầu trời, một cái dùng bồ câu đưa tin mà đến. Lý Nho, lấy 10000 đại tuyết long kỵ cùng 5000 hắc phong kỵ nhập Tây Bực, bình Tây Bực trừ quốc mà về. Có lẽ, cũng có thể trở thành một fan ca tụ. Người đã có lòng tin này, vậy liền để ta nhìn một chút, hán mặt độc sĩ uy lực a. Tần Vũ nhíu mày trầm tư một lát, lập tức lại phái người truyền lời, truyền lệnh, khiến Trương Yến chuẩn bị 2 vạn kém thành phẩm mát đao mang đến hung nô Lý Nho trong tay. Hung nô binh sĩ mặc dù vũ dũng, nhưng binh khí bên trên còn có thiếu hụt. Lúc trước Tần Vũ đánh xuống hung nô về sau, không cho hung nô lưu lại nhiều ít đồ sắt. Tần Vũ đưa qua một chút mát đao, cũng có thể cho Lý Nho giảm bớt một chút áp lực. Chương 220, độc sĩ chương 220, độc sĩ mà hôm sau trời vừa sáng, Lý Nho liền thu vào Tần Vũ hồi âm. Lúc này Nhan Lương Văn Sú đã dẫn 10000 hắc phong kỵ đi đến Bắc Cảnh. Nhưng Lý Nho ở nơi nào? Thiền Vũ Đỉnh. Mặc dù Thiền Vũ Đỉnh đã bị phá hủy một lần nữa xây xong một tòa thành, nhưng trong thành này, không chỉ có riêng có Nhan Lương Văn Sú 2 viên đại tướng, còn có Khúc Nghĩa. Lúc trước cùng nhau đến tiến đánh hung nô, phần lớn là Viên Thiệu dưới trướng hàn tướng. Nhan Lương Văn Xu cùng Khúc Nghĩa đều lưu tại hung nô đóng giữ. Dù sao, lại đem bọn hắn triệu hồi đi, đối mặt chính là Viên Thuận cùng Viên Thiệu. Không ổn, cho nên liền không có lại tiến hành mới điều động. Đi, đem Khúc Nghĩa tướng quân mời đến. Lý Nho cao mày, sau đó lại mở miệng, tuyên bố chiêu mộ lệnh, chiêu mộ 1000 cảm tử quân. Nói cho bọn hắn, nhiệm vụ lần này cựu tử nhất sinh, bất luận bọn hắn sinh tử, chỉ cần gia nhập cảm tử quân, phối hợp quân lệnh hành động. Bọn hắn liền có thể chỉ định một cái người thân thu hoạch được hàn tịch. Lao ấu không muốn, tàn tật không muốn, muốn cường tráng, có thể lên ngựa giết địch, dám giết người. Lý Nho phân phó xong, một người bước nhanh rời đi. mà Lý Nho thì là mở ra một bức địa đồ, thiên thi. Các ngươi có thể hay không vào cục đâu? Các ngươi không vào cục, chúa công chỉ là đánh xuống một cái tây vực, dường như không phải cỡ nào hoàn mỹ. Lý Nho ánh mắt lửa nóng. Hắn lúc này, cùng ngày xưa độc sĩ dường như có chút khác nhau. Hắn không phải hiệu trung tần vũ, mà là báo ân. Đồng Trác mặc dù chết, nhưng đồng thị tộc nhân đều lấy giả chết thoát thân. Nhất là chính mình, cùng thê tử của mình. Còn có ngưu phụ, bây giờ còn tại lữ bố dưới trướng nhậm chức. Những này, đều là ân tình. Lý Nho nhập tần vũ dưới trướng, đầu tiên là chịu Đồng Trác mệnh lệnh, tiếp theo, chính là báo ân. Tiên ti, nhất định phải vào cuộc. Lý Nho lấy bút, ánh mắt tiêu chuẩn xác định Lương Châu chi địa. Lương Châu, cùng Hung Nô giáp giới, nhưng cũng có một bộ phận cùng Tây vực tiên ti giáp giới. Lương Châu chi địa, so Tịnh Châu chi địa càng thêm hoang vu, chiến loạn càng thêm thường xuyên. Lúc này Lương Châu có lữ bố 2 vạn Tịnh Châu lang kỵ thủ hộ. Tịnh Châu lang kỵ mặc dù sức chiến đấu không bằng Hắc Sơn quân, nhưng bây giờ nương theo lấy lữ bố biến tướng quy thuận tần vũ, Tịnh Châu lang kỵ cũng bị Hắc Phong quân từng bước một đồng hóa. Lúc trước Trương Cáp tiến về Lương Châu, thế nhưng là tìm Tịnh Châu lang kỵ nửa năm lâu. Phải biết, bình thường Hắc Phong quân tại mới trong binh doanh cũng chỉ chờ 3 tháng. Sau 3 tháng, bên trên một tuyến thủ nửa năm, nếu có thể giết địch, có thể sớm chuyển chính thức. Hắc Phong quân, người người tay nhiễm máu tươi. Trên tay không có máu tươi của địch nhân, liền không xứng chuyển chính thức, nhập Hắc Phong quân hàng ngũ. Mà nương theo lấy 1 năm này hòa bình, Hắc Phong quân số lượng đã có rất ít lại tăng trưởng. Ký Châu nhiều hơn một nhóm quân dự bị. Hắc Phong quân dự bị. Chỉ là những này quân dự bị ngay tại dần dần tiếp quản Đại Hán nội bộ thành phòng. Mà điều đi ra từng thấy máu lao binh, thì là không biết rõ được đưa đến địa phương nào. Xé xa. Lý Nho viết một phong thư, trực tiếp để ảnh vệ mang đến Lương Châu. Lương Châu giả hủ, bọn hắn thế nhưng là bạn cũ. Cũng không biết Lý Nho cho giả hủ viết cái gì tin. Chỉ biết là Lữ Bố tại ngày thứ 2 bỗng nhiên đem Trương Cấp cho hô tới. Lúc trước Tần Vũ nhường Trương Cấp tiếp quản Lương Châu phòng ngự. Cho tới bây giờ Trương Cấp đều không có trở về Ký Châu. Hắn cùng Lữ Bố cũng là quen thuộc không ít. Cũng không thể đối nghịch không phải. Dù sao, chúa công cha vợ, thân phận bày ở chỗ này đây. Tuấn Nghệ tướng quân, mau tới, ngươi nhìn. Trong quân trướng, Lữ Bố tề tiểu dưới trướng tướng lĩnh cùng giả hủ. Phong thư này là giả hủ đệ trình đi lên. Chính là Lý Nho cho thư tín. Lý Văn Yêu. Trương Cấp cũng là biết Lý Nho, dù sao hắn còn tại Hung Nô đóng giữ qua một đoạn thời gian. Nhưng hắn đối Lý Nho hiểu rõ, chỉ có một cái. Cái kia chính là, ác độc. Hỏa thiêu lạc dương kế sách, thế nhưng là Lý Nho cho ra tới. Ha ha, lúc này tất cả mọi người tại chúa công dưới trướng, Tuấn Nghệ tướng quân còn mời không muốn hành động theo cảm tính. Giả Văn cùng mở miệng, Trương Cấp nghe vậy lắc đầu, mặt tướng cũng không gì khác nghiệm, tiên sinh không cần phải lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giả Văn cùng vui vẻ mở miệng, thế nào để cho người ta đều cảm thấy thân cận. Nhưng nếu quả như thật có người cho rằng như vậy lời nói, vậy tuyệt đối sẽ bị ăn liền xương cốt đều không thừa. Tiên ti, Tây Bực thương nhân, tại Lương Châu thế nhưng là bị nhạn qua nhổ lông a, mặc dù nói là đôi bên cùng có lợi, nhưng nhường ra đi cũng chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ. Gắt gao kẹp lại Tây Bực thương nhân cùng tiên ti thương khách cổ, để bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Nhưng trong doanh trướng tất cả mọi người biết, Giả Văn cùng cũng không am hiểu kinh thương, cũng không am hiểu nội chính. Hắn am hiểu, cùng Lý Nho tương tự. Bây giờ hai người kia lẫn nhau thông tin, sẽ có chuyện tốt gì phải không? Đây là chúa công ý tứ. Trương Cấp ánh mắt lấp lóe, Lữ Bố lại không có mở miệng. Không chờ một lúc, Trương Cấp lần nữa nói, Lý Nho không có đơn lượng giả chuyển chúa công chỉ lệnh. Kia, phụ tiên tướng quân gọi hợp đến đây, là có gì phân phó? Trương Cấp chắp tay chờ lệnh, một bên Nưu phụ thấy thế cũng là chắp tay, Nưu phụ đến đem quân trướng hạ nhiều ngày, tốc công chưa lập, bây giờ còn mời tướng quân cho cái cơ hội, nhường mặt tướng bổ cái này nhập đội. Hai người như thế, Lữ Bố lại làm một bức. Thư này là văn hòa thu. Cụ thể nên làm như thế nào, còn cần văn hòa đến bảy mưu tinh kế. Bản tướng cũng biết phối hợp văn hòa. Cho nên, văn hòa tiên sinh, còn mời chỉ thị. Lữ Bố đem ánh mắt của mọi người đều dẫn tới Giả Văn cùng trên thân. Vị này, thế nhưng là toàn bộ Lương Châu nhân vật trọng yếu. Dù sao Lương Châu nội chính, đối ngoại thương nghiệp, cũng phải cần Giả Văn cùng đi dẫn dắt. Cũng chính là phòng ngự, Lữ Bố có chút am hiểu, lại thêm Trương Cấp ở bên, không có đem gánh rơi vào Giả Văn cùng trên thân. Trong thư giải thích rõ, chúa công đã trên đường. Suy tính thời gian, hẳn là tại ngày mai liền sẽ tiến vào Lương Châu khu vực. Đi Trương Kiên đã từng đi qua con đường, nhập Tây Bực. Mà dọc theo con đường này, lại là sẽ dọc đường không ít Tây Bực quốc gia. Dọc theo con đường này, chúa công lãnh binh mà đi, tất nhiên sẽ có quốc gia thiết lập cửa ải. Hừ, chỉ là Tây Bực tiểu quốc, cũng dám cản trở chúa công đại quân bộ pháp. Trương Cấp đối với chuyện này là khinh thường. Dù sao, Đại Tuyết Long Kỵ trong lòng của hắn kia là thần. Chớ đừng nói chi là còn có chúa công tự mình lãnh binh, Triệu Tử Long theo quân mà đi. Công học viện bên kia có hay không mới hỏa pháo sản xuất? Tây Bực cửa thành có thể chống đỡ được hỏa pháo a? Tuấn Nghệ tiên sinh lời nói rất đúng. Nhưng, chúng ta cần làm, không phải để bọn hắn không dám phạm, mà là để bọn hắn phạm. Giả Hủ đuốt đuốt chính mình tròm râu dê, trong doanh trướng lập tức yên tĩnh trở lại. Phạm, chính là Trương Cáp, cũng đọc qua binh thư, nhưng lại không thể lý giải Giả Văn cùng ý tứ. Lần này chúa công tiến về Đại Nguyệt thị chính là tại Tây Vực chỗ sâu. Dọc đường quốc gia bộ lạc, tự nhiên vẫn là bình an vô sự. Chuyện này, tiên sinh coi như diệu kế. Lữ Bố dường như đi đầu nghĩ thông suốt, hắn mặc dù không phải minh chủ, nhưng cũng là một phương nhân vật. Cũng không phải chỉ biết là vô não công kích thị thu cục. Chuyện này, còn cần chư vị tướng quân phối hợp. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Tuấn Nghệ tướng quân còn mời lĩnh Hắc Phong quân đi đầu nhập Tây Vực đóng quân. Thời hạn là 1 tháng. Trong lúc đó Lương Thảo,
Lương Châu chỉ cung cấp một lần.
Chương 221, Giả Hủ Chi Mưu. Chương 221, Giả Hủ Chi Mưu. Văn Hòa tiên sinh, chỉ là chú đóng ở Tây vực nội bộ một tháng a.
Trương Cáp nghe vậy có chút kinh ngạc.
Một tháng, tại bất luận cái gì đại quân trước mặt cũng không tính là thời gian ngắn. Nhất là, vật tư chỉ cấp một lần tiếp tế, cái kia chính là thời điểm ra đi, ngươi theo quân mang nhiều ít tiếp tế, ngươi liền có bao nhiêu.
Mang không đi, vậy thì không có.
Mà Hắc Phong kỵ chính là kỵ binh, hơn nữa còn là khinh kỵ binh.
Am hiểu buôn tập, lại không am hiểu tài trọng.
Dù là mỗi một sĩ binh tùy thân đều có thể mang lên một vài thứ, nhưng này đều là có hạn.
Theo quân mang lên 10 ngày khẩu phần lương thực, cái kia chính là cực hạn.
Mà còn lại 20 ngày, liền phải tự lực cánh sinh.
Nhưng Trương Cáp không chỉ không có cảm thấy Giả Hủ yêu cầu hà khắc,
ngược lại hỏi một câu, chỉ đóng quân một tháng.
Ha ha, xem ra Tuấn Nghệ tướng quân đối với mình dưới trướng Hắc Phong kỵ rất có lòng tin a.
Giả Hủ cũng không có ngoài ý muốn.
Nếu như nói Tịnh Châu Lang kỵ đối mặt loại tình huống này, sẽ khó mà kiên trì nổi lời nói.
Nhưng Hắc Phong kỵ sẽ không,
bởi vì bọn hắn bản thân liền có được không tầm thường giã ngoại cầu sinh năng lực.
Tại có ban đầu tiếp tế phía dưới, nhiều đóng quân 20 ngày đối bọn hắn tới nói cũng không phải là việc khó nhi.
Cho nên, hắn đối Trương Cáp có câu hỏi này cũng không kinh ngạc.
Một tháng đã đủ rồi.
Nếu như chúa công nhập Tây vực trong một tháng không cần trợ giúp lời nói, như vậy một tháng sau cũng sẽ không cần chi viện,
bởi vì lúc kia chúa công cũng đã đường về.
Giả Hủ tại trong doanh trướng nhẹ nhàng dạo bước,
mà lúc này Lữ Bố thì là nói,
tiên sinh, liền không có chúng ta có thể làm sao.
Lữ Bố cũng không muốn tầm thường vô vi a, hắn hai vạn Tịnh Châu Lang kỵ bây giờ cũng tiến hành một phen tinh giản,
còn có Ký Châu phương diện trang bị, sức chiến đấu mặc dù không có gặp phải Hắc Phong kỵ loại này từ đầu tới đôi đều là trong ưu tuyển ưu tội phạm quân đội, nhưng bây giờ Tịnh Châu Lang kỵ hai vạn kỵ binh đã có thể so sánh đã từng 50.000 thậm chí 7 vạn kỵ binh.
Dạng này một phần sức chiến đấu, bất luận là để ở nơi đâu, đều là thập phần cường đại một cỗ sức chiến đấu.
Mà dạng này một cỗ sức chiến đấu nếu như là để ở chỗ này không cần lời nói, chẳng phải là đáng tiếc.
Lữ Bố đã thật lâu không có trên chiến trường giết địch.
Tay của hắn cũng đã ngứa.
Phụ tiên tướng quân tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi.
Dù sao bây giờ Lương Châu chi địa còn có một cỗ không quá ổn định thế lực.
Trước đó vì để cho Lương Châu nhanh chóng ổn định lại, cho nên lựa chọn hòa đàm.
Bây giờ, vì chúa công Tây Trinh trên đường, phía sau ổn định cũng là thời điểm đem nó giải quyết hết.
Cho nên, Phụ Tiên tướng quân nhưng tại chúa công nhập Tây vực về sau, triển khai đối Mã Đẳng thu phục.
Nếu như không phục, chảm chi.
Giả Hủ đưa tay như đao, cắt ngang mà xuống.
Lữ Bố lúc này mới nhẹ gật đầu.
Mã Đẳng đích thật là không ổn định nhân tố.
Bọn hắn chiếm cứ Tây Lương chi địa thật lâu.
Bây giờ Vương gia mong muốn từ Lương Châu chi địa hướng Tây vực mà đi, tất nhiên phải đi qua Tây Lương chi địa.
Cho nên, Mã Đẳng cái này không ổn định nhân tố nhất định phải giải quyết hết.
Nhưng, giải quyết đi Mã Đẳng bất quá là dễ như trở bàn tay.
Trừ cái đó ra, ta Tịnh Châu Lang kỵ liền không có những nhiệm vụ khác sao?
Lữ Bố không vừa lòng tại như thế, bởi vì Mã Đằng bất quá là chư hầu một phương.
Tại Lương Châu mặc dù rất có thực lực, nhưng đó là so ra mà nói.
Đặt ở mấy năm trước, Mã Đằng thế lực không nhỏ, dù sao có mấy ngàn kỵ binh, là một cỗ không thể coi thường lực lượng.
Nhưng bây giờ Mã Đằng không đang chú ý cũng không phải nói mấy ngàn kỵ binh không có uy hiếp, mà là Mã Đằng mấy ngàn kỵ binh đã không có uy hiếp.
Bọn hắn quân bị cùng Tịnh Châu Lang kỵ kém quá xa.
Mà nếu không phải bây giờ Lương Châu bởi vì biên tái hỗ thị phát triển lên,
Mã Đẳng dưới trướng kỵ binh khả năng vẫn là duy trì lấy một ngày hai bữa ăn, năm ngày một huấn.
Cùng Hắc Phong quân một ngày ba bữa thậm chí cả bốn bữa ăn, dưới tình huống bình thường một ngày hai huấn so sánh, căn bản không đáng chú ý liền xem như bỏ qua về số lượng chênh lệch, đơn thuần đơn thể kỵ binh sức chiến đấu, Tịnh Châu Lang kỵ cùng Hắc Phong kỵ đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Mã Đẳng kỵ binh.
Kỳ thật, chính là Lữ Bố đều không rõ, cái này Mã Đẳng đến tuột cùng là mang dạng gì tâm tư.
Thế cục đều rõ ràng như vậy.
Ngay cả phương Nam Tào Tháo tại trước đây không lâu đều trực tiếp bái Tần Vũ vì chúa công.
Hắn Mã Đẳng dựa vào cái gì còn tại kiên trì?
Kinh Châu Lưu Biểu cùng Ích Châu Lưu Yên kia là hán thất thân thuộc,
không tốt thần phục, bằng không mà nói bọn hắn cũng biết trực tiếp thần phục tại Tần Vũ dưới trướng.
Dù sao bây giờ Đại Hán, tám thành đều đã rơi vào Tần Vũ bán trung hòa.
Không chỉ là Đại Hán cảnh nội, còn có mới đánh xuống cương thổ, Tố Hằng, Cao Câu Ly, Triều Tiên rất nhiều bộ lạc, cùng Hung Nô,
còn có ở xa hải ngoại Doanh Châu cùng Bắc Mỹ Châu.
Hắn Mã Đẳng dựa vào cái gì còn không thần phục?
Tướng quân cảm thấy, nếu như Mã Đẳng bị tướng quân thu phục về sau, đối chúa công đường lui có uy hiếp, còn có ai?
Giả Hủ lần này không có nói rõ, mà là hỏi ngược một câu.
Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Tiên Ti, cùng Tây vực những cái kia tiểu quốc.
Lữ Bố không chút nghĩ ngợi mở miệng.
Giả Hủ gật đầu mỉm cười, như vậy, tướng quân sẽ như thế nào?
Trần binh Tây Lương chi địa, trấn nhiếp chư quốc.
Lữ Bố lần này minh bạch, nhưng là, hắn vẫn là không vui.
Bởi vì trấn nhiếp, tất nhiên là sẽ không lên chiến tranh.
Mặc dù cũng có công lao, nhưng không lớn.
Nhưng là, lúc này Giả Hủ lại lắc đầu.
Lý Nho gửi thư, chúa công đã cho phép hắn tự hành mưu đồ Tây vực chư quốc thậm chí cả Tiên Ti.
Điều này đại biểu lấy cái gì, tướng quân hẳn là cũng có thể đoán được.
Giả Hủ không thể không cho Lữ Bố để tỉnh một câu.
Nhưng Lữ Bố nhìn về phía Giả Hủ ánh mắt cũng có chút bất thiện.
Tiên sinh không muốn thừa nước đục thả câu, bản hầu là người thô hảo, đầu óc không có các ngươi văn nhân chuyển nhanh.
Lữ Bố lời vừa nói ra, Giả Hủ vốn là muốn thừa nước đục thả câu tâm tư lập tức thu vào.
Chủ quan, chủ quan.
Chính mình vậy mà mong muốn tại Lữ Bố trước mặt trăng bức, xem ra là gần nhất tháng ngày trôi qua quá thư thản, tung bay.
Giả Hủ đội vàng chuyển đổi sắc mặt, so trở mặt còn nhanh.
Nguyên bản một bộ cao nhân dáng vẻ lập tức biến cũng đúng.
Tướng quân, chúa công đã cho phép Lý Nho mưu đồ Tây vực chư quốc, thậm chí cả Tây vực. Vậy thì đại biểu, chúa công lần này Tây vực chi hành, mục tiêu không chỉ là Đại Nguyệt thị. Tướng quân ngài muốn, Đại Nguyệt thị quốc lực mặc dù không kém, nhưng ở xa Tây vực chỗ sâu, cũng không đáng giá chúa công xuất lĩnh đại quân tự mình đi một chuyến. Đến mức nhị gia, Đại Nguyệt thị dù cho là ngàn vạn cái lá gan, cũng không dám thai họa nhị gia một sợi lông. Mất liên lạc, tất nhiên là kia Chu Du Chu công cần kế sách, chính là vì cho đại hán một cái xuất binh Tây vực cơ hội. Chúa công bên người quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Tuân Úc Hy Trung, Quách Gia Bộ Chất, Gia Cát Minh Đệ, Mặc Thiên Thái Ung, Trương Chiêu Cổ Ung, những này đều là nhân tài bên trong nhân tài. Mỗi một cái lấy ra đều là vương tá chi tài. Giả Hủ không khỏi tán thưởng. Có mấy người này mới tại, lại thêm Tần Vũ trọng dụng bọn hắn, tín nhiệm bọn họ, chịu ủy quyền. Lại thêm Không Hướng Không Thắng Hắc Phong Kỵ, Đại Tuyết Long Kỵ, Lữ Bố Triệu Vân như vậy thần tướng. Lo gì đại hán không thể nhất thống? Đến mức Tây vực, Thiên Ti. Những này cũng bất quá là đại hán đi ra châu Á một bước nhỏ mà thôi. Chương 222, thích hợp Tây vực chương 222, thích hợp Tây vực cho nên chúng ta phải nên làm như thế nào? Lữ Bố rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Giả Hủ không hiểu cảm giác được lưng mát lạnh, cầu sinh dục vọng trong nháy mắt bạo dạn. Tướng quân cần gặp địch giả yếu, cùng Mã Đằng đại chiến một trận về sau, thủ sẽ cố ý thả ra tướng quân quân đội bị thương nghiêm trọng tin tức. Hung nô bên kia cũng sẽ có một trận náo động. Ký Châu nội bộ thì sẽ buộc phát ra một trận ôn dịch. Một tháng này sẽ là đại hán độ khó nhất qua một tháng. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Tiên Ti cùng Tây vực chư quốc ngấp nghé đại hán lâu vậy, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên sẽ dẫn đầu hướng chúa công quân đội nổi lên. Sau đó tổ kiến đại lượng binh lực nhiều quản chạy xuống dòng dòng, từ Tây Lương, Hung Nô, thậm chí cả Ô Hàng chi địa đánh vào đại hán. Ý đồ đem đại hán một lần hành động cầm xuống. A, gặp địch giả yếu, sau đó dụ địch xâm phạm. Vương gia là muốn một cái xuất thủ lý do. Chỉ cần bọn hắn động binh, chỉ cần một trận chiến tranh bộc phát. Như vậy, Vương gia liền có thể nhờ vào đó nổi lên. Tự nhiên, Giả Hủ thở dài một hơi, Lữ Bố rốt cục biết hai cái này độc sĩ mưu kế. Như vậy, đại hán cảnh nội bỗng nhiên bộc phát ra nhiều như vậy nhiễu loạn. Văn Hỏa tiên sinh, Tiên Ti cùng Tây vực người cũng không hoàn toàn là đồ đần. Bọn hắn sẽ dựa theo các ngươi mưu đồ từng bước một mắc câu a. Lữ Bố có chút không tin, dù sao, đại hán hung hăng đã trấn nhiếp xung quanh liệt quốc mấy năm. Bao quát bên này quan mậu dịch, càng làm cho xung quanh liệt quốc thấy được đại hán cường đại. Bọn hắn sao lại tùy tiện mạo phạm đại hán? Bọn hắn biết, điểm này, Lý Nho bên kia sẽ có an bài. Đương nhiên, Hủ cũng có sắp xếp. Giả Văn cùng tự tin cười một tiếng, sau đó liền đã nhận ra Lữ Bố ánh mắt bất thiện. Các ngươi những này văn nhân, thật sự là khiến người chán ghét ác. Thế nào, cái này trong doanh trướng, chẳng lẽ còn sẽ có người tiết lộ Văn Hỏa tiên sinh bố trí phải không? Khu khu, thủ bất tài, thủ hạ có một nhóm trung tâm tử sĩ. Bọn hắn sẽ ở thích hợp thời điểm, ám sát Tây vực liệt quốc vương thất nhân vật trọng yếu. Nhất là sẽ đi ám sát những cái kia chủ chiến phái. Cho nên không hổ là Văn Hỏa tiên sinh, như thế, Tây vực liệt quốc cùng Tiên Ti mới có thể vững vàng mắc câu. Lữ Bố ánh mắt lửa nóng. Mà Giả Hủ thì là vớt một cái mồ hôi lạnh, sau đó nhắc nhở, tướng quân, Tây vực liệt quốc có lẽ sẽ không đoàn kết xuất binh. Nhưng dù sao quốc gia nhiều, mỗi cái quốc gia ra 1000 kỵ binh, cũng không phải là một con số nhỏ. Trọng yếu nhất là, Tiên Ti cũng có khả năng điều động trọng binh từ Tây Lương chi địa đánh vào Đại Hán. Nơi đây chính là chúa công nhập Tây vực thông đạo, cũng là chúa công đường lui. Cho nên, Tây Lương chi địa không cho sơ thất. Tướng quân áp lực không nhỏ. Áp lực càng lớn, công lao càng lớn. Tịnh Châu Lang Kỵ đi theo bản hầu chinh chiến mấy năm, bây giờ cũng đều không thể có một cái tốt đãi ngộ. Sau trận chiến này, Tịnh Châu Lang Kỵ cũng nên không tồn tại nữa. Lữ Bố trọng tình nghĩa. Những cái kia Tịnh Châu Lang Kỵ đi theo hắn cho tới bây giờ, hắn cũng nghĩ nhường những huynh đệ kia có một cái kết quả tốt. Sau trận chiến này, tất cả công lao Lữ Bố đều sẽ đặt ở Tịnh Châu Lang Kỵ trên thân. Bọn hắn có thể chuyển thành Hắc Phong quân, vậy thì đi chuyển hóa. Không thể, vậy thì giải ngũ về quê, cũng có thể thu hoạch được một khoản của cải đăng giá, vinh quy cố hương. Tướng quân đại nghĩa, bây giờ Tịnh Châu Lang Kỵ sức chiến đấu đã không kém Hắc Phong Kỵ. Trận chiến này, Tiên Ti cùng Tây vực chư quốc tất nhiên sẽ gãy kích trầm xa. Tịnh Châu Lang Kỵ tất nhiên sẽ như tướng quân mong muốn, có một cái mỹ mãn kết quả. Giả Hủ đập hai cỗ ngựa. Lão gia hỏa này vẫn là rất cẩn thận, cho dù là cho tới bây giờ, vẫn là ổn một nhóm. Lúc đầu, Lý Nho đã làm đảm bảo, hắn bên kia sẽ để cho Tây vực chư quốc cùng Tiên Ti động thủ xâm phạm. Nhưng Giả Hủ không yên lòng, cho nên thêm một khoản. Cái này lão lục cá hậu thế nói thế nào hả tới? Thương thiên hòa có thể, nhưng tổn thương văn hòa không được. Xác định chính mình cần muốn làm gì về sau, Lữ Bố liền bắt đầu nhường nhũ phụ, Cao Thuận bọn người bắt đầu chỉnh đốn quân mã, chuẩn bị vật tư. Dù sao, đó cũng không phải một trận đơn giản cầm. Lần này, Tịnh Châu Lang Kỵ khả năng phải đối mặt là cao hơn chính mình gấp 3 thậm chí nhiều hơn địch nhân. Tiên Ti, cái địa phương bắc trên đại thảo nguyên dân tộc, là so Hung Nô cùng Ố Hằng còn cường đại hơn thảo nguyên dân tộc. Đại Hán mấy trăm năm lịch sử, cùng Hung Nô Ố Hằng đánh có đến có về, nhưng không có đi đụng vào qua Tiên Ti rủi ro. Đây là Đại Hán may mắn, có Hung Nô cùng Ố Hằng làm giám sóc, mới không có cùng Tiên Ti xung đột chính diện. Bằng không mà nói, bây giờ Đại Hán phải chăng còn là Đại Hán, càng cũng chưa biết. Lần này sẽ là Đại Hán cùng Tiên Ti một lần chính diện va chạm, đồng dạng cũng sẽ là quyết sinh tử một lần. Lần này Tần Vũ có đại động tác, tựa hồ là muốn một lần hành động cầm xuống Tây vực liệt quốc cùng Tiên Ti. Chỉ là như thế một khối lớn thổ địa, bây giờ Đại Hán đánh xuống, có thể thủ xuống tới a? Lữ Bố không có quá nhiều suy nghĩ, bây giờ hắn chỉ mong muốn đem một trận đánh đẹp, quay đầu tranh thủ cho Tịnh Châu Lang Kỵ các huynh đệ tranh thủ một phần tốt phúc lợi, hắn liền thỏa mãn.
đến mức Đại Hán có thể hay không bại, nói đùa cái gì? Tây Lương bại, còn có Tịnh Châu không có, còn có Ký Châu. Tiên Ti cho dù là có 100 vạn kỵ binh, cũng không thể chinh phục Đại Hán. Cũng không phải là Đại Hán có bao nhiêu binh lực, mà là Đại Hán có công học viện, kia là biến thái tồn tại. Nhưng Lữ Bố đều có chút lo được lo mất tồn tại. Dù sao, có lẽ không bao lâu, chính mình cái này một thân vũ lực liền bị đào thải. Số ngoài trăm bước, lấy địch tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Đồ chơi kia không phải cung tiễn, cho người ta tránh né thời gian cùng cơ hội. Cung tiễn, tên nỏ, đều là thấy được. Nhưng này hỏa súng, hắn đánh ra tới đồ vật rất nhỏ, rất nhanh, nhìn không thấy. Một khi bị trúng đích, cho dù là Lữ Bố, cũng đánh không được. Lương Châu bắt đầu vận tắc lên. Mà Tần Vũ đại quân cũng bắt đầu đi vào Lương Châu cảnh. Chúa công, phía trước chính là Lương Châu. Đại Tuyết Long kỵ tại Lương Châu chỉnh đốn một ngày. Sau đó từ Tây Lương chi địa, có thể đi Trường Khiên con đường, nhập Tây vực. Dọc theo con đường này, có thể thông xe. Quách Gia nhìn xem một bức vẽ tay địa đồ. Đây không phải là Tần Vũ cung cấp thế giới địa đồ, mà là từ Đại Hán thương nhân cung cấp thông hướng Tây vực địa đồ. Phía trên có một con đường, có thể thông xe, thẳng tới Tây vực chỗ sâu, Đại Nguyệt thị ngay tại con đường này một bên. Mà con đường này, không chỉ thông hướng Tây vực, còn thông hướng Tây vực càng phương Tây. Phùng Hiếu, ngươi cảm thấy, chuyến này, Tây vực chư quốc cùng tiên ti, có thể lấy không? Tần Vũ thừa cơ ô truy, cùng Quách Gia sóng vai mà đi. Quách Gia lung la lung lay, mấy ngày đi đường, hắn có chút mệt mỏi. Chúa công, Lý Nho không phải đã cho ngài viết thư? Hắn nói thế nào? Quách Gia không có trả lời Tần Vũ vấn đề, mà là hỏi lại. Hắn nói, có thể dẫn động Tây vực chư quốc cùng tiên ti nhân cơ hội này đối bản vương nổi lên. Mượn cơ hội một lần hành động cầm xuống Tây vực chư quốc cùng tiên ti. A, chỉ là Lý Nho, who know? Hẳn là còn có giả hủ. Hai người này đều không phải người tốt ta. Quách Gia không cố kỵ chút nào nhà rãnh, sau đó nói, hai người này ra tay, chúa công chỉ quản lãnh binh nhập Tây vực, nhưng cũng muốn lưu lại 3 phần binh lực để phòng Tây vực chư quốc trực tiếp đối chúa công nổi lên. Chúa công nhường trương tướng quân lĩnh 5.000 hắc phong kỵ tùy hành, xem ra đã có chỗ chuẩn bị. Như vậy, chuyến này thích hợp Tây vực. Chương 223, thả chậm, bất loạn. Chương 223, thả chậm, bất loạn a. Chỉ là có thể lấy Tây vực a. Tần Vũ hơi chút trầm ngâm, Tây vực có thể không thỏa mãn được khẩu vị của hắn a, dù sao Lý Nho đã đem hắn đối tiên ti ý nghĩ cho dẫn động lên rồi. Nếu như đến lúc đó chỉ là đem Tây vực đánh hạ, mặc dù cũng coi là một cái không sai thu hoạch, nhưng vẫn như cũng là có chút không được hoàn mỹ. Khẩu vị lớn, tiếng võ ngựa dần dần từng bước đi đến. Quách Gia hồi lâu không tiếp tục mở miệng, nhưng rất nhanh hắn lại nhìn về phía Hung Nô chi địa. Lý Nho có lẽ cũng có thể cầm xuống Tây vực. Lý Nho dù sao không đến mức chỉ có kỳ danh a. Nói bóng gió, dĩ nhiên chính là nếu như Lý Nho có kia phần mới có thể có lời nói, đánh xuống tiên ti cũng không phải là không được. Nhưng Quách Gia đối Lý Nho tài năng còn không phải đặc biệt liễu giải, chỉ từ danh tiếng kia đi lên suy đoán, không cách nào kết luận. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Tần Vũ mỉm cười, Quách Gia vẻ mặt hoảng hốt, sau đó nói, gia đình còn tưởng rằng chúa công sẽ để cho gia đình giam mưu đối Hung Nô chi địa làm ra một chút bố trí. Ngoài tầm tay với, Phụng Hiếu có năm chắc chỉ bằng mượn mưu kế liền cầm xuống tiên ti a. Không có, chúa công không có phái ra viện binh tăng viện Hung Nô. Nếu là gia đình ngay tại Hung Nô, chưa từng trở về Đại Hán, lúc này có lẽ có năm chắc lấy Hung Nô chi binh phạt tiên ti. Nhưng bây giờ Hung Nô cụ thể như thế nào, gia đình cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Hung Nô chi binh có thể hay không dùng, còn càng cũng chưa biết. Quách Gia không dám vọng làm suy đoán, có thể chính là có thể, không thể chính là không thể. Tần Vũ cũng biết như thế, cho nên cũng không có nói thêm nữa. Hung Nô có Lý Nho, có lẽ lần này còn thật sự có thể cầm xuống tiên ti. Kể từ đó, Châu Á chi địa làm lại không địch thủ. Cho dù là phương Nam một chút man tộc bộ lạc, cũng không cần Ký Châu bên này đi quan tâm. Dù sao Dương Châu bên kia có Tào Tháo, Ích Châu lại có Gia Cát Lượng giúp vào. Phương Nam sớm muộn sẽ dần dần hoàn thành nhất thống, căn bản không cần Tần Vũ quan tâm. Cái này có phương Bắc, bởi vì Tây vực cùng tiên ti độ cao so với mặt biển độ cao đều tương đối cao. Đại Hán quân đội mong muốn đi vào, có khó có thể tưởng tượng khó khăn, cũng may Tần Vũ đang đánh hạ Hung Nô sau, còn thu địch Lệ Lạp làm tiếp, quan hoàn hiệu quả chính là tăng lên quân Hán đối cao nguyên hoàn cảnh thích ứng năng lực. Có như thế một cái quan hoàn, quân Hán mong muốn đánh vào cao nguyên sẽ không còn là vọng tưởng. Không chỉ là đánh vào cao nguyên, chính là vượt qua Hy Mã Lệ Ạ dãy núi, đánh tới châu Âu đi, cũng sẽ không bị hoàn cảnh suy yếu quá nhiều sức chiến đấu. Đánh xuống tiên ti cùng Tây vực về sau, Đại Hán cảnh nội ít nhất phải tiến hành dài đến mấy năm chỉnh đốn mới có thể. Không chỉ là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, còn muốn tiêu hóa hết những này đánh xuống cương thổ. Mặc dù lấy bây giờ Đại Hán sức chiến đấu, đánh xuống Tây vực về sau, hoàn toàn còn có thể lại điều động một chi 10 vạn người đại quân hướng châu Âu mà đi. Nhưng, cái này rất dễ dàng liền hình thành đôi to khó vây tình trạng. Đôi to khó vây, chí mạng nhất. Đến lúc đó Đại Hán bên này một khi xuất hiện náo động, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ căn cơ bất ổn. Nhất thống toàn cầu quy hoạch vô cùng có khả năng trực tiếp sập bàn. Tần Vũ sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Hán tình nguyện chính mình cả đời này thời điểm đều không thể hoàn thành toàn cầu nhất thống, để cho mình tằng tôn tử đi kế thừa chính mình nguyện vọng. Cũng không nguyện ý nhường Đại Hán bên này đôi to khó vây. Một khi xuất hiện phản vệ, hậu quả khó mà lường được, thậm chí so đại bại một trận còn muốn đáng sợ. Cho nên Tần Vũ tình nguyện thả chậm bước chân, cũng sẽ không để phía sau bất ổn sập bàn. Mặt trời lặn phía tây, Quách Gia hồi lâu đều không nói gì thêm. Buổi sáng lên đường thời điểm, máy hát quan đều quan không lên, bây giờ Tần Vũ hỏi hắn mới có thể trả lời một đôi lời, còn không ngừng khoát tay, không được không được,
thật bị tội. Gia đình cái này thân thể, còn phải luyện a thực sự không được, quay đầu nhường công học viện cho gia đình chuyên môn định làm một cái máy hơi nước xe đạp. Tần Vũ nhìn xem Quách Gia muốn chết không sống bộ dáng, cũng là không khỏi buồn cười. Lúc này mới đuổi đến mấy ngày đường, ngày đầu tiên cũng là không có cái gì biểu hiện. Ngày thứ hai chạm vạng tối Quách Gia liền rõ ràng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Ngày thứ ba, Quách Gia giữa trưa liền hô mệt. Bây giờ ngày thứ tư, khá lắm, muốn hư thoát. Đã sớm nói nhường ngươi ngồi xe ngựa, ngươi nhất định phải chính mình cưỡi ngựa. Đêm nay tới Lương Châu, ngươi đi chuẩn bị ngay một chiếc xe ngựa, a ta cũng không muốn nhìn xem ngươi mệt chết ở nửa đường bên trên. Chúa công yên tâm, gia đình có chừng mực. Quách Gia kiên quyết không chịu ngồi xe ngựa. Một đường lung la lung lay, cuối cùng đã tới Lữ Bố cho Đại Tuyết Long Kỵ chuẩn bị trong doanh trướng. Chúng ta bài kiến chúa công. Trương các bọn người hành lễ, Lữ Bố cũng chắp lên hai tay. Mặc dù Tần Vũ là con rể của hắn, nhưng ở công chúng trường hợp vẫn là phải điểm quân thần. Chư vị miễn lễ. Tần Vũ đưa tay hơi nâng, sau đó hỏi, vị nào là Giả Văn Cùng? Thần tại. Giả Hủ còn lưng thân thể, trong đám người rất không đáng chú ý, nhưng Tần Vũ trực tiếp điểm tên, hắn mong muốn không đáng chú ý cũng làm không được. Văn Hỏa tiên sinh tại cái này Lương Châu chi địa còn quen thuộc. Tần Vũ đột nhiên xuất hiện thăm hỏi dường như nhường Giả Hủ có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần tại Lương Châu chi địa, nhận được phụng tiên tướng quân, tuấn nghệ tướng quân chiếu cố, hết thảy đều còn quen thuộc. Đa tạ chúa công quan tâm. Tần Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giả Hủ. Lao ra hỏa này, sợ chết sợ đến trình độ này a. Văn Hỏa tiên sinh không cần như thế giữ lễ tiết. Bổn vương cũng là nghe qua Văn Hỏa tiên sinh đại tài, hôm nay mới cố ý muốn gặp một lần tiên sinh. Với bạn, bổn vương còn có một số nghi hoặc cần tiên sinh giải đáp. Chúng ta nhập sổ lại nói. Tần Vũ mở miệng, sau đó tiến vào chủ trong trướng. Mà Giả Hủ cũng sẽ chính mình cùng Giả Văn cùng một chút kế hoạch nói ra. Tần Vũ sau khi nghe xong cũng là không có phát biểu ý kiến gì. Ít ra, tại kế sách bên trên, Giả Hủ cùng Lý Nho kế hoạch là không có vấn đề gì. Nhưng chân chính áp dụng sẽ đưa đến hiệu quả gì? Cái này muốn nhìn thực tế phản hồi. Thế tan, Quách Gia đã buồn ngủ. Tần Vũ bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, phụng hiếu coi là Giả Văn các loại Lý Nho kế hoạch có thể được sao? Quách Gia mặc dù nhìn mặt ủ mày chau, nhưng lấy nói đến có quan hệ mưu lược chuyện, cũng là tinh thần tỏa sáng lên. Chúa công, theo gia đình góc nhìn, có thể thực hiện. Mà bất luận là Giả Hủ tử sĩ, vẫn là Lý Nho cái gì mưu đồ, hẳn là đều có thể có được không sai phản hồi. Đến lúc đó, chúa công còn cần làm một chút phòng bị mới có thể. Bọn hắn trực tiếp tiến đánh Đại Hán lời nói, Lữ Bố tướng quân bên này tất nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Bất luận là Tiên Ti vẫn là Tây vực chư quốc, mong muốn đánh vào Đại Hán đều cần thời gian, thậm chí còn có thể gây kích tại Lương Châu bên ngoài. Nhưng nếu như bọn hắn trực tiếp vây quét chúa công lời nói, chúa công tại Tây vực tất nhiên sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng đây. Đây không phải vấn đề gì, bọn hắn dám đến, chúng ta có thể nhờ vào đó giết ra một cái uy danh. Chưa hẳn không phải công việc tốt. Đến mức Giả Hủ cùng Lý Nho, hai người này khả năng vẫn là đáng giá tin tưởng. Để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Tần Vũ bưng lên ly rượu trước mặt nhấp một miếng, quét ra ánh mắt nhìn chằm chằm lấy, sau đó quả quyết quay đầu lại, thời gian không còn sớm, chúa công, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Muốn hay không gia đình là ngài tìm hai cái tiểu nương tử đến chăn ấm. Chương 224, tìm đường chết mã siêu chương 224, tìm đường chết mã siêu toàn bộ Ký Châu, dám cùng Tần Vũ đùa kiểu này, khả năng cũng liền quét ra đi. Dù sao vị này chính là dám lôi kéo Tần Vũ bên trên hoa lâu loại người hung ác. Mau mau cút, muốn tìm chính mình đi tìm. Tần Vũ không nhịn được đuổi người, nhưng Quách Gia cũng không có đi, mà là một lần nữa ngồi ở chỗ ngồi bên trên, nói, chủ công là không phải còn không để ý đến một chút. Quách Gia vẻ mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Tần Vũ nghe vậy lông mày cũng là hơi nhíu lại. Phùng Hiếu lại nói nghe một chút. Quách Gia gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, có thể là gia đình suy nghĩ nhiều, cũng là gia đình quá lo lắng. Cái này sơ sót một chút, cũng không có ý nghĩa. Cái kia chính là Tây Lương Mã Đẳng. Vị này, hôm nay cũng chưa từng xuất hiện đang nên tiếp chúa công thê đội bên trong. Cái này đại biểu, Mã Đẳng yếu tố này là không ổn định. Mà hắn lại thân ở tại Tây Lương cái này chỗ mấu chốt. Lần này đi, gia đình đề nghị, chúa công thuận tay đánh dụng hắn, cũng có thể nhường cái này Lương Châu chi địa ít một chút ngoài ý muốn. Mã Đẳng. Tần Vũ kinh ngạc, lập tức nhẹ gật đầu. Cái này Mã Đẳng đích thật là một cái không bị khống chế nhân tố. Đã đều là phải đi qua Tây Lương chi địa, vậy thì thuận tay đánh dụng tốt. Vẫn là Phụng Hiếu nghĩ muốn chú đáo một chút. Tần Vũ cười cho Quách Gia điểm một cái tán. Quách Gia lắc đầu, cho dù gia đình không nói, Giả Hủ hẳn là cũng có thể nghĩ tới, chỉ là sẽ không ở chúa công trước đó động thủ. Hẳn là sẽ tại chúa công rời đi Lương Châu về sau đánh dụng Mã Đẳng. Tần Vũ gật đầu, lấy Giả Hủ chi trí, tâm tư chi cẩn thận, quả quyết sẽ không để cho Mã Đẳng cái này nhỏ sơ hở lưu giữ lại. Nhưng mình trải qua Tây Lương thời điểm, thuận tay đem Mã Đẳng cho rút, cũng là một cái lựa chọn tốt. Giả Hủ sở dĩ cũng không nói đến điểm này, cũng hẳn là đang chờ phản ứng của mình a, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Phùng Hiếu sớm đi nghỉ ngơi. Tần Vũ đứng dậy, quét ra không người đưa Tần Vũ rời đi doanh trướng, lúc này mới trở lại doanh trướng của mình bên trong nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, các tướng sĩ thật sớm chôn nồi nấu cơm. Điểm tâm rất thanh đạm, cháo, màn đầu, dưa muối, trứng gà. Không hạn lượng, bao ăn no. Tần Vũ cũng ghé vào một ngụm nồi lớn bên cạnh bưng chén ngồi xổm ở một bên, cùng các tướng sĩ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Trong lúc vô hình, quân đội lực ngưng tụ chính là như thế tới. Mặt trời mọc phương đông, Tần Vũ mở rộng thân thể, Quách Gia cũng làm một phen kéo dội vận động, tinh khí thần tràn đầy. Xác định không ngồi xe. Không ngồi. Quách Gia ngẩng đầu rất đi, dẫm lên bàn đạp cưỡi lên lưng ngựa. Có thể, chậm chậm cũng thành thói quen. Tần Vũ cũng không có ngăn cản, Quách Gia thể cốt cùng trước kia so, đã tốt nhiều lắm, lại không cần hắn xông pha chiến đấu. Trên người hắn cũng không có quá nhiều phụ trọng, chỉ là cưỡi ngựa đi đường lời nói, cũng không phải tốc độ cao nhất, còn có thể kiên trì nổi. Quen thuộc liền sẽ rất nhẹ nhàng. Xuất phát. Tần Vũ Trường kích bung lên, sau đó nhìn Lữ Bố một cái, "Nhạc phụ, Lương Châu chi địa, liền làm phiền nhạc phụ trấn thủ." Vương gia yên tâm, Lữ Bố tại một ngày, tiên ti Tây vực chi địch, liền không cách nào vượt qua Lương Châu được bước. Như chuyện không thể làm, lúc này lấy tướng sĩ bách tính tính mệnh làm trọng. "Ta xuất đại tuyết long kỵ, theo quân có súng đạn, an nguy không cần lo lắng." Tần Vũ căn dặn, Lữ Bố chắp tay lĩnh mệnh. Tần Vũ lúc này mới xua quân tiếp tục tây tiến. Đường Si Mang đã sớm tu kiến tới Đại Hán biên cảnh, thậm chí còn có kéo dài, nhưng không có dọc theo đi bao xa. Dù sao, Tây vực chư quốc đối Đại Hán lòng cảnh giác xưa này đều không có buông xuống qua. Đại Tuyết Long kỵ hành quân tốc độ rất nhanh, mặt trời còn chưa xuống sơn, bọn hắn liền đã đi tới Tây Lương chi địa, Mã Đẳng chỗ quản hạt của thành. Tiến đến trục quan, Tần Vũ thấy xa xa thành quan về sau, liền để Triệu Vân lĩnh một đôi binh mã tiến đến trục quan. Nhưng khi đám người thiết kỵ đã tìm đến thời điểm, cũng không có nhìn thấy hai quân đối chọi cảnh tượng, mà là mấy chục kỵ binh nên tại ngoài cửa thành. Làm Tần Vũ tới gần về sau, người cầm đầu đội vàng xuống ngựa lễ bái. Tại hạ Mã Đẳng, nghe qua vương gia đại danh, tâm hướng tới. Hôm nay gặp mặt, vạn cảm giác vinh hạnh, như vương gia không chê, mặt tướng nguyện đi theo vương gia sau lưng, xông pha chiến đấu, không chối từ. Mã Đẳng vẻ mặt cung kính, quỳ gối dưới ngựa. Ở phía sau hắn, còn có một cái thể trạng cường tráng thanh niên, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, ánh mắt sáng ngời, mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng một đôi con ngươi lại khóa chặt tại Tần Vũ trên thân. "Đứng lên đi." Tần Vũ trầm mặc một lát mở miệng, sau đó nhìn về phía Mã Đẳng sau lưng thanh niên kia. "Ngươi tên là gì?" "Tại hạ Mã Siêu, chữ Mạnh Khởi." Mã Siêu mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nói: "Ngươi nhưng có khương phục?" "Không dám." Mã Siêu cúi đầu xuống, cùng Tần Vũ liếc nhau, hắn vậy mà không nhận không rời ánh mắt. "Không dám, vậy chính là có. Cho ngươi một cái cơ hội, thật tốt nắm chắc." Tần Vũ dứt lời, lại nói: "Ngươi có thể khiêu chiến bổn vương, cũng có thể khiêu chiến Tử Long, Ân, Tuấn Nghệ, ngươi cũng tới." Tần Vũ hô một tiếng, phía sau, Trương Cáp rồi ngựa mà đến. Hắn linh hắc phong kỵ theo sát Trương Yến phía sau, đợi đến tiến vào Tây vực chi địa sau, hắn sẽ tìm cơ hội ẩn vào trong núi rừng. Mã Siêu nghe qua vương gia chiến lược vô song, cho nên còn mời vương gia chỉ giáo. Trận chiến này, vương gia không cần lưu thủ. Mã Siêu ánh mắt lửa nóng, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy chiến ý. Tần Vũ sau lưng, Triệu Vân Trương Cáp hai người liếc nhau, sau đó ăn ý lui ra phía sau mấy bước. "Bổn vương cũng đã được nghe nói Tây Lương Mã Siêu chỉ dũng, hy vọng ngươi đừng cho bổn vương thất vọng." Tần Vũ không có cự tuyệt, mà lúc này, Mã Đẳng sắc mặt lại là xanh xám một mảnh. Hắn tốt xấu kiên trì, rốt cục chờ đến cơ hội, tại vương gia trước mặt lộ mặt, ở trước mặt quy hàng. Ý đồ có thể một cái nào đó tốt tiền đồ. Ít ra, cũng có thể lăn lộn tới Hắc Phong Kỵ bên trong. Bây giờ ngược lại tốt, cái này xuân nhi tử, mong muốn tìm kích thích. "Mạnh Khởi, không được vô lễ, vương gia vạn kim thân thể, thân phận tôn quý, há có thể với ngươi trò đùa." Mã Đẳng mở miệng trách móc, chính là theo Mã Đẳng quy hàng còn lại tướng lĩnh nhìn về phía Mã Siêu ánh mắt cũng có chút bất thiện. Dù sao, vương gia giận dữ, bọn hắn đều phải gặp nạn a đến mức phản kháng, dựa vào thành trì phản kháng. Nói đùa cái gì? Bọn hắn vẫn là có tự biết rõ. "Không sao, chỉ này một lần. Bổn vương cũng muốn nhìn một chút Tây Lương Mã Siêu thực lực. Nếu để cho bổn vương hài lòng, có thể nhập Đại Tuyết Long Kỵ. Ta dưới trướng Đại Tuyết Long Kỵ còn thiếu mấy viên phó tướng." Tần Vũ phất tay, Mã Đẳng bọn người đành phải thối lui, mà Mã Siêu cũng một lần nữa lên ngựa bắt thương. "Vương gia, cẩn thận." Mở chiến mã lao nhanh, Mã Siêu trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Một thương này, cho dù là nhất lưu võ tướng, hơi không cẩn thận cũng phải bị đánh rơi xuống ngựa. Nhưng là Tần Vũ dưới hung ô truy không động chút nào, Tần Vũ càng là không có nhấc kích, chỉ là đưa tay gẩy một cái, đồng thời cầm cán thương, đột nhiên một vùng. Trường thương bên trên đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, nhường Mã Siêu đã mất đi bình sinh, dưới hung chiến mã tê mình, trực tiếp lật nghiêng ngã xuống đất. Mã Siêu cũng trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, mũ giáp suy sụp, phát ra bay múa. "Làm sao có thể?" Mã Siêu vẻ mặt kinh hãi, càng khiếp sợ, vẫn là Mã Đẳng bọn người. Bởi vì, Mã Siêu chi vũ dũng, thế nhưng là Tây Lương chi quan. Không phải, hắn cũng sẽ không tự đại đến khiêu chiến vương gia trình độ. Nhưng kết quả đây. Chương 225, phân phát Tây Lương kỵ binh. Chương 225, phân phát Tây Lương kỵ binh. Mã Siêu mượn thế xông công kích, lại bị Tần Vũ trực tiếp một tay một vùng, vung lộn ra ngoài. Ở trong đó chênh lệch lớn biết bao. Liên cùng đại nhân đánh tiểu hải nhi như thế, quả thực để cho người ta không dám tin. Thậm chí Mã Đẳng rất nhiều trong hàng tướng lãnh đều không người nào dám nói chính mình tay không có thể tiếp được một sĩ binh như thế xúc thế một kích. Đây cũng không phải là vũ lực bên trên chênh lệch có thể hiện lộ rõ ràng. Trái lại Triệu Vân thì là vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Từ Mã Siêu ra thương tư thế góc độ cùng thanh thế nhìn lại, Mã Siêu võ nghệ thuộc về thế là đỉnh cấp võ tướng hàng ngũ. Như thế dũng mãnh, vậy mà tại chúa công trong tay lạc bại thảm như vậy. Chúa công võ nghệ càng thêm tinh xảo. Triệu Vân sợ hãi thán phục, lúc trước Tần Vũ linh đại tuyết long kỵ sơ xuất Hắc Phong Sơn thời điểm, hai người võ nghệ còn có thể đấu một cái lực lượng ngang nhau. Mà bây giờ, không cần lại luật bàn, Triệu Vân liền biết mình đã rơi ở phía sau quá nhiều. Chúa công thần uy cái thế, là quyền tử Mạnh Khởi không biết trời cao đất rộng, vậy mà mưu toàn khiêu chiến chúa công. Mạnh Khởi còn không khấu tại chúa công ân không giết. Mã Siêu hoảng sợ hoàn hồn, lòng còn sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn mới phản ứng được, Tần Vũ mong muốn giết hắn, thật sự là quá dễ dàng. "Mặt tướng Mã Siêu, bái kiến chúa công." Mã Siêu đứng dậy quỳ gối Tần Vũ trước ngựa. Tần Vũ khẽ gật đầu, hôm nay liền trong thành này nghỉ ngơi. Mã Đằng, ngươi dưới trướng có bao nhiêu binh mã? Tần Vũ dò hỏi. Mã Đằng nghe vậy sững sờ, lập tức mở miệng nói, mặt tướng dưới trướng có 2500 Tây Lương thiết kỵ. Cùng chúa công Hắc Phong kỵ so sánh, không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, bởi vì Tây Lương thiết kỵ sức chiến đấu đối với Hắc Phong kỵ tới nói, cùng đầu hũ không sai biệt lắm. 2500, cấp cho đủ ngạch binh hướng, để bọn hắn giải ngũ về quê. Tần Vũ chưa hề nói lý do, trực tiếp làm ra an bài. Mã Đằng nghe vậy cúi đầu, 2500 cưỡi là mệnh căn của hắn. Tần Vũ đi lên liền phải hắn trực tiếp kết toán thủ hạ binh mã. Này bằng với là tháo đao của hắn. Vâng. Cuối cùng, Mã Đằng vẫn là lựa chọn thuận theo. Thuận theo, mình còn có khả năng tại Tần Vũ dưới trướng lăn lộn cái một quan nữa trước. Nghịch phản, vậy thì chỉ có một con đường chết. Tần Vũ nhìn Mã Đằng một cái, nhẹ gật đầu, lần này Tây vực chi hành, ngươi theo tại trường các bên người làm một cái phó tướng A Ma Siêu, ngươi đi theo Tử Long bên người làm một cái phó tướng. Ngày sau có thể hay không độc lĩnh một chi đại tuyết long kỵ, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Đến mức những người khác Mã Đằng sau lưng còn có không ít tướng lĩnh, nhưng bất luận là vũ lực vẫn là mang binh năng lực, đều không có tương đối xuất sắc. Cho nên, những người còn lại đi Hắc Phong kỵ bên trong đều bằng bản sự. Đối với Tần Vũ an bài, không người nào dám có ý kiến. Lần này Tây Trinh Tây vực, chư vị có thể biểu hiện tốt một chút, có công, tự nhiên bổn vương sẽ không đánh ép bất cứ người nào. Đa tạ chúa công. Mã Đằng dẫn đầu, một đám người lần nữa quỳ xuống đất. Tần Vũ rồi ngựa vào thành. Mã Đằng thì là để cho thủ hạ tướng lĩnh bắt đầu phân phát lúc đầu Tây Lương thiết kỵ. Đồng thời để cho người ta chuẩn bị đồ ăn, bày xuống yến hội, lại là đại tuyết long kỵ chờ bổ sung vật tư. Trên bữa tiệc, Mã Đằng cùng thuộc hạ nguyên một đám biểu lấy trung tâm. Đây là bọn hắn thân làm tướng lĩnh một chút phúc lợi, có thể làm cho Tần Vũ nhớ kỹ bọn hắn một cơ hội. Lần này qua đi, bọn hắn liền phải trên thuyền Hắc Phong quân chế thức trang bị, sắp xếp Hắc Phong quân bên trong. Cũng may những người này chỉ có như vậy 3-5 cái, nếu không, số lượng nhiều, chỉ sợ bọn họ vũ lực quá quan. Tần Vũ cũng sẽ không để bọn hắn tiến vào Hắc Phong quân. Sợ đội ngũ bị mang loạn. Liền 3-5 cái lời nói, Hắc Phong quân bên trong lão binh mang một vùng, rất nhanh liền chuyển hóa đến đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Vân chờ tại Tần Vũ ngoài trướng. Chúa công, Tây Lương thiết kỵ đều đã tán đi. Ừm, Trình Quân, Trình Đốn nửa ngày, giờ ngọ xuất phát. Liên hệ Lữ Bố, nhường hắn Tịnh Châu Lang kỵ có thể tây tiến bảo. Vâng. Triệu Vân quay người rời đi, làm ra bố trí. Mà lúc này Mã Đằng thì là trà trộn tại Hắc Phong quân bên trong. Lao hòa kế, đừng trách ca ca không mang theo các người, thật sự là ca ca chính mình cũng không có lẫn vào nhiều phong quang. Mã Đằng cùng mấy cái lao huynh đệ tập hợp một chỗ. Mấy người còn lại nghe vậy lại là điên cuồng lắc đầu, "Hại, tướng quân, bọn ta có thể lưu tại Hắc Phong quân bên trong đã là chúa công xem ở mặt mũi của ngài lên. Hắc Phong kỵ cá nhân chiến đấu lực rất mạnh, thậm chí không ít so với chúng ta những lao gia hỏa này còn cần đột nhiên. Huống hồ, cái này thân khôi giáp mắt đao, thế nhưng là so ta bộ kia rách dưới mạnh hơn nhiều. Cơm nước, đồng lộc, không có chút nào chênh lệch. Về sau bọn ta huynh đệ có bản lĩnh liền hướng bên trên bò, không có bản sự liền hảo hảo làm một cái Hắc Phong kỵ. Đi theo chúa công là đại hán khai cương quách thổ." Mấy người nói nhiệt huyết sôi trào. Mã Đằng nẹn họng nhìn chân chối, chính mình lao đệ huynh lúc nào dễ dàng như vậy hài lòng. Mặc dù cái này thân trang bị chân tâm không kém, nhưng đồng lộc, cái quỷ gì? Hắc Phong kỵ tiền công lại cao hơn, nhưng cũng không có làm một cái tướng quân. Hắc Bạch Đan sạch tới nhiều a, mấy người các ngươi đừng nói những thứ vô dụng kia. Tiến vào Hắc Phong kỵ liền phải thủ Hắc Phong kỵ quý củ. Nói những thứ vô dụng kia chúa công cũng không nghe thấy, còn không bằng bàn bạc hiện thực. Chúa công sẽ không quên bất cứ người nào công tích. Một vị bách phu trưởng đi tới, điểm một cái trong đó một người. Ngươi bị phân phối đến đội chúng ta, hôm nay buổi sáng chỉnh đốn, đi theo ta, ta dạy cho ngươi Hắc Phong kỵ quý củ. Vâng. Bị điểm danh tướng lĩnh đứng dậy, mí môi một cái, lại nhẹ nhàng rằng, đi theo. Mã Đằng thấy thế hít sâu một hơi, vô vô những người khác bả vai, mấy ca, tranh thủ lập công. Quay đầu, ta cũng tranh thủ đem các ngươi một lần nữa tụ lên. Tụ lên dễ nói, nhưng tướng quân liền không sợ bọn họ tương lai một ngày kia siêu biệt ngươi. Lại tới một vị thiên phú trưởng, lơ đãng nói. Mã Đằng nhìn hắn một cái, nhíu mày, ngươi là Hắc Phong kỵ thiên phú trưởng, chợt cười. Trương cấp tướng quân để cho ta tới dẫn ngươi. Trước làm quen một chút Hắc Phong kỵ quy củ, sau đó lại từ Trương cấp tướng quân dẫn ngươi. Trần Cơ nhìn lấy Mã Đằng, không thể nói tốt kính, nhưng cũng không có lãnh đạm, ngựa khí có chút trịnh trọng. "Tốt, đà tại Trần huynh." Mã Đằng cũng không có bày cái gì tướng quân giá đỡ. Quân đội của mình đều bị giải tán. Chính mình nếu là còn không biết bày ngay ngắn tư thái lời nói, vậy cái này phó tướng cũng sẽ không có. Dù sao, bây giờ Tần Vũ thật không thiếu hắn mấy cái này đại đội binh. Tiếp thu bọn hắn, cũng bất quá là xem bọn hắn chủ động vi hàng phân thượng. Tốt xấu là một phương nhân vật, cũng cho khác một chút tán đường nhóm làm một cái bộ dáng. Về phần bọn hắn bản thân có cái gì giá trị? Có thể có giá trị gì? Duy nhất giá trị hôm qua liền bị giải tán. Có thể đánh. Vũ lực mạnh. Mạnh nhất Mã Siêu bị Tần Vũ một cái tay treo lên đánh. Có thể mang binh. Nói đùa cái gì? Lữ Bố có thể hay không mang binh? Triệu Vân có thể hay không mang binh? Trương Cát, thậm chí một chút liền danh tự không có bị nhắc lên Hắc Phong kỵ thiên phụ trưởng, bọn hắn mang binh năng lực khả năng đều không thể so với bọn hắn chênh lệch. Cho nên hắn những cái kia bị đánh nhập Hắc Phong kỵ làm đại đầu binh huynh đệ, mong muốn bỏ lên, khó đi. Hắc Phong kỵ bên trong, thế nhưng là xưa nay đều không thiếu khuyết dũng manh thiện chiến người, cũng xưa nay cũng không thiếu có năng lực lãnh đạo người. Chương 226, ra cắt lượng tin tức tốt. Chương 226, ra cắt lượng tin tức tốt trong ngày. Hơn một vạn thiết kỵ nương theo lấy Tần Vũ ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp hướng phía tây vực mà đi. Trên đường đi, không chỉ một đạo ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên thân, nhưng Tần Vũ không chút nào vì đó mà thay đổi. Thiết kỵ nhập tây vực, ba chi bách nhân đội phía trước dò đường, đồng thời có 108 kỵ du đi tại phía trước nhất, gánh vác đại tuyết long kỵ cờ hiệu, nắm lại Hán Tịnh Kiên Vương thời tiết. Phía trước người nào? Nhanh chóng dừng bước. Trong khe núi, đột nhiên giết ra một chi kỵ binh, đem năm tên đại tuyết long kỵ bao bọc vây quanh. Nhưng mà, cái này năm tên đại tuyết long kỵ lại là không sợ chút nào. Chỉ thấy một người trong đó lấy ra thời tiết, ta Đại Hán Sơn quân đại tướng tại Tây vực Đại Nguyệt thị đoàn liên. Ta Đại Hán Vương gia tự mình tiến về Đại Nguyệt thị đòi hỏi thuyết pháp. Tiến lên con đường, tơ hào không phạm. Chuyến này, ta Đại Hán chỉ nhằm vào Đại Nguyệt thị, còn lại Tây vực chư quốc không được vận động. Động thì quốc diệt. Đại Tuyết Long kỵ dứt lời, thu thời tiết, sau đó khiêng cờ mà đi. Những nơi đi qua, không người dám cản. Một nửa người theo ta đuổi theo, những người còn lại trở về bẩm báo quốc vương. Tây vực kỵ binh thấy Đại Tuyết Long kỵ cường thế như vậy, cũng mười phần khó chịu, nhưng lại không dám áp quá gần. Thật sự là Đại Tuyết Long kỵ kia một thân trang bị, so với bọn hắn đại tướng quân một thân trang bị đều không thua bao nhiêu. Hơn nữa, những cái kia Đại Tuyết Long kỵ, mặc dù chỉ có 5 người, nhưng mỗi một cái đều ánh mắt sắc bén, kèm theo sát khí. Xem xét chính là bách chiến chi sư, vũ lực đồng dạng không tầm thường. Chính mình một chi đội kỵ binh ngũ cũng mới 20 người, đánh nhau, có thể sẽ hao tổn hơn phân nửa ở chỗ này. Đại Tuyết Long kỵ đối phía sau cái đuôi nhỏ làm như không thấy. Chỉ cần bọn hắn không kiếm chuyện, bọn hắn cũng sẽ không đi khu trục bọn hắn. Đây là Tần Vũ giao cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần đối phương không công kích, đi theo, liền để bọn hắn đi theo. Ra biên cảnh 50 dặm, phía trước nhất khiêng cờ 100 đại tuyết long kỵ hội tụ tại một chỗ. Lập tức, phía sau 100 đại tuyết long kỵ đến đây thay thế. Tiếp tục phân tán, sau đó vòng đi vòng lại. Phùng Hiếu, phía trước là cái gì quốc gia? Chúa Công, Gia Ngọc Môn Quan về sau, chính là Lâu Lan cùng Xe Sư Quốc. Hai quốc gia này vẫn luôn là Đại Hán xâm phạm biên giới chi quốc. Bây giờ chúng ta Gia Ngọc Môn Quan, bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi qua. Đại quân nhập cảnh, chuyện này đối với bất kỳ một quốc gia nào đều là không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng Tần Vũ vẫn là làm như vậy. Hắn chính là muốn đi cái này bá đạo sự tình. Mượn đường. Các ngươi nhường đường, trong lòng sẽ khó chịu, người trong nước sẽ tự ti. Các ngươi không nhường đường, vậy thì đánh. Tần Vũ muốn chính là cái này kết quả. Hai đoá hoa nở, các biểu một nhánh. Không nói đến Tần Vũ bên này rời khỏi phía Tây Ngọc Môn Quan, hướng phía Lâu Lan cùng Xe Sư Quốc chỗ giao giới mà đi. Liền nói lúc này Ích Châu chi địa cũng biến thành náo nhiệt mấy phần. Ích Châu, nhiều sơn, thuộc đạo khó, khó như lên trời. Nơi đây vẫn luôn miễn bị chiến loạn hoạn. Bách tính an cư lạc nghiệp. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có man nhân xâm phạm, nhưng không có trở ngại. Nhưng mà, chính là bình tĩnh như vậy Ký Châu, tại đoạn thời gian trước, lại là tới 4 cái gậy quấy phân heo. Đúng vậy, 4 cái gậy quấy phân heo. Không phải còn có cái ra cắt lượng a? Bởi vì có Tần Vũ điều lệnh, Lưu Bị đi tới Ích Châu, phát triển cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Lưu Trương cũng không dám chống lại Tần Vũ mệnh lệnh. Bất quá là cho Lưu Bị một cái trinh man tướng quân chức vị, sau đó cho hắn một chút binh mã mà thôi. Cho hắn chính là, mà trừ này nắm trong tay 3000 binh mã Lưu Bị, mừng rỡ cùng một cái 200 cân đại mập mạp như thế. Quan Vũ Trương Phi càng là thần khí phi phàm, nơi nào có man nhân làm loạn, liền đánh đi nơi nào. Cũng là ra cắt lượng không biết rõ đi nơi nào, thường xuyên bận bịu chân không chạm đất. Không phải hướng Lưu Trương Châu mục phủ chạy, chính là tại Lưu Bị phủ thượng, đồng thời quản lý Lưu Trương cho Lưu Bị một cái quận thành. Đối ngoại đối nội, không có gì lớn nhỏ, đều bị ra cắt lượng một người cho xử lý đâu vào đấy. Đồng thời, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, ra cắt lượng liền đem Lưu Bị dưới trướng 3000 binh mã cho mở rộng tới 5000. Trọng yếu nhất vẫn là, những binh mã này ăn mặc chi phí cũng đều là Lưu Trương đến phụ trách. Lưu Bị bây giờ đối ra cắt lượng ỷ lại thế nhưng là càng thêm sâu. Mấy lần mong muốn ngủ chung, nhưng đều bị ra cắt lượng từ chối thẳng thắn. Thật sao, Lưu Bị chỉ có thể lựa chọn tôn trọng ra cắt lượng lựa chọn. Dù sao, mỗi một cái văn nhân đều có chính mình kiên trì. Chỉ cần ra cắt lượng còn tại cho hắn làm việc, giúp hắn làm việc, không ngủ cũng không quan hệ. Chúa công, hai cái tin tức, một tin tức tốt, một tin tức xấu. Chúa công muốn nghe cái nào? Ra cắt lượng một thân nho bảo, chậm rãi đi đến trong hành lang. Mà lúc này, Lưu Quan Trương ba huynh đệ ngay tại anh em. Ra cắt lượng đống nhiên xâm nhập, ba huynh đệ vẻ mặt lập tức biến nghiêm chỉnh. Khổng Minh, thế nào tin tức? Tin tức xấu là cái gì? Ngươi thế nào còn bán được cái nút tới? Lưu bị nụ cười hiền hòa, mong muốn đứng dậy kéo ra cắt lượng cùng một chỗ vào chỗ. Nhưng lại nghĩ đến ra cắt lượng dường như rất bài xích cùng lôi kéo kéo. Cho nên, hắn liền đưa tay dẫn động, Khổng Minh, ngồi xuống nói. Tại chúa công. Ra cắt lượng ngồi vào vị trí ngồi xuống, sau đó chắp tay nói, chúa công, hai vị tướng quân, vừa mới lượng được đến hai đạo tin tức. Trong đó một tốt một xấu. Đã chúa công mong muốn trước hết nghe tin tức xấu. Kia Khổng Minh trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Cái này tin tức xấu, chính là Tịnh Kiên Vương Tần Vũ xua quân nhập Tây Vực, dẫn tới Tây Vực chư quốc lửa giận. Biên cảnh, chỉ sợ bất ổn. Chúng ta Ích Châu, cũng có khả năng sẽ phải gánh chịu phương Tây mọi dợ công kích. Gia Cát Lượng nói, trên mặt lại là mang theo nụ cười. Lưu Quan Trương ba huynh đệ cũng dần dần hiểu rõ Gia Cát Lượng tính cách, lúc này hỏi, tiểu quân sư, ngươi mau nói, tin tức tốt là cái gì? Đối với kia tin tức xấu, Trương Phi cùng Quan Vũ không có chút nào quan tâm. Tần Vũ đi Tây Vực, mắc mớ gì đến bọn họ nhi? Đến mức phương Tây mọi dợ xâm phạm, đánh lại chính là bọn hắn rất có tự tin, cảm thấy 5000 binh mã đã rất nhiều. Huống hồ có 2 người bọn họ tại, 5000 binh mã có thể làm 10 vạn địch. Gia Cát Lượng nhìn Trương Phi một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói, tin tức tốt, cái kia chính là bây giờ Ký Châu nội bộ trống rỗng. Khổng Minh. Gia Cát Lượng lời còn chưa nói hết, Lưu Bị liền trực tiếp trầm giọng mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua Tả Hữu, nói khẽ, Khổng Minh không được nói lung tung. Chúa công, ngài nhường lượng nói xong. Gia Cát Lượng dở khóc dở cười. Lưu Bị nghe vậy thở dài một hơi, nói, tin tức tốt là cái gì? Gia Cát Lượng tiếp tục nói, bây giờ Ký Châu trống rỗng, kia là đối bên ngoài biểu tượng. Lấy lượng đối Ký Châu suy đoán, lúc này Ký Châu ít ra cất giấu 2 vạn tiền tuyến lui ra tới Hắc Phong Kỵ. Những cái kia Hắc Phong Kỵ đều là giáng chiến, có thể chiến chi sư. Nếu là đổi lại đã từng Tây Lương Thiết Kỵ, nói ít cũng có thể cản cái 10 vạn. Cho nên bây giờ Ký Châu vẫn như cũng là một mảnh thùng sắt, không thể phá vỡ. Lưu Bị nhíu mày, đây cũng không phải là tin tức tốt. Ký Châu không thể phá vỡ. Chúa công, Tây Bực thậm chí cả Tiên Ti cũng không biết Ký Châu còn có nhiều như vậy binh lực. Bây giờ Tịnh Tiên Vương đem Đại Hán cảnh nội mặt ngoài binh lực đều điều động đi đến Tây Bực. Đại Hán cảnh nội hiện ra chống rông chi tượng. Chúa công có biết điều này có ý vị gì? Chương 227, Gia Cát Chi Mưu. Chương 227, Gia Cát Chi Mưu ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chúng ta có thể thừa cơ nổi lên. Trương Phi vẻ mặt phấn khởi, hắn nhìn Tần Vũ khó chịu rất lâu. Đem bọn hắn điều tới cái này địa phương cất chim cũng không có. Nếu không có nhỏ Khổng Minh, bọn hắn hiện tại trong tay cũng chỉ có 3000 binh mã cùng một cái huyện thành nhỏ. Cho nên, cho dù là bọn hắn hiện tại lẫn vào phong thanh nổi lên bốn phía, có bên trong có mặt, nhưng Trương Phi vẫn như cũ không cảm thấy đây đều là Tần Vũ tốt. Ngược lại là đại ca của mình tìm tới một cái tốt quân sư. Đây là bọn hắn bản lãnh của mình, cùng Tần Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, bây giờ Gia Cát Lượng vừa phân tích Ký Châu thế cục, Trương Phi trước tiên nghĩ tới chính là bọn hắn có thể thừa cơ nổi lên. Ừm. Giữ Đức tướng quân nếu như muốn như thế, Lượng cũng không ngăn. Gia Cát Lượng vẻ mặt nghiền ngẫm, Lưu Bị lại là lắc đầu, Khổng Minh không muốn lừa dối dụ tam đệ, hắn cái này cờ hàng, thấy không rõ thế cục. Chúng ta nên như thế nào? Còn mời Khổng Minh tinh tế nói đến. Lưu Bị liền so Trương Phi có chút đầu óc, biết mình chỉ là 5000 binh mã, liền xem như Ký Châu chi địa trống rỗng, bọn hắn cũng không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Dù sao, từ Ký Châu ra ngoài, đến Ký Châu liền cần vượt qua không biết bao nhiêu nói cửa ải. Những cái kia cửa ải có lẽ bởi vì thân ở vào trong, Tần Vũ không có điều động đại lượng binh sĩ đóng quân. Nhưng là, dù là chỉ có 1000 thủ thành quân thành nhỏ, Hắc Phong quân 1000, cũng có thể đánh tan bọn hắn 5000 người quân đội. Lưu Bị vẫn là có tự biết rõ, cũng biết ra Cát Lượng nói rất hay, tin tức không thể nào là bọn hắn có thể thừa cơ nổi lên. Nếu là thật sự có dễ dàng như vậy, Lưu Bị chính mình cũng sẽ cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Có khả năng a. Bây giờ Đại Hán tại Tần Vũ dẫn dắt phía dưới, có thể nói là vạn dân quy tâm. Chính mình cái này thời điểm nếu là quấy rối, chỉ sợ vừa ra Ích Châu, liền sẽ chết tại nửa đường phía trên. Lượng lời nói tin tức tốt, tự nhiên không phải thừa cơ quấy rối. Dù sao, Đại Hán, từ đầu đến cuối đều là Đại Hán. Cho dù là Đại Hán vong, Đại Hán, vẫn như cũng là Đại Hán. Bất quá là đổi một cái kẻ thống trị mà thôi. Mà Man tộc mong muốn xâm lấn Đại Hán, chúa công coi là, chúng ta phải làm như thế nào? Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Bị thì là ngẩng đầu đỡ ngực. Man tộc sao dám loạn ta Hán thất? Cho dù chuẩn bị một giới bình dân áo vải, cũng muốn đi tiền tuyến giết mấy cái man nhân trở về. Chúa công nói quá lời, Ích Châu cùng phương Tây Khương thị bộ tộc mặc dù liền nhau, nhưng trong đó địa thế phụ trách, bọn hắn mong muốn đánh tới cũng là rất không dễ dàng. Chúa công đại khái có thể lĩnh 5000 quân mã ngăn địch. Chỉ cần Ích Châu bất loạn, vương gia bên kia tự nhiên sẽ ghi lại chúa công công lao. Gia Cát Lượng lời vừa nói ra, Trương Phi lại là khinh thường lắc đầu. Ta nhà ca ca, còn cần Tần Vũ kia miệng còn hôi sữa tiểu tử ban thưởng. Đợi một thời gian, cái này Hán thất Giang Sơn rơi vào tay người nào, càng có biết Trương Phi không lựa lời nói, Lưu Bị chính là mong muốn răn dạy đều đã chậm. Cũng may chung quanh không có người ngoài. Lưu Bị lắc đầu nhìn về phía Khổng Minh, Khổng Minh, tam đệ người này tâm khẩu bất nhất. Chúng ta đến Ích Châu, tất nhiên là vì giết Man tộc, còn Đại Hán một cái ổn định Ích Châu. Dực Đức, nhưng đúng. Lưu Bị trừng mắt Trương Phi, Gia Cát Lượng thấy thế quát tay, chúa công không cần là Dực Đức tướng quân giải thích. Cái này Giang Sơn, ai lại không muốn tranh thoáng dễ dụa đâu? Bây giờ Ích Châu chính là chúa công phát triển đất lành nhất vực. Lưu Trương bây giờ đã cao tuổi, theo ý kiến của Lượng, Lưu Trương không còn sống lâu nữa. Trong thời gian này, chúa công duy nhất cần phải làm là lớn mạnh thế lực của mình, đợi đến Lưu Trương mất mạng thời điểm, chính là chúa công tiếp quản Ích Châu này. Mà phương Tây dân tộc Khương sầm lớn, chính là cho chúa công một cái chiêu binh mãi mã lấy cớ. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Lưu Bị kích động hai tay đều nắm lên, thậm chí có chút không biết làm sao. Khổng Minh, chiêu binh mãi mã đã là Ích Châu bây giờ xu thế tất yếu. Nhưng là Lưu Ích Châu bên kia, thế nhưng là không vẹn vẹn chỉ có chúng ta những tướng lãnh này. Lưu Bị lo lắng, lớn như thế công lao a, nếu như ngăn trở dân tộc Khương công kích, đây chính là trấn thủ biên cương có công, không thể nghi ngờ là đối Tần Vũ Tây Trinh làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, công lao sẽ không nhỏ. Đến lúc đó, tự mình xin phép một nhóm Hắc Phong quân chế thức trang bị, không quá phận a, mà chỉ cần trang bị bên trên không có quá lớn chênh lệch, Ích Châu bên này cũng coi là kho lúa dư giả, binh lực dự trữ phong phú. Cho đến lúc đó, liền thật sự có khả năng ra xuyên đánh một trận. Lưu Bị dã tâm rất lớn, đồng thời cũng rất biết ẩn dấu. Nếu không phải Gia Cát Lượng gần nhất trong khoảng thời gian này thật toàn thân toàn ý trợ giúp Lưu Bị trang lớn, hắn cũng sẽ không tại Gia Cát Lượng trước mặt triển lộ ra dã tâm của mình. Chỉ là, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Gia Cát Lượng, thân ở Lưu Doanh, lòng đang vương phủ ai chúa công, Lượng có một kế, có thể để dân tộc Khương xâm phạm đồng thời, tận khả năng giảm bớt Ích Châu bên này áp lực. Gia Cát Lượng hơi chút trầm ngâm về sau mở miệng lần nữa.
Lưu Bị nghe vậy liền nói ngay, Khổng Minh mau mau nói tới.
Vâng. Gia Cát Lượng lĩnh mệnh, lập tức nói ra mưu kế của mình, chúa công chỉ cần nhường một chút tâm phúc, tại cùng dân tộc Khương giao chiến thời điểm, trong lúc vô tình để lộ ra phía sau chống rông tin tức, tự nhiên có thể nhường dân tộc Khương nghĩ biện pháp từ địa phương khác phá vây tới Lương Châu chi địa, mà chúng ta bên này khả năng cũng sẽ có càng lớn áp lực. Nhưng áp lực càng lớn, tương lai công lao càng lớn. Đợi đến Tịnh Kiên Vương về Đại Hán, chúa công càng thêm có thể yêu cầu một chút trợ giúp. Ký Châu binh khí có thể so sánh bây giờ Ích Châu quân binh khí muốn tốt hơn rất nhiều.
Rượu, rượu a, ta đến Ngọa Long, quả thật là như cá gặp nước vậy. Nếu như thế, lượng cái này xuống dưới an bài.
Đồng thời coi đây là lý do, lại hướng Lưu Ích Châu yêu cầu một chi binh mã.
Như thế rất tốt, rất tốt.
Khổng Minh thân kiêm số trước, chuẩn bị lại không đủ đủ tài vụ vì ngươi cấp cho đồng lộc.
Thật cảm thấy hổ thẹn nói, Lưu Bị trong mắt nổi lên nước mắt.
Khổng Minh bản cung canh cùng Nam Dương, bây giờ theo bị đường xa mà đến, nhập Ích Châu.
Lao khổ công cao, chuẩn bị lại không thể cho Khổng Minh vốn có thù lao, chuẩn bị.
Thẹn trong lòng.
Nói xong, Lưu Bị ngay tại Gia Cát Lượng đặc sắc thần sắc bên trong lưu lại nước mắt.
Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, không tự kìm hãm được nuốt một hớp nước miếng, sau đó bất đắc dĩ vịn Lưu Bị cánh tay, nói, chúa công chi gian khổ, lượng lý giải. Sáng như nay áo cơm không lo, đòi tiền tài làm gì dùng.
Đợi đến chúa công tương lai đại nghiệp có thành tựu,
lại đền bù lượng bổng lộc vậy lúc này không muộn.
Chúa công chớ có ở trong lòng tự trách.
Đây là lượng chi sơ sẩy, kể từ hôm nay, lượng mỗi tháng chỉ cần 3 thạch đồng lộc liền có thể.
Chúa công chớ lại vì thuế ruộng lo lắng.
Tiếp qua chút thời gian, đại chiến cùng một chỗ, liền có thể lấy chiến dưỡng chiến.
Đến lúc đó, chúa công thậm chí còn có thể có thừa tiền tự chiêu binh ngựa.
Gia Cát Lượng mặc dù nói như vậy lấy, lại là ở trong lòng chửi mẹ.
Lão tử nếu không phải tại Ký Châu bên kia treo chức vụ, thật đúng là muốn bị ngươi lão tiểu tử này cho chết đói.
Mẹ nó, 3 thạch lương thực, lão tử còn không bằng tới Ký Châu khu làm một cái thôn nhỏ đang.
Thôn chính nhất tháng còn có 1 thạch đồng lộc, lại thêm thôn chính tự mình làm ruộng, hoặc là làm công.
Mỗi tháng thu nhập 5 thạch lương thực đều là thiếu.
Mẹ nó.
Gia Cát Lượng trong lòng phàm mắng, nếu không phải chúa công cần, tiểu gia mới không hầu hạ ngươi.
Chúa công chớ có tự trách, tất cả có lượng tại.
Gia Cát Lượng hảo hảo an ủi Lưu Bị một phen, sau đó tìm một cơ hội đi đường.
Chương 228, ta Trương Cáp cũng muốn tên lưu sử sách. Chương 228, ta Trương Cáp cũng muốn tên lưu sử sách trên đường đi.
Gia Cát Lượng hùng hùng hổ hổ.
Tại trải qua một cái tiểu thương phiến thời điểm, đột nhiên ngừng chân.
A, cái này đồ chơi nhỏ cũng không tệ lắm, bán thế nào?
Gia Cát Lượng từ sạp hàng bên trên lấy một cái nghiên mực, quan sát một lát.
Vị tiên sinh này, tiểu nhân cái này nghiên mực chính là ngọc thạch chế tạo.
Ngươi nhìn xem chất lượng, đừng nói là bán hàng rong, chính là kia trong cửa hàng đều là hiếm có.
Đến mức giá cả,
tiên sinh chỉ cần cho một sâu tiền liền có thể.
Một sâu tiền?
Gia Cát Lượng sắc mặt co quắp, sau đó lắc đầu, tiện tay nhét vào sạp hàng bên trên.
Nghiên mực móc ngược, kia tiểu phiến xem xét, lập tức khó chịu, nhưng lại không thể làm gì.
Thật là, tiện nghi một chút cũng là có thể.
Những này thư sinh nghèo, không có tiền còn không chịu bỏ mặt trả giá.
Bán hàng rong lắc đầu, sau đó tiện tay đem nghiên mực thu vào.
Chỉ là tại thu nghiên mực thời điểm, trong lòng bàn tay nhiều một tờ giấy nhỏ.
Phía trên cũng không phải là chữ Hán, mà là một chuỗi để cho người ta xem không hiểu điểm đường đồ.
Lít nha lít nhít, để cho người ta khó hiểu.
Thứ này chính là bị bắt được người, không phải nội bộ nhân viên cũng là xem không hiểu.
Gia Cát Lượng ủ rũ túi đầu rời đi.
Tựa như là bị đả kích như thế.
Thằng đến trở lại chính mình phụ thượng, tiến vào trong thư phòng, lúc này mới thở dài một hơi.
Vừa mới tất cả, tự nhiên đều là diễn. Cũng không biết mình diễn như vậy giống, sẽ có hay không có người nhìn.
Lấy 3 người này đầu óc, cũng đã đối ta không để phòng chuẩn bị đi.
Nhưng cũng không thể sơ hốt chủ quan.
Không phải bạn nhất bạo lộ, kia 2 cái thằng đốc, thật sự có khả năng giữ ta lại đến.
Trương Phi, muốn hay không trước cạo chết một cái.
Gia Cát Lượng đối Trương Phi rất khó chịu,
bởi vì Trương Phi đã không chỉ một lần ở trước mặt của hắn nói vương gia nói xấu.
Lần này dân tộc Khương lại phái đến nhiều ít binh lực đâu,
muốn hay không nhường ảnh sát mang theo tên nọ đem Trương Phi an toán.
Gia Cát Lượng nhẹ giọng nỉ non, trong phòng dạ bước.
Cũng không lâu lắm, một tờ thư bị đưa ra thành, thẳng tới Lưu Ích Châu phụ thượng.
Mà liên tại Gia Cát Lượng nưu đồ Ích Châu, đồng thời nghĩ đến giết chết Trương Phi cùng Lưu Bị thời điểm,
Tần Vũ bên này đã bị ngăn khuất một tòa thành trì bên ngoài.
Người kia dừng bước, phía trước chính là ta Lâu Lan trọng trấn.
Chưa cho phép, không cho phép bất kỳ quân đội đồng hành.
Một đội thiết kỵ ngăn khuất Tần Vũ trước mặt,
mà tại cái này một đội thiết kỵ sau lưng thì là dựa lưng vào một tòa nham thạch tấm gạch xây thành cự thành.
Cái này thành trì cùng lúc trước Hổ Lao quan có liều mạng,
kỵ binh vốn cũng không giỏi về công thành.
Như thế một tòa trọng quan, khẳng định không thể để cho bọn hắn an an ổn ổn tại đại quân phía sau.
Tần Vũ chưa từng có nghĩ tới những này Tây vực quốc gia sẽ thật thả bọn họ đi qua.
Cho nên, nói như vậy, Lâu Lan là muốn cản trở bổn vương tiền đồ.
Tần Vũ mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú địch quân tướng lĩnh.
Kia tướng lĩnh thấy thế vẻ mặt xoắn xuýt.
Cái này quân Hán thật sự là quá cường thế.
Lâu Lan tại Tây vực bên trong cũng coi là cường đại quốc gia,
cùng Đại Hán giáp giới, cho nên đối Đại Hán hiểu rõ vẫn là rất nhiều.
Đại Hán, khi nào xuất hiện một chi hung hăng như vậy quân đội?
Chẳng lẽ Đại Hán tất cả sát sản xuất đều bị dùng để chế tạo vũ khí phải không?
Cái này một chi kỵ binh binh khí thật sự là quá tinh lương.
Đại Hán vương gia còn mời an tâm chớ đội.
Đây là đại sự quốc gia.
Lại vinh mặt tướng thông báo quốc vương.
Nếu là quốc vương doan hứa, mặt tướng tự nhiên sẽ thả vương gia đi qua.
Bổn vương không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi mất tích.
Hiện tại, bổn vương liền phải một câu.
Thả chúng ta đi qua, hoặc là
san bằng thành này. Tần Vũ mới mở miệng, Lâu Lan quốc tướng lĩnh vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Quá mức. Cho dù là các ngươi hoàng đế ngự giá thân trình, cũng không dám như thế yêu cầu. Lĩnh hai vạn thiết kỵ mong muốn trực tiếp thông qua địch quốc thành trì trọng trấn. Nói đùa cái gì? Ngươi đây là muốn đem địch quốc mặt mũi đè xuống đất ma sát ra cái nào một quốc gia có thể khoan dung? Muốn thật nhường Tần Vũ liền cái này an an ổn ổn đi qua. Như vậy lúc này ở vị quốc vương, chắc hẳn qua không được bao lâu liền phải lệnh vị trí a. Đại Hàn Vương, yêu cầu của ngươi tha thứ khó tầm mệnh. Còn mời đường cũ phạm vi. Đây là ta Lâu Lan quốc cảnh nội. Vi biểu tôn trọng, bản tướng sẽ không đối với các ngươi tiến hành truy kích. Nhanh chóng thối lui a. Kia tướng lĩnh chần chờ sau một lát, liền mở ra miệng. Tần Vũ muốn cười a đứa nhỏ này, đầu góc tú đầu a. Không nghe thấy mình nói, hoặc là thả chính mình đại quân đi qua. Hoặc là, san bằng thành này a. Chẳng lẽ, chính mình công thành phiền thoái một chút, giết ngươi cái này nhỏ ngu ngơ sẽ rất phiền phải a. Ừ, ngoài vòng giáo hóa ma tộc, cũng dám làm ta chủ đường đi. Mau mau nhận lấy cái chết. Thậm chí không cần Triệu Vân ra tay, Mã Siêu trực tiếp một ngựa đi đầu giết ra ngoài. Hổ đầu chạm kim thương gào thét mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm ra. Lần này, đối mặt Mã Siêu như thế một kích cũng không phải Tần Vũ. Tặc tướng sao dám? Nhận lấy cái chết. Đối phương cũng bọt ra một viên hổ tướng. Hổ tướng không hổ tướng, thoạt nhìn là rất hổ. Nhưng là, ngân thương ngọn đến đầu. Chỉ là vừa đối mặt, Mã Siêu trường thương trực tiếp đem nó cả người lẫn ngựa cùng một chỗ tiêu phiên. Đầu người lăn xuống, Mã Siêu thế đi không thấy, giết, giết. Triệu Vân mở miệng, nhất thời, 100 đại tuyết long kỵ gào thét mà ra. Triệu Vân cũng đỉnh thương mà ra, long đảm lượng ngân thương những nơi đi qua, không ai đỡ nổi một hiệp. Chính là kia quân địch đại tướng, đều bị Triệu Vân hai thương đâm thủng qua lồng ngực, đánh rơi dưới ngựa. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, trên trăm Lâu Lan kỵ binh không còn một ngống. Chỉ có những cái kia ngựa bị đại tuyết long kỵ quay trúng quanh ở giữa. Chúa công, cần phải công thành. Triệu Vân giục ngựa về chạy. Phía trước kia thành trì mặc dù kiên cố, nhưng mong muốn đánh hạ đến, cũng bất quá là một canh giờ mà thôi. Chỉ là cần hai phát hỏa pháo. Tần Vũ lắc đầu, tại sao phải đem thành trì đánh xuống? Chúng ta Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong kỵ bản thân liền không am hiểu tại công thành. Nếu là nhìn thấy thành trì liền phải đặt xuống tới. Vậy chúng ta nào có nhiều như vậy binh lực thủ? Tần Vũ không có ý định công thành xuống tới, nhưng cũng không thể bỏ mặc cái này một tòa thành trì mặc kệ. Nhường Trương Cáp lưu lại, những người còn lại tiếp tục thâm nhập sâu. Vâng. Triệu Vân đi vào đại quân phía sau. Trương Cáp dẫn đầu 5000 Hắc Phong kỵ liền cùng tại Trương Yến sau lưng. Lúc này, Mã Đẳng cũng tại Trương Cáp bên người. Tử Long tướng quân, có gì phân phó? Trương Cáp thấy Triệu Vân đến đây, lúc này hỏi: "Chúa công để ngươi lưu tại cái này thành trì bên ngoài?" "Vâng." Trương Cáp không chần chờ chút nào, trực tiếp lĩnh mệnh, lập tức dẫn đầu 5000 Hắc Phong kỵ thoát ly đội ngũ, tìm một mảnh cao điểm đóng giữ. Chỉ là, nhường Trương Cáp không có nghĩ tới là Triệu Vân đi mà quay lại, còn cho đưa tới một môn hỏa pháo cùng 10 viên đan dược. "Chúa công nói, dùng cái này thành làm trung tâm, thành trì trung quanh đều không cần để bọn hắn tốt hơn." Trương Cáp ánh mắt sáng rõ. Nếu như chỉ là đóng tại cái này thành trì bên ngoài lời nói, vậy thì quá bị động. Nhưng, bây giờ có thể tự mình phải rối. Đây chính là rất thư thái. Thử Long tướng quân yên tâm, Trương Cáp tất nhiên không hổ thẹn. Trương Cáp ủy quyền, cái này tự do trình độ quá lớn. Triệu Vân không có rông dài, bây giờ Đại Tuyết Long kỵ đã đi xa. Bọn hắn trực tiếp từ thành trì biên giới lướt qua. Vậy mà không một người dám bắn tên khiêu khích. Mà Trương Cáp đưa mắt nhìn Tần Vũ đại quân rời đi về sau, càng là lộ ra một vẻ tâm hiểm cười, Lâu Lan a. 5000 Hắc Phong kỵ tung hoành Lâu Lan vô địch thủ. Ta Trương Cáp cũng muốn tên lưu sử sách. Ổn định, không sóng. Chương 229, Mã Đẳng chi nữ chương 229, Mã Đẳng chi nữ tướng quân. Vậy chúng ta kế tiếp là muốn làm gì? Mã Đẳng đột nhiên xuất hiện tại Trương Cáp bên người, hỏi. Trương Cáp nhìn hắn một cái, nói, trước mắt chúa công vừa mới chuẩn bị xâm nhập Tây vực. Cái này Lâu Lan quốc bất quá là một cái trước tròi canh mà thôi. Tiến vào cái này Lâu Lan quốc nội địa cũng không khó. Khó khăn là, chúa công qua Lâu Lan lãnh địa, tiến vào kế tiếp quốc gia thời điểm. Lâu Lan quốc quân đội có thể hay không đột nhiên nổi lên. Tây vực quốc gia mặc dù không lớn, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Nhất là cái này Lâu Lan cổ quốc, cùng Đại Hán liên hệ thời gian cũng không ngắn. Đại Hán chậm chạp không có đem Lâu Lan tính vào lãnh địa bên trong, cũng là bởi vì Lâu Lan cổ quốc thực lực bản thân cùng địa thế ảnh hưởng. Vậy chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Mã Đằng nhưng thật ra là mong muốn đánh trận kiến công. Nếu là thật sự yên lặng theo dõi kỳ biến lời nói, cái này Lâu Lan quốc vương nếu là cái hèn nhát, đây chẳng phải là xong rồi. Thọ thành tướng quân dường như rất gấp. Trương Cáp nghe vậy nhìn xem Mã Đằng, Mã Đằng cười hắc hắc. Đây không phải mới bảo chúa công dưới trướng, mong muốn kiến công đền đáp chúa công a. Mã Đằng cũng không có giấu giếm mình tâm tư, hắn dù sao cũng là làm qua lãnh đạo người, biết làm sao nói, sẽ để cho cấp trên vui vẻ. Trương Cáp nghe xong Mã Đằng lời nói quả nhiên là cười một tiếng. Chúa công dưới trướng tướng lĩnh, thậm chí cả binh sĩ, liền không có một cái nào không muốn giết địch lập công. Nhưng Thọ Thành tướng quân có biết, bọn hắn vì cái gì không nóng nảy? Trương Cáp nói chỉ phía sau mình mấy cái thiên phu trưởng. Những thiên phu trưởng này mỗi người đều có thể lĩnh ngàn người cưới. Thiên phu trưởng, như thế chức vị, nếu như là đặt ở trước kia, đều có thể cùng Mã Đằng bình khởi bình tọa. Dù sao, có thể lĩnh 1000 Hắc Phong kỵ thiên phu trưởng, đơn lôi ra đến so đấu ngạnh thực lực lời nói, là có thể đem Mã Đằng làm nát. Mà bây giờ, Mã Đằng quy hàng, Tần Vũ trực tiếp để hắn làm Trương Cáp phó tướng. Chức vị còn muốn so Thiên Phu trưởng hơi hơi cao hơn nửa cấp. Đây đã là một loại rời thăng lên. Mã Đằng trầm tư, dọn mới vào chúa công dưới trướng, đối rất nhiều quy củ còn không hiểu rõ. Cho nên, còn mời Tuấn Nghệ tướng quân nhiều rộng lòng tha thứ. Mã Đằng không rõ, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn vì cái gì đều không nóng nảy. Nếu là Mã Đằng mình ngồi ở Trương Cáp vị trí này bên trên, hắn chỉ sợ đã vẫn là công thành. Dù sao, Ký Châu cái gọi là trong truyền thuyết đại pháo, hắn nhưng là có châu nghe thấy. Có thể số ngoài trăm bước, đánh nát cửa thành. Thần binh như vậy lợi khí, dùng để công thành lời nói thật sự là quá đơn giản. Thọ Thành tướng quân đích thật là không hiểu rõ Hắc Phong quân quý cũ. Nhưng càng nhiều hơn chính là, Thọ Thành tướng quân không hiểu rõ chúa công. Chúa công để chúng ta làm cái gì? Trương Cáp hỏi lại, Mã Đằng không có suy tư liền nói, không cho xung quanh đây thành trì tốt hơn. Đúng, chúng ta chỉ cần nhường xung quanh đây thành trì không được sống yên ổn liền có thể. Đến mức công thành, nếu như cần công thành lời nói, chúa công chính mình sẽ độc thủ. Trương Cáp từ trong ngực lấy ra một cái kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa thành trì. Lúc này trong thành trì kia đã giới nghiêm. Hiện ở thời điểm này đi quấy rối là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mã Đằng nhìn xem Trương Cáp trong tay đồ chơi nhỏ cũng là hiếu kỳ tâm lên. Tuấn Nghệ tướng quân, đây là vật gì? Kính viễn vọng, Mã Đằng nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng hắn hai ngày này cũng là gặp qua, bách phu trưởng đều có một cái. Nhưng hắn không có. Kính viễn vọng, dùng nó, có thể nhìn càng xa, rõ ràng hơn. Trương Cáp đem chính mình kính viễn vọng đưa cho Mã Đằng. Vật này là bách phu trưởng phía trên tướng sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng hành quân trên đường cũng là không có dư thừa kính viễn vọng cho ngươi. Chỉ có thể chờ chuyến này sau khi trở về. Mã Đằng học theo, đem kính viễn vọng đặt ở mắt phải trước, vẻ mặt lập tức biến đặc sắc. Nơi đây khoảng cách kia thành chỉ có ít nhất 10 dặm a. Thành tường kia bên trên thủ vệ nhất cử nhất động vậy mà đều có thể thấy rõ. Cái này, thật sự là thần khí. Mã Đằng nhìn trong chốc lát, lưu luyến không rời đem kính viễn vọng còn cho Trương Cáp. Ta cái này chính là tinh phẩm. Nhìn càng xa rõ ràng hơn, 30 dặm đều không phải là cực hạn. Bách phu trưởng cũng có thể nhìn cái hơn 10 dặm. Đầy đủ dùng. Trương Cáp đem kính viễn vọng thu vào trong lực, sau đó nói, Thọ Thành tướng quân, ta biết ngươi lập công xuất ruột, nhưng ngươi trước không nên gấp gáp. Tại chúa công dưới trướng, có công người chưa hẳn muốn lên sàn giết địch. Chuyến này xuất chinh Tây vực, chỉ cần ngươi tham dự, chỉ cần ngươi không có phạm sai lầm, chính là có công. Cho nên, chúa công dưới trướng tướng lĩnh liền không có một cái nào đội vàng sao động. Chỉ cần đem chúa công an bài nhiệm vụ làm xong, không cần giết nhiều ít địch, cũng không cần công hãm nhiều ít thành trì. Công lao đã tới tay. Dù là ngươi toàn bộ hành trình đục nước béo cỏ, đó cũng là có công không tội. Trương Cáp vừa nói, căn cứ địa đồ bên trên phân chia, tòa thành trì này thuộc về Lâu Lan quốc độ đối Đại Hán nơi hiểm yếu thành trì. Chúng ta mong muốn tấn công vào đi, cho dù là có thần binh tương trợ, cũng cần tổn thất không ít binh lực. Được không bù mất. Hắc Phong kỵ ưu thế ở chỗ bình nguyên tác chiến. Chúng ta không công thành, nhưng cũng không xa cách. Bọn hắn dám ra khỏi thành, chúng ta liền giết đi qua. Nếu là có rảnh rỗi thời gian, cũng có thể quay rối chung quanh một cái thành trì. Đây chính là chúng ta nhiệm vụ. Trương Cáp nhìn rất rõ ràng. Tại Tần Vũ dưới trướng, không cần tranh đoạt. Đàng hoàng làm tốt chính mình chuyện nên làm. Không cần có quá nhiều tư tưởng của mình. Nhất là Trương Cáp loại này, chức quan nói có cao hay không, nói thấp không thấp tướng lĩnh. Càng là chỉ cần nghe mệnh lệnh làm việc là đủ rồi. Tất cả biến hóa đều sẽ có quân sư Mưu Sĩ đi cân nhắc, phân công rõ ràng. Đương nhiên, như Triệu Vân như vậy, lúc nào cũng có thể bị đơn độc phái đi ra trấn thủ một phương tồn tại. Tự nhiên vẫn là phải có ý nghĩ của mình cùng cân nhắc. Nếu không, không hiểu nhu lược, như thế nào làm xoáy mới? Lãnh binh, giảng cứu càng nhiều vẫn làm mưu, không phải vũ lực vậy. Dọn, thu giáo. Mã Đằng hít sâu một hơi, có lẽ là chính hắn lãnh binh đánh trận quen thuộc, luôn muốn công thành đoạt đất, lại không nghĩ rằng tại cái này Hắc Phong kỵ bên trong nhậm chức, vậy mà như thế nhẹ nhõm. Tại chúa công dưới trướng, thò đầu ra cơ hội vẫn là rất nhiều. Coi như chúa công không biết ngươi, chỉ cần ngươi tư lịch đủ, công lao đủ, năng lực đạt tiêu chuẩn, cũng có thể bị lên chức đi lên. Cho nên, Thọ Thành tướng quân hoàn toàn trước tiên có thể thích ứng một chút Hắc Phong quân hoàn cảnh. Đến mức cái khác, sau này hãy nói. Đa tạ tướng quân chỉ điểm. Mã Đằng chắp tay, sau đó đứng ở Trương Cáp phía sau. Nhưng Trương Cáp lại ở thời điểm này quay đầu. Thọ Thành tướng quân, ngày ấy tại phủ thượng, hợp may mắn nhìn thấy một vị tuổi trẻ nữ tử. Sinh thiên tư quốc sắc, hai đầu lông mày hiển thị rõ khí khái hào hùng, cùng tướng quân có phần giống nhau đến mấy phần. Xin hỏi, nữ tử kia thân phận vì sao? Trương Cáp vẻ mặt tỏa ánh sáng, Mã Đằng lại là sinh lòng cảnh giác. Tướng quân hỏi cái này làm gì? Mã Đằng làm sao có thể không cảnh giác? Trương Cáp hỏi tiên là hắn quê nữ, sinh tự nhiên là không thể bắt bẻ, văn võ đều là không tầm thường. Lúc đầu, Mã Đằng còn nghĩ Tần Vũ trẻ tuổi nóng tính, mong muốn tác hợp quê nữ của mình, cho dù là làm một cái thất thất. Nhưng không có nghĩ rằng, nhà mình quê nữ tâm cao khí ngạo, quả thực là trốn tránh Tần Vũ đi, từ đầu đến cuối đều không có tại Tần Vũ trước mặt lộ diện. Mã Đằng cũng không dám quá bức bách, suy nghĩ về sau có cơ hội lại nói. Bây giờ Trương Cáp đống nhiên hỏi tới. Chương 230, Trương Cáp làm mai mối. Chương 230, Trương Cáp làm mai mối. Muốn làm cái gì? Sẽ không phải là tiểu tử này mong muốn đánh nhà mình khuê nữ chủ ý a? Mặc dù nói Trương Cáp cũng coi là một cái gương mặt xinh đẹp nho tướng, một thân võ nghệ thậm chí không tại Mã Siêu phía dưới. Nhưng là, hắn rõ ràng không tại Mã Đằng chọn tế tiêu chuẩn bên trong a, nếu như Tần Vũ cùng nhà mình khuê nữ thật là không có duyên phận lời nói, kia lại không tốt, nhà mình khuê nữ cũng có thể xứng với Triệu Vân a. Triệu Vân, kia là ngoại trừ Tần Vũ bên ngoài, lựa chọn tốt nhất. Mà Trương Cáp thấy Mã Đằng một mặt cảnh giác, cả người đều không tốt. Thọ Thành tướng quân, hợp đã có thế thiếp, tư sắc mặc dù không bằng nữ tử kia, nhưng cũng không tầm thường. Hơn nữa, bản tướng quân là muốn hỏi thăm một chút nữ tử kia thân phận. Nếu có cơ hội, cũng là có thể giúp làm môi. Gả vào vương phủ, có lẽ cũng không phải là không được. Trương Cáp sắc mặt khó coi, nhưng nghĩ đến nữ tử kia dung mạo, Trương Cáp liền không nỡ lần này cơ hội lập công, ai chiến công là một mặt, Trương Cáp cầu cũng cầu không được, đàng hoàng đi theo chúa công đánh trận, chậm chậm tích lũy đi lên. Nhưng cái này là mai mối. Còn nhớ rõ Ký Châu Tần Nhị gia nói qua một câu, nếu có tuyệt sắc, đều có thể mời vào vương phủ. Đến lúc đó dù là vương gia trách tội, có nhị gia chịu trách nhiệm. Nếu là có công, vương gia có thưởng, nhị gia ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Đây chính là có Tần Nhị gia làm đảm bảo, mà thôi Trương Cáp nhãn lực, Mã Đằng phủ thượng cô nương kia tư sắc tuyệt đối có thể nhập vương phủ. Thoáng qua một chút, công lao không thì có, mặt chẳng phải lộ. Tại cái này toàn bộ Đại Hán, không có cái gì là so việc này còn muốn mê người. Cũng không nghĩ một chút, làm vương gia bà mối, gả vào vương phủ phu nhân đến nhớ hắn một phần ân tình a. Mẹ nó nhà đến nhớ một phần ân tình a. Vương gia đến nhớ hắn một cái tốt ta. Tần Nhị gia bên kia tự nhiên cũng không cần nói nhiều, ngẫm lại đều sẽ để cho người ta ước mơ. Bây giờ Trương Cáp muốn tư lịch, không cạn, không kịp Triệu Vân chi lưu, nhưng cũng gần bằng với đệ nhất đẳng. Vũ lực, Ký Châu phương diện đối tướng lĩnh vũ lực yêu cầu cũng không phải là đặc biệt cao, chính mình võ nghệ đầy đủ, cùng lắm thì về sau mặt dạn mày dày tới công học viện cầu một cái thần khí. Ngược lại, mình vô luận như thế nào, đều muốn đem Mã Đẳng phụ thượng nữ tử kia đưa đến vương phủ đi lên. Mã Đẳng nếu là không đồng ý, Trương Cáp nhìn về phía Mã Đẳng ánh mắt đông nhiên biến nguy hiểm lên. Đoạn người tiền đồ như giết người phụ mẫu. Mã Đẳng lưng có hơi hơi lạnh, chuyện gì xảy ra? Chính mình cũng không có đắc tội Trương Cáp a. Chẳng lẽ cái này Trương Cáp đánh lấy làm ai mối nguy trang, mong muốn chiếm lấy nữ nhi của mình? Thọ thành tướng quân, nữ tử kia là Lệnh Thiên Kim a? Trương Cáp ý vị thâm trường hỏi. Trương Cáp bây giờ tuổi tác cũng bất quá là 30 tuổi, chính vào đỉnh phong. Mà Mã Đẳng đã tuổi gần 40, đã bắt đầu đi xuống dốc. Hai người này góc nhìn không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Tuấn Nghệ tướng quân ý gì? Mặt ngoài ý tứ, nào đó mong muốn cho Lệnh Thiên Kim làm môi, cũng có thể tại chúa công bên kia đến một cái tốt. Hy vọng tướng quân thành toàn. Trương Cáp cũng là thành thật người, trực tiếp mở miệng. Mã Đẳng nghe vậy rõ ràng không tin. Tuấn Nghệ tướng quân, tiểu nữ tính tình cương liệt. Thọ thành tướng quân, chúa công chi anh tư, thiên hạ vị kia nữ tử có thể cự tuyệt. Lúc này, với ngươi, cùng ta, đều có chỗ tốt. Chắc hẳn Lệnh Thiên Kim nhìn thấy chúa công về sau, cũng sẽ không có nửa phần ý kiến. Việc này, Thọ Thành huynh thân làm người cha, cần phải nhiều hơn suy nghĩ. Nhà mình nữ nhi trung thân hạnh phúc đại sự, không qua loa được. Trương Cáp thanh âm giảm thấp xuống một chút. Mặc dù trong quân đội, đằng sau đám kia lũ sói con đều phải xưng chính mình là quân. Nhưng, nếu là quan hệ tới mỹ nhân, khiến cho chúa công. Kia, quản ngươi cái gì tướng quân? Ta dâng lên đi, ngươi còn dám tìm ta gốc dạng. Đến lúc đó, ai xưng ai là tướng quân, còn chưa nhất định đâu. Thật sự cho rằng thiên phu trưởng liền mang không được binh. Chỉ là tư lịch cùng công văn không có ngươi lớn mà thôi. Cho nên, Trương Cáp thấp giọng, nhìn trái ngó phải, Thọ Thành huynh, việc này, hợp bất quá là một cái người trung gian. Chúa công có thể sẽ nhắc tới tại hạ tốt, nhưng chân chính đến lợi, không phải là Mã thị nhất tộc. Chúa công bây giờ tại Đại Hán, thân phận gì, Thọ Thành huynh chính mình suy nghĩ. Trương Cáp cùng Mã Đẳng kéo gần lại thân vị, sau đó từ trong ngực lấy ra kính viễn vọng, cái này, là hợp một chút tâm ý. Mã Đẳng sắc mặt co quắp, vừa rồi thứ này vẫn là cái bà bối, hiện tại liền đưa cho mình. Tuấn Nghệ tướng quân thật chỉ là mong muốn làm mai mối. Mã Đẳng hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Trương Cáp vẻ mặt lập tức biến đổi, Thọ Thành huynh vạn không thể vu hãm tại hạ tấm lòng thành. Tại hạ chân tâm thật ý, mong muốn vi Lệnh Thiên Kim làm mai mối. Như có tâm làm loạn, thiên lôi đánh xuống. Tốt. Mã Đẳng lúc này vỗ tay đồng ý, sau đó đem kính viễn vọng trả lại cho Trương Cáp, tướng quân như thật sự có thể là tiểu nữ thành vụ hôn nhân này. Tại hạ vô cùng cảm kích. Thọ Thành huynh khách khí, vật này nào đó còn hữu dụng chỗ, quay đầu nhất định đưa Thọ Thành huynh một cái tốt. Trương Cáp lại đem kính viễn vọng thu vào. Mã Đẳng khẽ miệng co giật. Cái này Hắc Phong quân bên trong, đều người nào á như thế gà tặc. Vừa đưa tới, chính mình chỉ là khách khí một chút, ngươi thật đúng là cầm trở lại. Mà lúc này, Trương Cáp trên mặt mang cười, trong lòng đồng dạng nhà rẽn. Người này được không giảng cứu, chính mình cho nhà ngươi khuê nữ làm mai mối, vẫn là gả vào vương phủ, ngươi còn thật không ngại bắt ta kính viễn vọng. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng ngoài mặt vẫn là đạt thành nhất trí, sau đó lẫn nhau ngậm miệng không nói việc này. Chúa công Tây Trinh có thể muốn mấy tháng mới có thể trở về bề. Việc này, vừa vặn rất tốt bố trí một phen. Lại nói, lúc này Tần Vũ đã vòng qua kia tòa thành thứ nhất quan. Có Trương Cáp ở hậu phương, một lát, kia trong thành binh lực tuyệt đối không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất kỳ bối rối. Chúa công, chúng ta đã tiến vào Lâu Lan nội địa. Mà hướng bắc thì là Sa Sư quốc. Một đường hướng tây, đầu này tuyến là Lâu Lan cùng Sa Sư đường biên giới. Chúng ta hành tẩu ở trên con đường này, có thể lớn nhất khả năng giảm bớt hai nước địch ý, nhưng cũng càng khả năng dẫn động hai nước hợp lực đến diệt. Quách Gia phân tích ngay lúc này thế cục, đồng thời từ trong ngực móc ra một cùng thịt bò khô hung hăng cắn một cái. Đại Tuyết Long kỵ hành quân, là không có cơm trưa thời gian. Ăn cơm đều là tại trên lưng ngựa giải quyết, liền xem bọn hắn lúc nào xuất binh xâm phạm. Tần Vũ chuyến này đến Tây Vực, thật là đến đánh Đại Nguyệt Thị phải không? Tự nhiên không phải. Bây giờ Đại Nguyệt Thị khả năng đã hoàn toàn bị Tần Hổ cùng Chu Du khống chế được. Dù sao, lúc trước Tần Hổ rời đi cũng mang theo 1.000 Đại Tuyết Long Kỵ, lại thêm một chút súng đạn, không được tất cả binh lực, nhưng có thể không ở Vương Thất A bằng không đâu. Vì cái gì Đại Hán bên này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Đại Nguyệt Thị bên kia lại không có một chút xíu phản ứng, thậm chí liền làm sáng tỏ đều không có. Thật giống như bọn hắn chính là đang chờ Tần Vũ đặt chân Tây Vực như thế. Mà bây giờ Tần Vũ tới, nhưng Tây Vực còn lại quốc gia ngồi không yên. Đại Nguyệt Thị ở vào Tây Vực chỗ sâu, Tần Vũ mong muốn đến Đại Nguyệt Thị, muốn vượt qua quá nhiều quốc thổ. Những quốc gia này sao lại dễ dàng như thế nhường Tần Vũ đi qua? Huống chi, bây giờ Đại Hán, nội bộ chống rông á chương 231, Lâu Lan khốn cảnh chương 231, Lâu Lan khốn cảnh Lâu Lan vương thất. Lúc này vương điện hội tụ Lâu Lan toàn bộ hạch tâm vương thần. Lâu Lan vương ngồi cao bảo tọa bên trên, mày ủ mặt đế trong điện một đám vương thần cũng là trầm mặc không nói, nguyên một đám cúi đầu, sợ hơi hơi có hành động, liền bị Lâu Lan vương điểm danh. Bây giờ Lâu Lan gặp một cái trước nay chưa từng có lựa chọn vấn đề. Cái kia chính là, nên ứng đối ra sao kia hung hăng phá quan mà vào quân Hán. Cùng Đại Hán giao đấu hơn trăm năm quan hệ. Lâu Lan còn chưa bao giờ gặp hung hăng như vậy Đại Hán. Mặc kệ phía ngoài nhất thành trì quân coi giữ, trực tiếp xâm nhập nội địa. Vậy mà không sợ hai mặt thụ địch a. Nếu như là trước kia, cho dù là Đại Hán lĩnh 10 vạn quân như thế tiến vào Lâu Lan chỗ sâu, bọn hắn cũng biết trực tiếp điều động biên phòng quân coi giữ, cho Đại Hán một cái tiền hậu giáp kích, trực tiếp đem bọn hắn hoàn toàn lưu tại Lâu Lan quốc cảnh bên trong. Nhưng là, hiện tại cùng trước kia không giống. Lúc này Đại Hán ra một cái Tịnh Kiên Vương. Cái này Tịnh Kiên Vương tuần tự chỉ dùng thời gian 3 năm, liền đánh rất ấu hằng, làm nát Hung Nô, lại mở ra biên quan mậu dịch, đem lấy hướng Đại Hán coi như chân bảo lương thực cùng mối ăn không hạn chế đối ngoại bán ra. Bao quát vải vóc, gấm vóc, những này trước kia là không dám tưởng tượng. Nhưng là, tại Tịnh Kiên Vương dẫn đạo dưới, Lương Châu, Hung Nô, ấu hằng đều trở thành biên quan mậu dịch tiết điểm. Cũng chính bởi vì những ngày mậu dịch, để bọn hắn tiến một bước nhận thức được Đại Hán cường đại. Bây giờ Đại Hán và mấy năm trước Đại Hán quả thực là có biến hóa long trời lở đất. Cho nên, vị kia tựa như nhân vật thần tiên đồng dạng, ở vào trong truyền thuyết Đại Hán Tịnh Kiên Vương tự mình mang binh xâm nhập Tây vực một phút này, toàn bộ Tây vực cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đến tột cùng là nên ngăn cản, vẫn là tùy ý vị này tuổi trẻ Đại Hán Vương không nhìn bọn hắn các nước mặt mũi, trực tiếp vượt qua bọn hắn quốc thổ, sau đó xâm nhập Tây vực, đả kích Đại Ngụy thị. Nếu như ngăn cản, có thể hay không thật như Đại Hán Vương sở nói, động thì quốc diệt. Nếu là không ngăn trở, như vậy, bọn hắn Tây vực chư quốc chỉ còn trên danh nghĩa vậy. Một nước chi địa, tùy ý nước khác chi binh đặt chân, xuyên qua cũng không dám có hành động. Quốc, tất nhiên không đem quốc. Nhưng mà, động thì quốc diệt a. Cái này Đại Hán Vương mục đích, thật chỉ là Đại Nguyệt thị a. Tây vực các nước người lại làm sao đoán không được Tần Vũ mục đích? Nhưng là, Đại Nguyệt thị đã cho Tần Vũ như thế một cái lấy cớ. Như vậy, Tây vực chư quốc lại có thể thế nào? Một số thời khắc, phát động chiến tranh cũng không cần cường đại cơ nào cửu hận, chỉ cần một cái lấy cớ, mà cùng loại Hung Nô cùng Đại Hán loại này dài đến mấy trăm năm đối địch cất đoạn, đều không cần lấy cớ, trực tiếp đánh liền có thể. Đều nói chuyện a. Nguyên một đám, câm. Lâu Lan Vương rốt cục vẫn là mở miệng. Thanh âm âm trầm, đến tột cùng nên xử trí như thế nào? Cái này Đại Hán Vương còn kém chỉ vào cái mũi của mình chửi mình hèn nhát. Vẫn là loại kia không thể hoàn thủ cái chủng loại kia. Thật sự là ghê tởm. Trong đại điện một mảnh trầm mặc. Nên lựa chọn thế nào, còn cần nói a? Bây ở Lâu Lan Vương trước mặt chỉ có một con đường, cái kia chính là đánh. Không đánh, Lâu Lan Vương vị trí tuyệt đối ngồi không vững, bởi vì sẽ mất dân tâm. Lâu Lan quốc bên trong, nhìn chằm chằm Lâu Lan Vương bảo tọa ánh mắt, thế nhưng là không biết rõ có bao nhiêu. Nếu như Lâu Lan Vương lựa chọn nhường nhịn, như vậy, không gian nửa năm, liền sẽ có thanh âm bất đồng tại Lâu Lan quốc bên trong vang lên. Sau đó, từng đạo phản vương quân liền sẽ hưng khởi. Đến lúc đó, Lâu Lan Vương liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô lực hồi thiên. Cho nên, lần này Đại Hán Vương mang binh đến đây, lựa chọn của bọn hắn có lại chỉ có một cái. Cái kia chính là đánh. Đánh lui bọn hắn. Nhưng là, đánh như thế nào? Còn cần thương thảo. Đại Hán Vương sở dẫn đầu 15.000 kỵ binh đã xâm nhập Lâu Lan nội địa. Bọn hắn quân dung đã không chỉ một lần bị trinh sát nhìn thấy. Trang bị, quân đội khí thế đều bị báo danh vương điện bên trong. 15.000 kỵ binh, mặc dù không phải kỵ binh hạng nặng, nhưng này tinh lương giáp trụ cùng binh khí, cũng cùng kỵ binh hạng nặng không khác. Vẹn vẹn bằng vào bọn hắn Lâu Lan quốc quân đội, cho dù là ăn cái này 15.000 thiết kỵ, cũng biết tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, Lâu Lan sợ rằng sẽ trở thành Tây vực chư quốc trong mắt một khối trứng lớn bánh ngọt. Cho nên, chỉ làm cho Lâu Lan chính mình xuất binh, đó là không có khả năng. Bây giờ, Đại Hán quân đội hành tẩu tại Lâu Lan cùng xa sư quốc biên giới phía trên. Tiếp qua mấy ngày, khả năng sẽ còn đặt chân mới quốc vực. Đại Hán Vương là tại bước thoái vị. Bước những này Tây vực chư quốc liên hợp lên độc thủ. Nhưng, hắn sao lại không phải đang tự tìm đường chết? Tây vực chư quốc một cái quốc gia mặc dù không cường đại, nhưng liên hợp lại, đồng dạng là một cố không tầm thường thế lực. Hơn nữa, Tây vực chi địa, khó tiến khó ra. Trước kia Đại Hán lại không phải là không có đánh vào tới qua. Nhưng cuối cùng vì cái gì cũng đều rút lui. Còn không phải là bởi vì Tây vực chi địa cùng Đại Hán góc nhìn liên hệ quá mức yếu đuối. Đánh xuống, thủ không được, chiếm lĩnh nhất thời lại như thế nào? Nhưng bây giờ Đại Hán, dường như ra một nhân vật không tầm thường a bệ hạ, Đại Hán Vương không coi ai ra gì, miệt thị nước ta quốc uy. Nếu là làm như không thấy, ta Lâu Lan còn mặt mũi nào mà tồn tại? Rốt cục, có Vương công đại thần mở miệng. Đồng thời rất rõ ràng nói ra quan điểm của mình, Lâu Lan Vương nghe vậy nhẹ gật đầu, quốc tướng nói không sai, nếu là đối Đại Hán Vương quân đội làm như không thấy, tùy ý hắn vượt qua ta Lâu Lan quốc cảnh, lại không để ý tới. Sau đó, Tây vực quốc gia khác nên như thế nào nhìn ta? Trong nước con dân lại sẽ như thế nào nhìn ta? Lâu Lan Vương tự nhiên cũng biết những này, nhưng là, thật muốn động thủ đánh, hắn lại thật sự rõ ràng có chút sợ. Bởi vì Đại Hán kia một chi quân đội, coi là thật không phải Lâu Lan một nước có thể chống đỡ được. Nếu như bọn hắn công thành lời nói, kia còn có một số xoay quanh chỗ trống. Dù sao, kỵ binh không quen công thành. Nhưng Đại Hán Vương nhưng không có nửa phần mong muốn công thành ý tứ, á bọn hắn thật giống như thật chỉ là đi ngang qua như thế. Mục đích phương hướng cũng rất rõ ràng. mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Lâu Lan hoặc là Sa Sư quốc nội địa, nhưng bọn hắn thật đối chỗ qua thành trì không đụng đến cây kim sợi chỉ, thậm chí liền một ruộng đều không có hủy hoại một chút, liền đơn thuần đi ngang qua. Trong đại điện lại là hoàn toàn yên tĩnh. Lâu Lan Vương hơi không kiên nhẫn: "Thế nào, ngoại trừ quốc tướng bên ngoài, bổn vương ngôi đều là một đám giá áo túi cơm phải không? Ngày xưa ở giữa lẫn nhau công thành nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay thế nào đều sẽ không nói chuyện. Ô Nhĩ Hãn, ngươi tới nói, nên như thế nào?" Lâu Lan Vương không giữ được bình tĩnh. Hắn lúc này bức thiết cần một người đến giúp hắn chia sẻ áp lực. Hắn là không muốn đánh, nhưng lại không thể không đánh. Đã không thể không đánh, vậy thì phải tìm kiếm một cái ổn thỏa phương pháp. Ô Nhĩ Hãn chính là Lâu Lan đại tướng quân, trong tay binh mã mấy vạn. Nếu như lần này đối quân Hán tác chiến thật muốn phát khởi lời nói, như vậy, khẳng định là Ô Nhĩ Hãn ra tay. Ô Nhĩ Hãn cũng biết lần này chính mình trốn không thoát trách nhiệm. Trầm mặc sau một lát, tiến lên một bước, nói: "Bệ hạ, đại Hán quân đội cường đại không thể ngăn cản. Quân sĩ cường tráng, so với chúng ta Lâu Lan binh sĩ chỉ có hơn chứ không kém. Vũ khí chỉ cứng cỏi, càng là xa không phải ta Lâu Lan quân đội có thể so sánh. Mặc dù quân Hán chuyến này chỉ có 15.000 kỵ, nhưng mặt tướng trong tay kỵ binh cũng mới khó khăn lắm hơn bạn." Chương 232, liên hợp chi thế. Chương 232, liên hợp chi thế. Một quốc gia, một cái đại tướng quân trong tay có thể có được 10.000 kỵ binh, kia đã 10 phần khó lượng. Mặc dù Ô Nhĩ Hãn trong tay quân đội mấy bạn, thậm chí có thể được xưng tụng 10 vạn tinh binh, nhưng là kỵ binh cũng chỉ là miễn cưỡng hơn bạn. Mà cái này 10.000 kỵ binh bên trong, nhiều lắm là 3.000 là chân chính tinh nhuệ chi sư. Nhưng Lâu Lan quốc bên trong tinh nhuệ chi sư đặt ở Đại Tuyết Long kỵ trước mặt, đủ nhìn a. Bộ binh đối kỵ binh, hoàn toàn chính xác có lấy bộ binh khắc chi kỵ binh biện pháp, nhưng là đó cũng là tại địch quân kỵ binh sẽ không hạ trung bình tân chiến tình huống phía dưới. Đại tướng quân ý gì? Lâu Lan Vương nghe Ô Nhĩ Hãn chi ngôn, trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần gia hỏa này không trực tiếp cấp trên lãnh binh xuất chiến liền tốt. Đánh, khẳng định là muốn đánh. Nhưng đánh như thế nào? Sao có thể đánh thắng, còn có chờ thương lượng? Bệ hạ, mặt tướng ý tứ, mẹn mẹn bằng vào ta Lâu Lan chi lực, mong muốn đánh lui lại Hán Vương quân đội, cũng không hiện thực. Liền xem như chúng ta bằng vào địa chủ chi lợi đánh bại quân Hán, cũng tất nhiên quốc lực tổn hao nhiều. Cho nên, trận chiến này không thể tùy tiện hành động. Kia lớn ý của tướng quân là, cứ như vậy nhìn xem quân Hán từ chúng ta lãnh thổ bên trong đi qua. Có người mở miệng, Lâu Lan Vương nhìn về phía người kia. Người kia lập tức rụt cổ một cái. Chính mình muốn tìm người lúc nói chuyện, ngươi rụt cổ lại. Hiện tại có người mở miệng, ngươi lại đi ra trêu chọc. Ô Nhĩ Hãn cũng là lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đánh, tự nhiên là muốn đánh. Nếu là không đánh, chúng ta Lâu Lan quốc mặt mũi ở đâu? Nhưng không thể tùy tiện đi đánh. Tùy tiện xuất binh, Đại Hán Vương sở xuất lĩnh 15.000 kỵ tuyệt không phải ta Lâu Lan quốc quốc lực có thể địch. Tùy tiện xuất kích, chỉ có thể lưỡng bại câu thường, đến lúc đó ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Tây vực còn lại quốc gia, khả năng cũng tại trơ mắt nhìn chúng ta cùng Đại Hán Vương cùng chết đâu." Ô Nhĩ Hãn mới mở miệng, quốc tướng cũng gật đầu phụ họa, nói: "Lão thần không biết Đại Hán Vương sở lĩnh quân đội mạnh đến mức nào, nhưng là Đại Hán Vương đã dám một mình xâm nhập Tây vực, xuất lĩnh quân đội tất nhiên thập phần cường đại, bằng vào ta nhất quốc chi lực đánh tan chi, tất nhiên có thể tráng ta Lâu Lan quốc uy, nhưng là tổn thất nặng nề, tất nhiên cũng là ta Lâu Lan quốc. Nếu là Tây vực còn lại quốc gia thừa cơ xâm phạm, ta Lâu Lan như thế nào chỗ chi?" Quốc tướng mới mở miệng, trong đại điện lập tức bắt đầu chít chít toa hoa nghị luận, mà áp lực cũng từ Lâu Lan Vương trên thân rời đi ra ngoài. Ít ra có đánh hay không đã xác định ra. Đánh, khẳng định phải đánh. Nhưng tuyệt đối không thể lấy Lâu Lan quốc nhất quốc chi lực đi đánh. Đã ta Lâu Lan quốc không thể lấy nhất quốc chi lực khiên chi, như vậy, thần nguyện đi sứ Sa Sư quốc. So sánh, Sa Sư quốc quốc vương lúc này cũng tại đứng trước như nước ta như thế khốn cảnh. Quốc tướng mở miệng. Lâu Lan Vương nghe vậy vẻ mặt vui mừng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Lao quốc tướng có tác dụng, ai những người còn lại đều là một đám giá áo túi cơm. Quốc tướng chấm đã muốn liên thủ, tự nhiên không thể để cho Tây vực còn lại quốc gia quanh tay đứng nhìn. Tiểu Nguyệt thị cùng Đại Nguyệt thị đã đối lập mấy chục năm. Lúc này Đại Nguyệt thị tất nhiên đã cùng Đại Hán thông đồng làm bậy. Cho nên, chúng ta có thể liên hợp Tiểu Nguyệt thị, sau đó liên hệ dân tộc Hương. Đại Hán Vương lần này xuất lĩnh 15.000 tinh nhuệ kỵ binh xâm nhập Tây vực. Hậu phương tất nhiên sẽ chống giống. Dân tộc Hương cùng Tiểu Nguyệt thị cùng Đại Hán giáp giới, có lẽ có thể từ khác phương hướng đến suy yếu Đại Hán Vương lực lượng. Nếu là, có thể đem Đại Hán Vương lưu tại Tây vực đồng thời đánh xuống Đại Hán quốc thổ. Chúng ta Tây vực chư quốc cũng là có thể tiến vào Đại Hán kia một mảnh đất đai phì nhiêu, xương vương xương bá. Lâu Lan Vương mang trong lòng lớn khát vọng, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đừng đề cập đến cơ nào bị quất, thật mong muốn xoáy quân thân trình, sau đó thần uy cái thế, đem Đại Hán Vương ra đánh cho hoa rơi nước chảy, đại bại mà về. Nhưng là hắn không được, Lâu Lan quốc lực cũng không được, đánh không lại, cho nên hắn liền gây mất cái này tưởng niệm. Thậm chí phía trước biên quan thành chỉ gửi thư thời điểm, hắn đều không có cho ra hồi phục, liên để Đại Hán Vương phách lối như vậy tiến vào Lâu Lan quốc cảnh bên trong. Bây giờ tại quốc tướng dẫn đạo dưới, bọn hắn rốt cục thống nhất ý kiến, cái kia chính là đánh, liên hợp lại đánh Đại Hán Vương. Nô Vương anh minh. Quốc tướng mở miệng, nhất thời trong đại điện chúng thần nguyên một đám mở miệng định hót lên. Nguyên bản đối mặt chúng thần định hót, Lâu Lan Vương sẽ còn phiều phiều dục tiên, nhưng là hiện tại, ha ha, bọn này giá áo túi cơm, sớm muộn có một ngày chính mình muốn đổi đi bọn hắn. Tốt, Sa Sư quốc có quốc tướng tiến về, như vậy phía Tây Ô Tư quốc, Thổ Hỏa La cùng Ô Tốt quốc còn không có sứ giả tiến về,
Tây Bực quốc gia cũng không lớn, trong đó Lâu Lan quốc xem như cường đại nhất một nhóm. Xa Sư quốc hơi hơi nhỏ yếu một chút, nhưng những tiểu quốc gia này lực lượng nếu là liên hiệp lại, cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Thần nguyện đi Ô Tư quốc, cùng thuyết phục Ô Tư quốc đồng sự xuất binh. Lúc này, một cái lao thần đứng ra. Lâu Lan Vương nhìn lại, vẻ mặt vui mừng, quốc sư tuổi tác đã cao, cũng không cần đường dài bốn ba. Bây giờ trên triều đình, so quốc sư thể cốt kiệt hàng, có khối người, mà đi sứ gì, cũng không cần thuyết phục. Chỉ cần đem sự thật bày ở trước mặt bọn họ, hung hăng một chút, bọn hắn tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Lâu Lan Vương cũng không phải tầm thường. Ô Tư quốc tại Đại Hán Vương cần phải trải qua lộ tuyến, nếu là Vũ gì không xuất binh, Lâu Lan có lẽ liền sẽ tùy ý Đại Hán Vương đi qua. Đến lúc đó Ô Tư quốc liền phải chính mình ăn cái này quả đắng. Bởi vì Lâu Lan đã có hành động. Nhưng nếu là bởi vì Tây vực chư quốc không phối hợp mà từ bỏ đối Đại Hán Vương ngăn trở, Lâu Lan Vương vẫn là có lấy cớ có thể nói. Nhưng còn lại quốc gia đâu? Lần này cũng không phải là Tây vực chư quốc chủ động tính liên hợp, mà là Đại Hán Vương đang bức bách Tây vực chư quốc liên hợp. Hán đang tự tìm đường chết. Thần nguyện đi Vũ gì? Thần nguyện đi Ô Tôn quốc. Thần nguyện đi Thổ Hòa La. Thần nguyện đi. Trong lúc nhất thời, trên đại điện chờ lệnh người nhiều hơn. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lâu Lan Vương không vui. Đối bọn hắn thất vọng. Bọn hắn nhất định phải thật tốt biểu hiện một chút, nếu không, lần này Đại Hán Vương nguy cơ một khi vượt qua, liền không có bọn hắn tốt nước trái cây ăn. Ừm, buồn vương chờ đợi chư vị ái khanh tin lành. Lâu Lan Vương hài lòng nhẹ gật đầu, dứt lời, liền phải giải tán triều hội. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, đống nhiên có đưa tin quan đến báo, và báo bệ hạ, tiên ti sứ giả cầu kiến. Cái gì? Lâu Lan Vương vẻ mặt đại hỉ. Tiên ti. Tiên ti đại thảo nguyên khoảng cách Lâu Lan thế nhưng là cách một đoạn xa khoảng cách xa. Nhưng Lâu Lan Vương vẫn là khắc sâu biết, tiên ti thế nhưng là Đại Hán kình địch. Nếu không phải có Hung Nô cùng Ố Hằng ở giữa làm vậy quấy phân heo, giảm sóc tiên ti đối Đại Hán thế công, Đại Hán có thể hay không ở đằng kia Trung Nguyên ổn thỏa hơn 400 năm còn càng có biết. Bây giờ tiên ti sứ giả bỗng nhiên đi tới Lâu Lan. Điều này đại biểu cái gì? Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ, thật là muốn lên trời diệt kia Đại Hán Vương? Trời xanh đều muốn bảo hộ hắn Lâu Lan Vương. Lâu Lan Vương trong lòng kích động, nhưng không có toát ra đến, mà là mở miệng nói, chuyển tiên ti sứ giả.